Victor, ngươi thật muốn chết sao? Dạ lạnh lùng hỏi. Ha ha. Ngươi hỏi một chút phía sau ngươi binh sĩ, bọn hắn dám giết ta sao? Victor cười lạnh nói, sau đó chậm rãi theo Dạ bên người đi qua. Nhóm chúng ta về trước đi. Cuối cùng, Dạ trầm giọng đối với mình sau lưng binh sĩ quá khẽ. Satan, ta sẽ để cho ngươi chết. Một cái tân quý mà thôi, giết liền giết. Dạ trong lòng nổi lên một cái kế hoạch, hắn không có khả năng nhường một cái tân quý tính toán hắn về sau còn cầm tiền hắn đi tiêu xái. Đêm dài, Dạ cũng không có ngủ, hắn không biết rõ tại trên giấy da dê viết cái gì, một mặt tâm trầm. Ngươi muốn giết ta? Ngọn đèn tìm không thấy hắc ám bên trong, truyền đến thanh âm trầm thấp, nhường Dạ thân thể mạnh mẽ chấn, liền vội vàng xoay người, phát hiện tại đèn đuốc chiếu rọi phía dưới, có một tấm tuổi trẻ anh tuấn khuôn mặt. Satan. Dạ rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, trầm giọng hỏi. Xem ra ngươi là thật muốn giết ta. Diệp Thiên chậm rãi nói, hắn dự cảm rất mãnh liệt, Dạ mang theo binh sĩ trở về, tất nhiên thật rất điên cuồng, giết hắn mới có thể đoạt lại hắn tài sản, đồng thời lập uy, đây là Dạ duy nhất xoay người cơ hội. Trong lịch sử Dạ liền rất điên cuồng, đánh bại Mã Lộ trận doanh về sau, hắn liền tuyên bố tự mình độc tài thống trị. Dạ nhìn xem Diệp Thiên biểu lộ, liền trong lòng biết không ổn, thế là muốn lớn tiếng gào thét, thế nhưng lại bị Diệp Thiên nắm cổ, không cách nào phát ra âm thanh. Dạ con mắt trừng to lớn, kịch liệt dãy rủa lấy, con mắt đúng là hoảng sợ. Ngươi có phải hay không lại cược, ta không dám giết ngươi. Diệp Thiên bình tĩnh nói ra, giết ngươi, mặc dù sẽ có chút phiền phức, thế nhưng là ta không có thời gian tại La Mã cùng ngươi chơi, cho nên ta chỉ có thể mời ngươi đi chết. Ngươi thời đại, hẳn là kết thúc. Ô ô. Dạ điên cuồng dãy rủa lấy, trong mắt đều là cầu khẩn. Lau cạch. Diệp Thiên trực tiếp bóp gãy cổ của hắn, nhường hắn kéo căng thân thể trực tiếp rủ xuống đến. Không có bất luận cái gì khí tức. Mặc dù mạo hiểm một chút, thế nhưng là đã không có càng thêm hoàn mỹ kế hoạch. Hy vọng trong thời gian ngắn, hắn thi thể sẽ không bị tìm tới đi. Diệp Thiên nhẹ nhàng lầm bầm, xử lý hiện trường, sau đó dẫn theo Dạ thi thể, tại bóng đêm yểm hộ phía dưới, tránh đi tất cả mọi người, hướng phía hắn đã chuẩn bị kỹ càng giấu thi điệu tiến đến. Không đến bao lâu, Diệp Thiên liền trở lại trong nhà mình, lại uống mấy bình rượu nho, mang theo một thân mùi rượu, hướng phía rốt sở gian phòng đi đến. Dâu sở đêm nay uống say, là Diệp Thiên đỡ nàng về đến phòng. Ủy khuất ngươi một cái. Diệp Thiên cười cười, sau đó nằm tại bên người nàng, đương nhiên hắn cũng không có làm chuyện gì, chỉ là chế tạo một cái đối với giả cái chết hắn không biết rõ tình hình giả tượng mà thôi. Cái này hai ngày về nhà bái sơn, không có thời gian gõ chữ, cho nên cái này hai ngày ít hơn, ngày mai bắt đầu, tận lực khôi phục mỗi ngày canh năm. Chương 202, giả mất tích phong bạo. A. Ngày kế tiếp buổi sáng. Diệp Thiên trong phủ đệ truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu, vạch phá buổi sáng yên tĩnh. Đáng chết Satan, ngươi làm sao lại tại ta chỗ này? Dâu sờ lớn tiếng hướng về phía Diệp Thiên quát, bởi vì nàng buổi sáng tỉnh lại thời điểm phát hiện tự mình vậy mà nằm tại Diệp Thiên bên người, mà lại tự mình còn tránh trong ngực hắn, ngủ được 10 điểm an ổn, quần áo lam lũ, cái này khiến nàng vô cùng sụp đổ. Tăng thêm Diệp Thiên trên thân còn tản ra mùi rượu, nàng vô ý thức cho rằng hai người đã cái kia. Ngạch! Ngươi làm sao tại ta chỗ này? Nơi này chính là phòng ta a. Diệp Thiên bị tiếng kêu đánh thức, phát hiện dâu sờ đỏ bừng cả khuôn mặt, không khỏi sững sờ, sau đó 10 điểm vô tội hướng về phía dâu sờ nói. Đáng chết, tối hôm qua nhóm chúng ta cũng uống say, ngươi có phải hay không cố ý? Dâu sờ đầu tiên là sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, rốt cục nhớ lại tối hôm qua uống say sự thật, thế nhưng là cũng xít sao nhớ kỹ nàng say rượu chuyện khi trước, uống say về sau, cái gì cũng nghĩ không ra, cái này khiến nàng trái tim nhảy càng thêm tăng tốc. Gọi thế nào làm cố ý, là chính ngươi một mực muốn uống. Diệp Thiên 10 điểm im lặng. Nhóm chúng ta không có phát sinh cái gì a? Dâu sờ đỏ mặt hướng về phía Diệp Thiên hỏi, cảm xúc cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Hẳn không có, ta cũng không nhớ rõ, nhìn xem ngươi nơi đó có hay không cảm giác khó chịu, nếu là không có, nên không có phát sinh cái gì. Diệp Thiên vô tội nói, bất quá hắn tối hôm qua thật không có cùng dâu sờ phát sinh bất cứ chuyện gì. Chuyện C. Ưa tui giọt nẹ hắn sở dĩ làm như thế. Chỉ là chế tạo biểu hiện giả dối mà thôi. Dạ mất tích sự tình, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện, không hề nghi ngờ, khẳng định sẽ có người hoài nghi hắn, vô luận hắn có hay không năng lực này, nhất có động cơ đều là hắn. Ám sát nguyên lão viện nghị viên, thế nhưng là đại tội. Nếu không phải thân bất do kỷ, Diệp Thiên thật đúng là không nguyện ý làm mạo hiểm như vậy sự tình. Hỗn đản. Nghe Diệp Thiên lời nói về sau, dâu sờ sắc mặt vô cùng đỏ bừng, hướng về phía Diệp Thiên ngay thẳng mắng. Bất quá nàng phát hiện tự mình cũng không có cái gì cảm giác khó chịu, thế là cũng buông lỏng một hơi, đồng thời trong lòng của hắn cũng sinh ra một loại không hiểu thất lạc. Xem ra, hẳn là không có. Diệp Thiên cười cười, từ tốn nói. Thôi đi, ngươi cho rằng ngươi có như vậy cường đại, có thể làm cho ta khó chịu. Dâu sờ nhịn không được khinh bỉ. Muốn hay không nhóm chúng ta thử một cái, cam đoan để ngươi 3 ngày không thể ra cửa. Diệp Thiên tả cười nói. Nghĩ hay lắm. Dâu sờ trắng Diệp Thiên một chút, sau đó thu dọn tự mình quần áo, duỗi một cái lười biếng lưng mỏi. Cơ hồ một cả ngày La Mã cũng 10 điểm bình tĩnh. Thế nhưng là đến trạng vạng tối thời điểm, một chút muốn tìm Dạ thương nghị sự tình nguyên lão các quý tộc phát hiện, Dạ không thấy. Dạ mất tích. Tizo, Cơ Giả, Sơ Trạ Bộ một đám người tập hợp một chỗ, đạt được cái kết luận này, sau đó khẩn cấp tổ chức nguyên lão hội nghị. Dạ dẫn binh hồi trở lại La Mã, không có khả năng không rên một tiếng cứ như vậy rời đi, Dạ là trở về giải quyết tự mình phiền phức, hắn không có khả năng tự mình trốn không gặp người. Dạ mang về binh sĩ đều còn tại, lại đều không biết rõ Dạ đi nơi đó. Căn cứ hộ vệ nói, tối hôm qua thời điểm, Dạ còn tại gian phòng của mình, nếu là hắn có chuyện quan trọng đi làm, khẳng định sẽ cùng hắn binh sĩ chào hỏi. Mà lại, Dạ chắc chắn sẽ không rời đi, bởi vì Dạ đã hẹn xong bọn hắn, dự định tại hôm nay gặp mặt đâu. Dạ bị ám sát. Rất nhiều trong lòng người không khỏi hiện ra dạng này cách nghĩ. Ai? Đến cùng là ai làm? Ai dám tại La Mã bên trong ám sát một cái nguyên lão quý tộc, việc này nhất định phải điều tra rõ. Nhất định phải đem hắn đem ra công lý, gian đe. Vâng, nhất định phải đem hung thủ tìm ra lão, có cái thứ nhất nguyên lão bị ám sát, liền sẽ có cái thứ hai nguyên lão bị giết khả năng. Người này lớn gan như vậy làm bậy, không đem hắn tìm ra lão, kế tiếp bị giết người liền có thể là người ta hắn. Quả nhiên, Dạ xít sao chỉ là mất tích mà thôi, ngay tại nguyên lão viện bên trong cuốn lên một trận đáng sợ phong bạo, người người cảm thấy bất an. Bởi vì bọn hắn đều là cao cao tại thượng tồn tại La Mã, bọn hắn là tuyệt đối uy nghiêm, bây giờ Dạ lại bị ám sát, chuyện này nếu là không có thể hoàn mỹ xử lý, ai biết rõ sẽ khiến như thế nào ảnh hưởng, ai biết rõ kế tiếp có thể hay không đến phiên hắn. Như thế gan to bằng trời, có dũng khí ám sát nguyên lão, ta cảm thấy khẳng định là xạ tạn người này, mà lại hắn cũng có động cơ gây án. Không nói đến lần trước trọng thương sứ giả có hay không hắn tham dự, tối thiểu hắn cùng do sở cùng một chỗ mưu đồ sứ giả tài sản, hắn hiện tại tất cả đầu tư đều là cầm sứ giả tiền tài đi đầu tư. Sứ giả trở về, cái thứ nhất muốn thanh toán người chính là do sở cùng xạ tạn. Cho nên, hắn có tiên hạ thủ vi cường động cơ. Lao Cờ Giả đứng lên, trầm giọng nói. Ha ha. Cơ Giả, ngươi cũng là một vị lão nhân, ngươi hẳn là biết rõ mọi thứ cũng phải nói chứng cứ, huống chi hiện tại Dạ thi thể cũng còn không có tìm được, ngươi liền nói xấu hung thủ giết người là xạ tạn. Ngươi nói những cái kia giết người động tinh xác thực buồn cười, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi làm sao không có động cơ giết người. Người La Mã cũng biết rõ, các ngươi cùng xạ tạn bởi vì ta mà kết thù kết toán, xạ tạn bởi vì giúp gia tộc bọn ta, làm cho ngươi đem tự mình thân ái nhất nhi tử khu trục gia tộc. Cho nên ngươi động cơ giết người là giết Dạ. Sau đó giá họa cho xạ tạn. Victor đứng lên, cười lạnh nói, tranh phong tương đối. Diệp Thiên thế nhưng là gia tộc bọn họ ân nhân cứu mạng, mà lại hắn còn đặc biệt coi trọng Diệp Thiên, làm sao có thể khiến cái này người tại không có chứng cứ tình huống dưới nói xấu lấy Diệp Thiên. Huống chi, người chết là Dạ, nhảy ra là Lao Cờ Giả, đều là hắn kẻ thù chính trị. Ngươi ngậm máu phun người. Lao Cờ Giả tức giận đến mắng to. Đồng dạng, liền cho phép ngươi hoài nghi, liền không cho phép ta hoài nghi. Victor cười lạnh nói, ta tuyệt đối đồng ý đem hung thủ tìm ra, thế nhưng là nhóm chúng ta muốn tìm tới chứng cứ, tối thiểu cũng muốn tìm ra Dạ thi thể. La Mã bây giờ đã đủ loạn, đừng cho nó tiếp tục loạn xuống dưới. Nếu là tại Dạ thật bị ám sát lời nói, như vậy có thể tại không kinh động bất luận cái gì tình huống dưới, đem Dạ giết chết, không có để lại bất kỳ vết máu nào cùng đấu tranh vết tích, còn đem thi thể mang đi, đây là ai làm được? Victor nhàn nhạt hỏi, khẳng định là người quen. Không phải vậy không có khả năng thuận lợi như vậy không kinh động bất luận cái gì hộ vệ chui vào Dạ gian phòng, mà lại có thể như vậy mà đơn giản giết chết Dạ. Victor thanh âm vừa mới rơi xuống, tất cả mọi người liền bắt đầu ầm ĩ thảo luận. Xác thực, Dạ mất tích, điểm đáng ngờ quá nhiều, nếu là thật bị ám sát, càng giống là người quen gây án. Chương 203, tranh phong tương đối, Dương Cung Bạc Kiếm. Dạ mất tích, ngươi biết không? Buổi chiều thời điểm, Dâu Sờ tìm tới Diệp Thiên, hầu nghi hướng về phía Diệp Thiên hỏi. Dạ mất tích. Ngươi xác định sao? Kia thật là quá tốt, tối thiểu ngươi an toàn tạm thời không cần lo lắng. Diệp Thiên nhướng mày, sau đó cười đối Dâu Sờ hỏi. Không phải ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết rõ tình hình? Dâu Sờ cười tủm tỉm hướng về phía Diệp Thiên hỏi. Làm sao có thể là ta, ngày hôm qua ta một mực tại cùng một chỗ, tối hôm qua nhóm chúng ta càng là trực tiếp ngủ ở cùng một chỗ, không phải sao? Diệp Thiên vội vàng lắc đầu, cực lực phủ nhận. nhóm chúng ta xác thực ngủ ở cùng một chỗ, thế nhưng là duy nhất sơ hở chính là nhóm chúng ta cũng không có phát sinh quan hệ. Dâu sở cười cười cho 10 điểm sán lạ, mang theo một tia mị hoặc, nói, ta không tin bất kỳ người đàn ông nào ngủ ở bên cạnh ta có thể như vậy bình tĩnh ngủ, hơn nữa còn là ở vào say rượu trạng thái phía dưới. Trừ phi là hắn cố ý không cho ta tỉnh lại, ta nói đúng sao? Thân ái Satan, tối hôm qua ngươi khó chịu sao? Dâu sở tại Diệp Thiên bên thai khe nói. Dâu sở phu nhân, tùy ngươi nghĩ ra sao đều có thể, dù sao đó là ngươi quyền lợi. Bất quá, ngươi tốt nhất đừng bên ngoài hầu ngôn loạn ngữ cho ta đưa tới không tất yếu phiền phức. Diệp Thiên lắc đầu, từ tốn nói. Cảm ơn ngươi, Satan. Dâu sở rất nghiêm mặt nói, sau đó không để ý đến hắn. Mấy ngày nay, mấy gia tộc lớn lục tục ngao ngoe đưa tới cho hắn sân thi đấu dũng sĩ giác đấu, cùng một chút may mắn mua được sở hạt tạ dũng sĩ. Hiện tại, Diệp Thiên 500 tư binh đã toàn bộ gom góp, 200 sở hạt tạ nô lệ dũng sĩ, 300 sân thi đấu dũng sĩ giác đấu. Bởi vì lần trước đánh bại sở trạm tổ, thu hoạch được hơn 100 con chiến mã, Diệp Thiên hiện tại trong tay cũng có được 260 con chiến mã. Trong đó thích hợp làm kỵ binh hạng nặng, có 100 thớt. 100 kỵ binh hạng nặng, toàn bộ từ sở hạt tạ dũng sĩ đảm nhiệm. 160 khinh kỵ binh toàn bộ có dũng sĩ giác đấu đảm nhiệm, còn lại 100 sở hạt tạ dũng sĩ thành lập trở thành một chi trọng giáp đội bộ binh ngũ, mặt khác còn lại 140 dũng sĩ giác đấu cũng tạo thành một cái khác trọng giáp bộ binh. Một chi khinh kỵ binh, một chi kỵ binh hạng nặng, hai chi trọng giáp bộ binh. Đây là Diệp Thiên hiện nay quân đoàn hình thức ban đầu, bất quá mỗi chi đội ngũ cũng trang bị có liên hoàn nỏ. Đây là trọng khí, cũng là sát khí. Bởi vì mấy ngày nữa, Diệp Thiên liền muốn xuất lĩnh lấy bọn hắn bước lên chiến trường, cho nên tại Diệp Thiên yêu cầu phía dưới, tất cả mọi người tại ngày tiếp nối đêm thao luyện, trước khi lên đường nhất định phải tất cả mọi người muốn sơ bộ hiểu trận hình, nghe được chỉ lệnh về sau, bọn hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tạo thành chiến tranh. Sở hạt tạ chiến sĩ bản cái cũng không cần lo lắng, bọn hắn là chiến tranh chủng tộc, chiến tranh đã trở thành bọn hắn bản năng, cường đại sở hạt tạ trận hình, bọn hắn cũng không có quên. Đến từ sân thi đấu quyết đấu các dũng sĩ, bọn hắn sức chiến đấu căn bản cũng không cần lo lắng, tương đối chiến sĩ thông thường, bọn hắn sức chiến đấu là tuyệt đối phá trận. Cho nên, hiện tại bọn hắn chỉ cần quen thuộc làm như thế nào trên chiến trường phối hợp lẫn nhau. Hô ha! Hô ha! Tại bạ đặc xuất lĩnh phía dưới, sân huấn luyện phía trên không ngừng truyền đến nô lệ các chiến sĩ nhiệt hỏa hướng thiên tiếng hò hét. Tại Diệp Thiên chính sách cùng hứa hẹn, còn có cường đại vũ lực giá trị nghiền ép phía dưới, tất cả mọi người nô lệ chiến sĩ cũng đối Diệp Thiên trung thành sáng rõ, máu nóng sôi trào. Không kịp chờ đợi muốn bước lên chiến trường, kiến công lập nghiệp. Mấy ngày nay, Diệp Thiên lại thu hoạch mấy trăm điểm thuộc tính tự do. Chủ nhân, Tì Dồ mang rất nhiều đa nguyên lão viện nghị viên mạnh mẽ xông tới nhóm chúng ta gia viên. Đi Á Nạ đi vào Diệp Thiên bên người, sắc mặt không phải rất dễ nhìn hướng về phía Diệp Thiên hồi báo tình huống. Quả thật hoài nghi đến trên người của ta. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Bà Đạc, kêu lên tất cả dũng sĩ, để cho ta nhìn xem các ngươi huấn luyện thành quả. Diệp Thiên quát. Vâng thưa chủ nhân. Bà Tắc cung kính gật đầu, sau đó hướng về phía đang huấn luyện nô lệ các dũng sĩ quát. Satan. 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 Tất cả chiến sĩ cùng kêu lên quát, bằng nhanh nhất tốc độ tập hợp. Là Diệp Thiên đi tới cửa thời điểm, nữ cự nhân dơ cự phủ cùng lấy tỷ rổ đa số bài nguyên lão viện giằng co. Nguyên lão viện nguyên lão cũng không phải là tự mình tới, sau lưng mang theo không ít binh sĩ, tối thiểu có hơn 200 người. Bất quá. Bức bách tại nữ cự nhân chấn nhiếp, bọn hắn cũng không dám cường công. Satan, người rốt cục ra. Nhìn thấy Diệp Thiên, tỷ rỗ nhiều từ tốn nói. Lại không đến, ta sợ các ngươi muốn đem ta trang viên cho là tung, bất quá muốn xông ta ra viên, phải xem các ngươi có hay không thực lực này. Diệp Thiên lạnh giọng nói, sau đó bà đặc dẫn theo 500 chiến sĩ chậm rãi đi tới, khí thế 10 điểm dọa người. Satan, ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy Diệp Thiên cường thế như vậy, tỷ rỗ bao sâu hít một hơi. Trầm giọng hỏi. Không có cái gì ý tứ, ta chỉ là muốn cho đại nhân cho ta một cái công đạo, các ngươi tại sao muốn mạnh mẽ xông tới ta gia viên? Các ngươi mang theo nhiều người như vậy tới, nếu là ngươi không thể nói cái 1-2-3, ta có hay không có thể cho là các ngươi nguyên lão viện người vội vã hại ta, muốn cùng ta khai chiến? Diệp Thiên 10 điểm cường thế, mở miệng chính là uy hiếp tỷ rồi nhiều. Hiện tại hắn dưới trướng tụ tập 500 trung thành sáng rõ cường đại dũng sĩ, hắn lực lượng phi thường đủ, 10 điểm cường thế. Hiện tại hắn liền xem như không dựa vào đại gia tộc chỗ dựa, cũng không sợ hãi bất kỳ gia tộc nào. Làm càn, Satan, ngươi quá phận, cho ngươi 500 binh sĩ đặc quyền là để ngươi tốt hơn bảo hộ La Mã, mà không phải mở miệng ngậm miệng liền đối nhóm chúng ta tuyên chiến. Đừng quên, nhóm chúng ta nguyên lão viện có thể cho ngươi đặc quyền, cũng tương tự có thể đem cho ngươi quyền lợi thu hồi lại. Chấp chính quan bỏ vào lớp hướng về phía Diệp Thiên quát to. Tôn kính bỏ vào lớp đại nhân, xin tha thứ ta vừa rồi thất lễ, bất quá các ngươi xuất lĩnh binh sĩ, quy mô vây quanh ta gia viên, các ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái thuyết pháp đi. Còn có, ta sẽ thủ hộ La Mã, thế nhưng là toàn bộ La Mã không chỉ là các ngươi những nguyên lão này mà thôi. Diệp Thiên vẫn như cũ 10 điểm cường thế, về phần bỏ vào lớp nói muốn đem hắn tư binh đặc quyền thu hồi đi uy hiếp, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Đã mất tích, chúng ta nghe người trên người hắn mang theo liên quan tới đồng minh người cơ mật quân sự, cho nên nhóm chúng ta cấp thiết muốn tìm tới hắn. Bỏ vào lớp trầm giọng nói. Đã mất tích. Ha ha, là không có mặt mũi đối La Mã bình dân sao? Đáng đời. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, đã mất tích, các ngươi mang binh đến chỗ của ta làm cái gì? Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi hoài nghi hắn mất tích cùng ta có quan hệ? Diệp Thiên đầu tiên là cười lạnh, sau đó hai mắt nhắm lại, để lộ ra một tia lanh ý ăn. Chương 204, phách lối, đổi bị động làm chủ động. Không có ý tứ, có người chỉ chứng, dạ tại mất tích trước đó hướng phía ngươi trang viên bên này phương hướng tới qua, nghe nói là cùng ngươi còn có dư sở phu nhân trao đổi liên quan tới dạ gia tộc tài sản vấn đề, hiện tại dạ mất tích, là đến từ đồng minh người tình báo. Nhóm chúng ta bất đắc dĩ hoài nghi dạ vô cùng có khả năng tại ngươi nơi này, cho nên nếu là dạ tại ngươi nơi này, còn xin ngươi bắt hắn cho giao ra. Tỷ rộ nhiều trầm giọng giải thích, đồng thời cũng đang bức bách lấy Diệp Thiên. Không có ý tứ, tỷ rộ đã lớn nhiều, bỏ vào lớp đại nhân, còn có cờ giả đại nhân các loại chư vị nguyên lão, ta nghĩ các ngươi thật hiểu lầm, dạ đại nhân thật không còn ta chỗ này. Diệp Thiên lắc đầu, 10 điểm bình tĩnh nói. Satan, nhóm chúng ta đạt được bình dân chỉ chứng. Ta nghĩ bình dân sẽ không vô duyên vô cớ nói cho nhóm chúng ta tin tức giả. Lao cờ giặt lạnh giọng nói. Cờ giặt đại nhân, làm phiền ngươi đem cái kia chỉ chứng người ở trước mặt cùng ta rằng co một cái. Diệp Thiên lạnh giọng hỏi. Có người chỉ chứng. Nói đùa, ra hành tung Diệp Thiên thế nhưng là một mực nắm giữ lấy. Không có ý tứ, chỉ chứng người sẽ không cùng ngươi đối chất, vì hắn an toàn, nhóm chúng ta là không thể nào để ngươi biết rõ hắn là ai. Lao cờ giặt trầm dai nói. Cờ giặt đại nhân. Ta biết rõ ngươi vẫn muốn đưa ta vào chỗ chết, thế nhưng là làm phiền ngươi lần sau tìm một cái càng thêm có sức thuyết phục lấy cớ. Kỳ thật ta bản cái cũng không cần cùng cái gọi là báo cáo chúng ta đối chất. Dạ đại nhân tại trong dân chúng có rất lớn thanh vọng, khẳng định có rất nhiều người biết hắn, nhóm chúng ta có thể cùng một chỗ đi ra bên ngoài, tùy tiện tìm một số người, hỏi bọn hắn dạ đại nhân hành tung liền có thể. Diệp Thiên lắc đầu, cười lạnh nói, trong thanh âm mang theo một tia coi nhẹ cùng trào phúng. Dạng này mánh khóe cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt hắn triển hiện. Quả nhiên tất cả mọi người sắc mặt trở nên hết sức khó coi âm trầm, Diệp Thiên quả nhiên thật rất khó đối phó. Satan, sự tình gấp gáp, nhóm chúng ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí, nếu là ngươi dạ thật không ở đây ngươi nơi này, ngươi sao không nhường nhóm chúng ta đi vào lục soát một chút. Lao cờ giặt cười lạnh hỏi, hắn thông qua dạ nơi đó đạt được Diệp Thiên tựa hồ nuôi có một đầu thần bí sinh vật, cho nên hắn muốn tìm cái cớ, lục soát một chút Diệp Thiên phòng ở. Con của hắn hôn lễ bị thần bí quái vật giết chóc, mà trước đó con của hắn cùng Diệp Thiên có mâu thuẫn, mà bây giờ ra mất tích bí ẩn, cũng là bởi vì cùng Diệp Thiên kết thù kết toán. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh, thế nhưng là hắn trực giác nói cho hắn biết, hai chuyện này cũng cùng Diệp Thiên khá liên quan, hoặc là Diệp Thiên thật nuôi dưỡng lấy một cái quái vật đáng sợ. Liên như là cái kia đáng sợ nữ dã nhân. Cho cười, tùy tiện tìm một cái lấy cớ, liền muốn lục soát ta trạch viện, ai cho ngươi như thế đại quyền lợi. Đúng lúc. Ta cũng nghe nói, ngày hôm qua có người xem lại các ngươi dùng rượu đem sứ giả đại nhân qua chén. Ta hoài nghi có phải hay không các ngươi bắt hắn cho giết. Ta có phải hay không cũng có thể đến trong nhà người lục soát sứ giả đại nhân thi thể. Diệp Thiên cười lạnh nói hỏi. Ngươi! Lão sứ giả tức giận đến thân thể trực tiếp run rẩy. Diệp Thiên thật sự là quá khó chơi, chủ yếu nhất là hắn căn bản cũng không e ngại bọn họ những này gia tộc cao cấp. Satan, cùng ngươi nói như vậy, đã rất cho mặt mũi ngươi. Tìm kiếm cho ta. Bỏ vào lớp lạnh lùng hạ lệnh, hắn thật đúng là không tin Diệp Thiên còn dám giết bọn hắn không thành. Bà Đác, để bọn hắn đi vào. Bất quá bây giờ mời các ngươi nghiêm túc nghe ta mệnh lệnh, nếu như bọn hắn thật tìm ra sứ giả đại nhân, ngươi chủ nhân không lời nào để nói, ta nhận thua, nhưng là muốn là tìm không thấy sứ giả đại nhân, các ngươi lưu lại cho ta bọn hắn tất cả mọi người, để bọn hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Không cần lại cùng ta xin chỉ thị, ta hiện tại liền bên ngoài đi dạo, trước khi trời tối ta là sẽ không trở về. Nói xong, Diệp Thiên liền cơ bộ pháp, không tiếp tục để ý tất cả mọi người, hướng phía chợ phương hướng đi đến. Chủ nhân, nhóm chúng ta tất nhiên cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bà đặc lệnh giọng quát, thái độ vô cùng kiên quyết. Dừng lại, đáng chết Satan, ngươi đến cùng muốn như thế nào? ngươi nghĩ phản bội La Mã nước Cộng hòa sao? Nhìn thấy Diệp Thiên đối với mình nô lệ như thế hạ lệnh, bỏ vào lớp thật sợ. Diệp Thiên bây giờ rời đi, bọn hắn thật tìm không thấy Sạ lời nói, lần này ngu xuẩn ra nô lệ thực sẽ đem bọn hắn chặt. Bọn hắn biết rõ, Sạ Tản có lẽ không dám, thế nhưng là đã cho bọn hắn cảnh cáo, bọn hắn còn khăng khăng lời nói, đó chính là muốn chết, mà lại Sạ Tản còn không nhìn thấy. Bỏ vào lớp, là ai nguyện ý xuất lĩnh lấy tự mình tư mình, dựa theo các ngươi yêu cầu đi nguy hiểm nhất tiền tuyến chiến đấu. Nếu như ta cái này cũng xem như phản bội La Mã lời nói, các ngươi những này sẽ chỉ tính toán cùng nội đấu sâu mọt tính là gì? Diệp Thiên thanh âm 10 điểm băng lãnh, ta không phải không cho các ngươi lục soát, thế nhưng là các ngươi đây là trần trụi hãm hại, nếu như các ngươi thật có chứng cứ lời nói, các ngươi hiện tại thì sợ gì? Đi vào a. Không có người nào cả ngươi. Nếu là tìm không thấy, chính là hãm hại ta, hãm hại một cái sắp là La Mã xuất chinh dũng sĩ, dạng này người nên giết. Dạng này người hẳn là La Mã công địch. Diệp Thiên dựa vào lý lẽ biện luận, hoàn toàn đứng tại điểm cao bên trên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, rong rạc, nhường lao sứ giả nhóm mặt mo mạnh mẽ đỏ, nội tâm thật sự là vừa tức vừa nộ, cảm giác Diệp Thiên thật giết bọn hắn, tựa hồ là La Mã trừ bỏ côn trùng có hại. Còn có, nếu là bọn hắn không biết rõ Diệp Thiên tham lam cùng vô sỉ, liền thật sự cho rằng Diệp Thiên xuất chiến là thật là toàn bộ La Mã đồng dạng. Hỗn đản! Hỗn đản! Tất cả mọi người nhịn không được mắng thầm. Như vậy đi! Ta biết rõ các ngươi cũng là tâm hệ La Mã an nguy, ta cũng không phải không cho các ngươi lục soát. Bất quá muốn lục soát liền mọi người cùng nhau lục soát, công bằng một chút. Thân là nguyên lão các ngươi, phải làm ra làm gương mẫu, như vậy đi, nhóm chúng ta trước hết theo bỏ vào lớp đại nhân trong nhà bắt đầu lục soát đi. Nói không chừng, Sạ đại nhân thật uống say, nằm tại các ngươi mỗ một vị trong nhà đâu. Diệp Thiên đột nhiên nhả ra, vừa cười vừa nói, bất quá trong tươi cười mang theo một tia không có hảo ý, tựa hồ lập tức liền phải có người gặp nạn. Lão sứ giả không kịp chờ đợi muốn mở miệng, thế nhưng là nhìn thấy Diệp Thiên tiếu dung về sau, lập tức có một loại không ổn dự cảm, vội vàng ngậm miệng. Diệp Thiên tiếu dung quá tà ác, khẳng định là có không có hảo ý, thế nhưng là hắn lại không biết rõ Diệp Thiên muốn có ý đồ gì, cho nên quyết định án binh bất động. Dựa vào cái gì muốn lục soát trong nhà của ta? Ngươi đây là tại vu khống ta sao? Bỏ vào lớp trầm giọng nói. Ta nói qua, là vì công bằng. Ngươi có thể lục soát ta, nhóm chúng ta có thể lục soát ngươi. Bởi vì ngươi là chấp chính quan, loại chuyện này, ngươi nên trước làm gương mẫu. Diệp Thiên nhàn nhạt nói ra, làm sao? Không muốn vẫn là không dám. Có phải hay không trong lòng có quỷ? Chương 205, cánh chim đã đầy đạn. Diệp Thiên trêu tức hỏi lại nhường bỏ vào lớp có chút kinh ngạc, lại không luận Diệp Thiên phải chăng co âm mưu, riêng là gia tộc bọn họ bị người tùy ý lục soát cũng là một cái cực kỳ ám muội sự tình. Nhất là chuyện này chủ đạo người vẫn là một cái tuổi trẻ tân quý tộc. Một cái cuồng vọng. Ngang ngược vô lễ, lại từ không hiểu được tôn ti tân quý tộc. Thế nhưng là cái này tân quý tộc, quá xảo trá âm hiểm, mấu chốt là gan lớn đến muốn mạng. Không có chứng cứ. Cái này khiến bọn hắn vô cùng đau đầu. Mấu chốt là Diệp Thiên xuất lĩnh lấy 500 tư binh sắp bước lên nguy hiểm nhất chiến trường, mấy ngày nay đã bị một số người tuyên truyền, tại La Mã đã mọi người đều biết. Bởi vậy, Diệp Thiên tại trong dân chúng thanh vọng trong khoảng thời gian này rất lớn, rất tràn đầy, bị các bình dân coi là anh hùng. Coi là một cái cường đại dũng sĩ. Nếu là bọn hắn thật là mạnh mẽ bức bách Diệp Thiên lời nói, không nói đến Diệp Thiên sẽ thật giết bọn hắn, chỉ cần Diệp Thiên đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, đối bọn hắn thanh vọng sẽ có đả kích nghiêm trọng. Tại La Mã nguy hiểm nhất thời điểm, bọn hắn mưu toan hãm hại lấy La Mã anh hùng. Dạng này tội danh, bọn hắn đảm đương không nổi. Liền xem như cầm sứ giả tới nói sự tình, cũng không có bất cứ tác dụng gì, bởi vì hiện tại sứ giả tiếng xấu lan xa, rất nhiều bình dân ước gì hắn chết đâu. Đừng nói chỉ là mất tích. Hô. Bỏ vào lớp cuối cùng trùng điệp thở ra một hơi, trầm giọng nói ra, xem ra có người giả truyền tin tức, là nhóm chúng ta vô ý, mang đến phiền toái cho ngươi. Bất quá cái này cũng nói rõ, xạ tán ngươi trong khoảng thời gian này đắc tội với người quá nhiều, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Bỏ vào lớp cầm Diệp Thiên không có cách nào, Diệp Thiên khó chơi, ngược lại ngay tại chỗ phản kích lấy bọn hắn, hắn không có khả năng bởi vì muốn điều tra Diệp Thiên trong nhà, để cho mình cũng bị điều tra. Hắn cảm thấy Diệp Thiên rất đáng sợ, đoán ra tại cái này thời kỳ mấu chốt, không có thực nện chứng cứ, bọn hắn thật không dám cưỡng ép đối với hắn như thế nào. Hắn cảm thấy Diệp Thiên rất đáng sợ, Diệp Thiên cái này hai ngày để cho người ta bốn phía tuyên truyền hắn oanh liệt xuất chinh trừ thu hoạch bách tính thanh vọng bên ngoài, Diệp Thiên đang vì hắn tại La Mã để đường rút lui, chỉ cần hắn không có tử chiến xa trường, tại La Mã sẽ không người nào dám đi động đến hắn người nhà hoặc là sản nghiệp, không người sẽ bị trên lưng hãm hại anh hùng tội danh. Satan rất đáng sợ. Hắn tựa hồ xưa nay không làm không có chuẩn bị sự tình, hiện tại hắn ẩn ẩn bắt đầu có chút hối hận cho Diệp Thiên mở ra như vậy hậu đãi điều kiện, nếu Diệp Thiên thật đánh bại đồng minh người, chiếm cứ thành trì, bọn hắn chính là cho mình bồi dưỡng được một cái kẻ địch đáng sợ. Nếu là dạ thật sự là xạ tản giết lời nói, vậy liền thật thật đáng sợ. Lần thứ nhất, bỏ vào lớp trong lòng đối cái này tuổi trẻ người trẻ tuổi sinh ra một tia kiêng kỵ tâm lý. Hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì cùng người trẻ tuổi này kết thù sở trả bổ cùng cơ gia, còn có tỷ rồi nhiều như vậy không kịp chờ đợi muốn diệt trừ người trẻ tuổi này. Thế nhưng là bọn hắn đã thác thất lương cơ, hiện tại xạ tản muốn thực lực có thực lực, muốn tài phú có tài phú, muốn thanh vọng có thanh vọng, muốn người ủng hộ có người ủng hộ. Bọn hắn hiện tại mới phát hiện, xạ tản đã sớm tại mấy lần mưu đồ bên trong, trên cơ bản đã có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Hiện tại xạ tản, cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch, chỉ có một cái nguyên lão viện nghị viên chức vị. Bỏ vào lớp. Lão cờ giặt nhìn thấy bỏ vào lớp thỏa hiệp, không khỏi nhíu mày, trầm giọng hỏi. Không, không, không. Chư vị đại nhân, đã các ngươi đã hoài nghi ta, hiện tại ta mời các ngươi tiến vào trong nhà của ta tiến hành lục soát, nhìn xem sự dạ hoặc là sự dạ thi thể phải chăng tại ta chỗ này. Đương nhiên nếu như các ngươi tìm không thấy, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi, chỉ cần các ngươi cũng cho ta lần lượt điều tra các ngươi gia tộc là được. Nói thật, bởi vì ta cùng dạ đại nhân tồn tại một chút ta đều không biết hiểu lầm, dạ đại nhân mất tích, ta so với các ngươi càng thêm sốt ruột, bởi vì ta không muốn vô duyên vô cớ bị những người khác hoài nghi. Diệp Thiên lập tức trở nên 10 điểm nhiệt tình, mà lại 10 điểm bức thiết, kém chút liền lôi kéo bọn hắn tiến vào trong nhà mình. Trong nhà hắn bản căn bản không hề cái gì, một đầu biến dị mẫu lang. Lang nữ cùng hệ dạ tại hắn ra thời điểm, đã bàn giao các nàng bất cứ lúc nào chuẩn bị leo tường ra ngoài. Thế nhưng là, nếu để cho Diệp Thiên đi nhà bọn họ điều tra lời nói, sẽ thực sự có người phải ngã nấm mốc. Bởi vì dạ thi thể, Diệp Thiên liền giấu ở trong bọn họ người nào đó trong nhà, đương nhiên giấu rất bí ẩn, sẽ không có người phát hiện. Nguy hiểm nhất địa phương, mới là rất an toàn địa phương. Liền xem như thi thể tại những người này trong nhà bị phát hiện, bọn hắn cũng là tuyệt đối không dám lộ ra, bởi vì bọn hắn sẽ bị hoài nghi đối tượng thứ nhất. Bởi vì không có người nào có như thế lớn bản sự có thể tại giết người sau đó tại nhà bọn họ giấu thi mà không bị phát hiện, trừ chính bọn hắn bên ngoài. Đồng thời, ở lúc mấu chốt, Diệp Thiên còn có thể lợi dụng dạ thi thể hoàn thành đối bọn hắn tuyệt địa phản kích. Cũng tỉ như hiện tại, bọn hắn nếu là dám bằng lòng Diệp Thiên công bằng yêu cầu, trong bọn họ sẽ có người sẽ rất thảm. Ám sát dạ. Diệp Thiên tự nhiên muốn hoàn thành hoàn mỹ bố cục. Đương nhiên, cũng chỉ có hắn siêu việt nhân loại thân thể thuộc tính, mới có thể lặng yên hoàn thành đây hết thảy. Không. Satan, ta nói đây là một cái hiểu lầm, là có người muốn hãm hại ngươi. Ta tin tưởng ngươi, trong khoảng thời gian này là trương binh sự tình bận bịu thấu tâm thần, làm sao có thể có thời gian đi làm sự tình khác. Đương nhiên, đây là ta cái nhìn. Cơ ra, nếu là ngươi có khác biệt cái nhìn, các ngươi có thể tiếp tục. Nhìn thấy Diệp Thiên càng thêm nhiệt tình, bỏ vào lớp lùi bước. Dù sao Diệp Thiên đã chuẩn bị bước lên chiến trường, hắn không muốn ở đây mạo hiểm, hắn muốn giết Diệp Thiên, sẽ ở trên chiến trường giết chết hắn. Hiện tại cả Diệp Thiên, đơn giản chính là lưỡng bại câu thương. Thời cơ không đúng, mà lại Diệp Thiên cánh chim đã đầy đạn. Cái này không được đâu. Diệp Thiên nhướng mày, ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Vâng, nhóm chúng ta chỉ là một cái hiểu lầm, xạ tạng ngươi cần phải xem chừng, ngươi đắc tội với người quá nhiều, về sau làm việc thời điểm, nhất định phải xem chừng. Lao cờ giặt nhìn thấy Diệp Thiên trong mắt thất vọng chợt lóe lên, càng thêm xác định Diệp Thiên tuyệt đối nổi lên âm mưu, thế là hắn cũng lùi bước, không khỏi trở nên hết sức cẩn thận bắt đầu. Hừ. Diệp Thiên bất mãn hết sức hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng, khí thế hùng hổ mà đến nguyên lão viện bất đắc dĩ có chút xám xịt rời đi. Coi như các ngươi thức thời. Bất quá, cái này đem là một lần cuối cùng. Chờ ta mở ra lãnh địa mình, dùng không bao lâu, các ngươi sẽ tại trước mặt ta run rẩy. Nhìn qua rời đi đám người bóng lưng, Diệp Thiên cười lạnh nói. Lần này tranh phong mặc dù Diệp Thiên ở vào thượng phong, thế nhưng là cũng nhìn ra được, La Mã bên trong có không ít người là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một tia giết hắn cơ hội. 3. Chương 206, tiệm đồ lót khai trương. Xem ra ngươi tình cảnh không phải rất tốt. Bỏ vào lớp bọn hắn đường về sau, dâu sờ đi vào Diệp Thiên bên người, cảm khái nói. Muốn giết chúng ta không ít, thế nhưng là bọn hắn đã bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Hiện tại đã không có ai dám dễ như trở bàn tay có dũng khí đối ta xuất thủ, ta cũng không sợ hãi bọn hắn đối ta xuất thủ. Diệp Thiên từ tốn nói. Hiện tại, hắn xác thực dám nói như thế, trên lực lượng không nói đến hắn có 10 cái lực lượng đạt tới cực hạn nữ nô, mặt ngoài hắn có 500 cái cường đại dũng sĩ. Chờ hắn mở ra tự mình cương vực về sau, liền đem lưu lạc bên ngoài sở mặt tạ tộc quần toàn bộ an bài cũng tới. Thanh vọng phía trên, mấy ngày nay tuyên truyền, nhường La Mã bách tính đều coi hắn là anh hùng, là cường đại dũng sĩ. Lần trước hắn lấy 100 tư binh trấn áp 1000 quan nô, hiện tại dân chúng đối Diệp Thiên xuất chinh rất chờ mong. Năm 87. Nếu là hắn tại khai sáng một cái kỳ tích, vậy hắn sẽ trở thành La Mã một cái truyền thuyết. Tài phú lời nói, hiện tại dạ tất cả tài sản cũng trong tay hắn, có thể so sánh một đại gia tộc tài lực, phía sau còn có một cái rủ lù gia tộc. Người ủng hộ lời nói, có mấy cái đồng minh gia tộc, Diệp Thiên mặc dù còn không có tiến vào Nguyên Lão Viện, thế nhưng là cũng không phải Nguyên Lão Viện có thể tùy ý nắm. Mà Diệp Thiên tại thu hoạch được những này thành tựu, vẹn vẹn chỉ dùng hơn một năm thời gian. Nói cho đúng, theo gặp gỡ Ozilia bắt đầu, hắn vẹn vẹn dùng không sai biệt lắm 3 tháng thời gian mà thôi. Người cựu nhân cũng thật nhiều, ta nhớ được ngươi trở thành quý tộc mới không đến 3 tháng thời gian đâu, hiện tại liền có nhiều như vậy Nguyên Lão muốn chèn ép, thậm chí muốn giết ngươi. Dâu sờ cảm khái nói. Ha ha. Thu hoạch bao nhiêu, liền muốn làm tốt tiếp nhận bao nhiêu áp lực chuẩn bị. Diệp Thiên cười cười giải thích, ấn bộ liền lớp, hắn không biết rõ muốn bao nhiêu năm mới có thể thu hoạch được như thế đại thành tựu. Thế nhưng là hắn ngắn ngủi hơn 2 tháng liền thu hoạch được người khác dùng cả một đời thậm chí mấy đời mới có được thành tựu. Đây hết thảy đều là tính toán tự mình đối địch trận doanh thu hoạch được, có thể nói như vậy, là từ trên người bọn họ thu hoạch được, không đắc tội nhân tài trách đâu. Diệp Thiên muốn điệu thấp phát triển lại nghĩ nhanh chóng phát triển, kia là chuyện không có khả năng. Đúng vậy à, thu hoạch cùng nỗ lực thành có quan hệ trực tiếp, hiện tại dạ gia tộc liền đến trong tay của ta, không biết rõ ta phải bỏ ra cái gì. Dâu sờ ung dung nhìn qua Diệp Thiên, ánh mắt lóe lên một tia nóng bỏng, cùng tì rồi nhiều bọn hắn ý nghĩ, trực giác của nàng nói cho nàng biết, đã mất tích cùng Diệp Thiên có quan hệ. Nàng cho rằng, Diệp Thiên giúp nàng giải quyết ra. Vô luận ra ngoài cái gì mục đích, phần nhân tình này, nàng thiếu đến có chút lớn. Đã chỉ là mất tích mà thôi, mặt khác, đã còn có 3 con trai không phải sao. Cho nên, ngươi tốt nhất đừng phất lờ. Diệp Thiên lắc đầu, trầm giọng nói. Hừ, đã gia tộc. Cũng liền lão sư hồ có thể, những người khác toàn bộ đều là phế vật. Dâu sờ 10 điểm coi nhẹ nói. Ngươi có nắm chắc tốt nhất. Bất quá sứ giả đã mất tích, cho nên ngươi nguy cơ giải trừ, ngươi có thể đi trở về. Diệp Thiên cười cười nói, trong lòng lại thầm than, tối hôm qua có chút đáng tiếc. Không đổi, ta phát hiện ta tựa hồ rất ưa thích ở nơi này. Dâu sờ cười tủm tỉm nói, sau đó cho Diệp Thiên ném một cái mị nhãn. Hồ ly tinh. Diệp Thiên trong lòng thầm thở dài nói. Sau đó cũng không để ý đến hắn, nhường bạ đặc mang theo các dũng sĩ tiếp tục trở về huấn luyện. Thời gian cấp bách, chỉ có 2 ngày thời gian, bước lên chiến trường, bọn hắn đem không có thời gian huấn luyện. Chủ nhân, quán rượu chung quanh cửa hàng đã trang trí tốt, dựa theo ngươi chỉ thị, nội y sáng nay đã toàn bộ lên cung, mấy ngày nay Ozilia phu nhân cũng tại quý phụ nhân ở giữa tiến hành tuyên truyền. Chuyện này từ Ozilia phu nhân phụ trách, nàng dự định tại ngươi xuất chinh trước đó, cũng chính là hôm nay chính thức khai trường. Nàng hy vọng ngươi có thể tự mình trình diện. Sáng ngày thứ 2, Angela sáng sớm liền tìm tới Diệp Thiên, cung kính hướng về phía hắn báo cáo. Hiện tại, Diana đã bắt đầu phụ trách thành lập nàng ngành tình báo, cho nên trong nhà nội vụ sự tình hiện tại vẫn luôn từ Angela phụ trách. Nhanh như vậy. Xem ra Ozilia hiệu suất làm việc vẫn là rất có thể. Diệp Thiên cười cười, hết sức hài lòng gật gật đầu, hắn không nghĩ tới tại tự mình xuất chinh trước đó còn có thể nhìn thấy tự mình nội ý ngành nghề khai trương. Đây tuyệt đối là một cái có sự kiện quan trọng ý nghĩa sự tình, bởi vì theo hôm nay sau khi bắt đầu, nữ nhân nơi đó muốn bị dễ chịu trói buộc lại, thời La Mã cổ đại nữ tính muốn đi đến tạo hình con đường. Đây là một cái mang tính cách mạng sự kiện, thậm chí Diệp Thiên tại tương lai vô cùng có khả năng thu hoạch được nữ tính nhà cách mạng danh xưng đâu. Đối với đẹp, không có cái nào thời đại nữ nhân sẽ cự tuyệt. Vâng, những ngày này Ozilia vẫn luôn đang bận rộn. Angela có chút bội phục nói. Đúng. Tiểu lâu chúng ta hết thể cũng rất bình thường a. Diệp Thiên cười hỏi, mấy ngày nay hắn khá là bận rộn, cũng không có thời gian lo lắng quán rượu kinh doanh cùng sự tình khác. Vâng, chủ nhân, tiểu lâu chúng ta cười mỗi ngày đều có thể thu nhập 200-300 ổ gì ớt, kim tệ. Angela vô cùng vui vẻ, dạng này thu nhập thật là có chút dọa người a. Không có người đánh nhóm chúng ta rượu lâu chủ ý sao? Diệp Thiên cười cười hỏi. Một số người muốn cùng chủ nhân mua những nô lệ kia lâu bếp, bất quá cũng bị nhóm chúng ta ngăn lại. Mặt khác, tối hôm qua có 2 cái kẻ lang thang tại lúc nửa đêm đợi, dự định phóng hỏa, bất quá cũng bị đạ sở cùng đái nạ cho xử lý. Angela trầm giọng nói. Làm được không tệ. Diệp Thiên khen ngợi nói, đối với địch nhân hắn là sẽ không thủ hạ lưu tình, xa hắn cũng dám giết, huống chi sẽ chỉ 2 cái kẻ lang thang mà thôi. Là Diệp Thiên cùng Angela đi vào quán rượu bên cạnh nội y cửa hàng thời điểm, nơi này đã đợi chờ rất nhiều phụ nữ, không chỉ là phu nhân. trong đó có không ít nữ nhân đều là phú thương hoặc là chủ nô lệ phu nhân, bất quá đều là một chút thoáng cao tuổi nữ nhân. Bởi vì Australia tuyên truyền mánh lưới chính là trợ giúp nữ nhân khôi phục thẳng tắp dáng vóc. Cho nên, vô luận là cao tuổi nữ nhân vẫn là dáng vóc biến dạng nữ nhân đều không kịp chờ đợi muốn mua một bộ hoặc là hai bộ trở về bảo trì dáng vóc. Biết rõ Diệp Thiên nội y cửa hàng muốn khai trương về sau, An Dê cũng mặc Diệp Thiên đưa cho nàng, tại phu nhân ở giữa đưa đến hoàn mỹ nhất tuyên truyền hiệu quả. Chủ nhân, xem ra nhóm chúng ta sinh ý lại muốn bốc lửa. Angela hưng phấn nói, nhìn qua cửa hàng trước mặt tập kết nữ nhân, tràng diện có chút đáng sợ a. Cái này đem là kế quán rượu về sau, lại một cái nóng nảy sinh ý. Đây chỉ là một bắt đầu, không đến bao lâu, nơi này sẽ trở thành La Mã phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố, nơi này sẽ là tấc đất tấc vàng. Diệp Thiên ngạo nghễ nói. Chương 207, trở thành phụ nữ chi bạn. Satan, ngươi đến. Australia so Diệp Thiên tới chậm một chút, nhìn thấy Diệp Thiên thời điểm, mỉm cười chào hỏi, trong mắt đều là vui vẻ thần sắc. Tiệm đồ lót nóng này trình độ tại nàng trong dự liệu, bởi vì lúc ấy Diệp Thiên đưa nội ý cho nàng thời điểm, nàng liền dị thường thích cùng hưng phấn. Cái này hai ngày, nàng tại phu nhân ở giữa tuyên truyền thời điểm, cũng cảm nhận được các quý phụ đối có thể tạo hình nội ý cùng nhiệt cùng yêu thích, rất nhiều phu nhân cũng cùng nàng dự định mấy kiện đâu. Thích trưng diện, là tất cả nữ nhân thiên tính, mà lại loại này y phục mặc bắt đầu còn đặc biệt dễ chịu, không có loại kia dùng bố bọc lấy sức lực. Nàng rất hiếu kỳ, Diệp Thiên trong đầu làm sao lại nghĩ đến loại này thần kỳ như vậy đồ vật. Vất vả ngươi, ổ dữ lì ạ. Diệp Thiên cười cười nói. Không khổ cực, ta rất vui vẻ, cũng rất cảm tạ ngươi có thể cho ta dạng này cơ hội. Ổ dữ lì ạ 10 điểm vui vẻ, nàng phụ trách lấy nội tâm marketing chuyện này, xác thực rất thích hợp với nàng, mà lại nhường nàng tại quý phụ nhân trong vòng có cực lớn danh khí, bị rất nhiều phu nhân ba kết, bởi vì rất nhiều phu nhân cũng nghĩ tại tương lai trước tiên thu hoạch được kiểu mới nội y. Ngươi vui vẻ ta cứ yên tâm, bắt đầu đi. Diệp Thiên cười cười, nhàn nhạt hướng về phía Australia nói. Các vị thân ái bọn tỉ muội, rất xin lỗi để các ngươi đợi lâu, bất quá ta cũng không nghĩ tới mọi người nhiệt tình như vậy ưa thích. Bất quá, hôm nay là một cái đặc thù thời gian, hôm nay chính là một cái có trong lịch sử trình bia một ngày, bởi vì theo hôm nay bắt đầu, nhóm chúng ta La Mã tôn quý nhất nữ nhân đem chính là bước vào nội y thời đại, theo hôm nay bắt đầu. Nhóm chúng ta La Mã nữ nhân đem có thể thỏa thích đẹp, có thể thỏa thích duy trì hoàn mỹ dáng vóc. Theo hôm nay bắt đầu, vô luận nhóm chúng ta đi tới chỗ nào, ở đâu cái địa phương, nhóm chúng ta đều có thể nhô lên nhóm chúng ta ngạo nhân lồng ngực. Theo hôm nay bắt đầu, thẳng tắp không còn là các thiếu nữ đặc quyền, nhóm chúng ta cũng đồng dạng có thể. Theo hôm nay bắt đầu, nhóm chúng ta đẹp, sẽ tạ. Y thiếu nữ phía trên. Australia mở ra cửa hàng cánh cửa. Nhường bên trong treo từng kiện tinh xảo nội y có thể hiện ra ở tất cả nữ tính trước mặt, nhường tất cả nữ tính hai mắt có chút sáng lên. Nhìn xem các nữ nhân biểu lộ, Australia mỉm cười, sau đó chậm rãi nói, thanh âm trầm đồng du dương, cảm khái sục sôi, nói ra tất cả tuổi già sắc suy lòng của nữ nhân âm thanh. Nàng là nữ nhân, tự nhiên là biết rõ những này tâm lý nữ nhân muốn cái gì, biết rõ các nàng lo lắng cái gì. Lo lắng không phải liền là theo tự mình già yếu, dáng vóc không ngừng biến dạng. Lo lắng là chồng mình không còn đối với các nàng cảm thấy hứng thú. Các nàng muốn là, nam nhân ánh mắt lần nữa chú mục trên người các nàng. Nga ô. Hoa. Vâng, hôm nay chính là một cái đặc thù thời gian, là nhóm chúng ta La Mã nữ nhân một cái sự kiện quan trọng. Các nữ nhân điên cuồng lên cũng rất đáng sợ, các nàng cũng đang điên cuồng la lên, thập phần hưng phấn, thanh âm dị thường bén nhọn, vang vọng bên hai. Ô dư lì ạ hết sức hài lòng, thế là nâng lên thủ trưởng, kích động nhóm đàn bà con gái lập tức an tính lại. Đây hết thảy, nhóm chúng ta cần cảm tạ một người, tiếp xuống toàn bộ thời đại nữ nhân đều cần cảm tạ một người. Là hắn, thiết kế chuyên thuộc về nhóm chúng ta trong nữ nhân áo, là hắn nhường nhóm chúng ta nữ nhân dáng vóc một lần nữa trở lại một cái đỉnh phong, cũng sẽ một mực bảo trì tại đỉnh phong. Ta cảm thấy, dạng này người, là nhóm chúng ta La Mã nữ tính cải cách người, thậm chí ta cảm thấy hắn là nhóm chúng ta La Mã tất cả nữ nhân thân mật bạn gái thân, là phụ nữ chi bạn, bởi vì hắn so nhóm chúng ta nữ nhân càng thêm hiểu nữ nhân. Australia la lớn, nàng định đem Diệp Thiên đẩy ra, nhường Diệp Thiên thu hoạch nữ tính thanh vọng. Diệp Thiên phát minh nội y, cho thời đại này nữ nhân mang đến không cách nào tưởng tượng đẹp cùng tiện lợi, thoải mái dễ chịu. Tăng thêm Diệp Thiên dáng dấp rất anh tuấn, đối nữ nhân có cực lớn mị lực, lúc này đem Diệp Thiên đẩy ra, tuyệt đối sẽ để Diệp Thiên nhận cực lớn hoan nghênh, hắn nổi tiếng theo hôm nay bắt đầu sẽ tại La Mã nữ tính bên trong lưu truyền rộng rãi. Australia cũng rất điên cuồng, lá gan đủ lớn, cũng rất có dạ tâm. Trực tiếp cho Diệp Thiên mang theo phụ nữ chi bạn tên tuổi. Nàng tin tưởng những này điên cuồng nữ nhân, ở thời điểm này khẳng định sẽ tiếp nhận cái danh này. Phụ nữ chi bạn. phụ nữ chi bạn. Tất cả nhóm đàn bà con gái lớn tiếng quát, giơ cánh tay lên cơ. Như vậy, tiếp xuống liền để nhóm chúng ta dùng lớn nhất tiếng hò hét mời ra nhóm chúng ta thân mật nhất bằng hữu đi. Ozlia la lớn. Phụ nữ chi bạn. Phụ nữ chi bạn. Tiếng hô càng thêm cùng nhiệt, có chút sôi trào lên, hấp dẫn lấy càng nhiều nữ nhân hướng phía bên này chạy tới, đứng xem. Diệp Thiên khỏe miệng hiện lên cười nhạt ý, Ozlia mục hắn là biết rõ, chỉ là không có nghĩ đến nàng tâm tư cũng là như thế kín đáo, tại loại này tình huống dưới còn không có quên trợ giúp hắn tăng lên thanh vọng. Thế là, trong tiếng reo hò, Diệp Thiên chậm rãi dạo bước đi vào Ozlia bên người. Hoa, tốt anh Tuấn. Tốt uy mãnh người trẻ tuổi. Thật trẻ tuổi người trẻ tuổi. Ta thật không ngại có được cao lớn như vậy, uy mãnh, anh Tuấn tuổi trẻ xuất khí bạn bè. Có còn trẻ như vậy anh Tuấn bạn bè hiểu nhóm chúng ta những này nữ nhân, ta đã cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Đây không phải xạ tàn sao. Ozlia con rể. Diệp Thiên xuất hiện, dẫn tới vô số kinh hô, vô số đôi nóng bỏng nhãn thần xuống ở trên người hắn. Đương nhiên không ít phu nhân trực tiếp nhận ra Diệp Thiên. Sa tàn Diệp Thiên. Chắc hẳn không ít người cũng nhận biết Sa tàn, không sai, chính là hắn cho nhóm chúng ta mang đến không gì so sánh nổi mỹ thực, lại cho nhóm chúng ta nữ tính mang đến có thời đại ý nghĩa nội ý hề. Ngày mai về sau, hắn càng là nhóm chúng ta La Mã an toàn, đem xuất lĩnh lấy tự mình tư binh, bước lên nguy hiểm nhất đồng minh chiến đấu. Hắn là nhóm chúng ta La Mã dũng sĩ, càng là nhóm chúng ta nữ tính anh hùng. Ozlia giới thiệu nói. Satan, anh hùng. Satan, anh hùng. Satan, anh hùng. Khác phái hút nhau, anh Tuấn xuất khí Diệp Thiên tại đám nữ nhân ăn rất ngon lành, nhóm đàn bà con gái cũng điên cuồng kêu gào, có ít người thậm chí trực tiếp thổi lên huýt sáo. Tiếp xuống, nhường nhóm chúng ta anh hùng nói mấy câu được không? Ozlia nhìn thấy bầu không khí không sai biệt lắm, vì vậy tiếp tục nhiệt tình nói. Nghe Ozlia lời nói về sau, tất cả mọi người chậm rãi an tĩnh lại. Bọn hắn rất hiếu kỳ cái này anh Tuấn tuổi trẻ tiểu gia hỏa muốn cùng các nàng nói cái gì. Mỹ lệ mà gợi cảm các nữ sĩ, nói thật, ta thật không nghĩ tới nhóm chúng ta La Mã lại có nhiều mỹ nữ như vậy, lần thứ nhất đứng tại nhiều mỹ nữ như vậy trước mặt, ta chỉ muốn hai mắt sáng lên, không muốn nói cái gì, bởi vì mở miệng nói chuyện sẽ để cho ta phân thần. Diệp Thiên cố ý mang theo khẩn trương phát biểu, gây nên nhóm đàn bà con gái cười to. Chương 208, tỷ rồi nhiều chồng người. Cái khác ta cũng không biết do nói cái gì, ta chỉ là nghĩ chúc phúc chư vị nữ sĩ vĩnh viễn duy trì thanh xuân mỹ mạo, dáng vóc một mực trở thành nam sĩ ánh mắt tiêu điểm. Mặt khác, liên quan tới ta bước lên chiến trường sở dĩ mang ít nhất chiến sĩ, đi nguy hiểm nhất địa phương. Là vì bằng nhanh nhất tốc độ đánh nát đồng minh người phản loạn, là vì không cho chư vị mỹ nữ lo lắng thụ sợ. Ta chỉ muốn nói cho mọi người, La Mã nữ nhân chỉ cần phụ trách mỹ đẹp, La Mã từ nhóm chúng ta rất cường đại dũng sĩ thủ hộ lấy. Ta muốn nói cho mọi người, La Mã dũng sĩ sẽ chinh phục toàn bộ thế giới, mà La Mã các nữ nhân, chỉ cần các ngươi chinh phục La Mã dũng sĩ, các ngươi liền chinh phục thế gian hết thảy. Diệp Thiên mỉm cười, tình cảm giặt rào, tại tuyên dương La Mã đồng thời, cũng tại tuyên truyền tự mình, càng là tại chào hàng lấy nội ý ỉa. Hắn ngôn ngữ kích thích đến La Mã nhóm đàn bà con gái, để các nàng trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Nhất là Diệp Thiên các ngươi chỉ cần phụ trách đẹp cùng các ngươi có thể thông qua trinh La Mã dũng sĩ chinh phục thời gian hết thẻ hai câu này thật sâu đả động lấy trong các nàng tâm, thật nói đến các nàng tâm khảm, cũng tại thật sâu khích lệ các nàng. Là, La Mã dũng sĩ trên chiến trường bách chiến bách thắng, thế nhưng là lại có cái gì không dạy nổi, cuối cùng còn không phải quỳ các nàng dưới váy. Nói cho ta, các ngươi muốn chinh phục La Mã dũng sĩ, trừ cần các ngươi mỹ lệ khuôn mặt, chủ yếu nhất là cái gì? Diệp Thiên cũng am hiểu điều động không khí. Giáng vóc, trí tuệ, ôn nhu, tất cả mọi người nhao nhao nghị luận. Vâng, các ngươi cũng nói đúng, thế nhưng là trí tuệ là sinh tại gọi tới tiến hành không ngừng học tập mà có được, ôn nhu là tính cách cho phép, thế nhưng là không phải tất cả dũng sĩ cũng ưa thích ôn nhu nữ nhân. Nhưng là, ta có thể nói cho các ngươi biết, tất cả nam nhân cũng ưa thích dáng vóc nữ tử hoàn mỹ. Hiện tại nói cho ta, cái gì là nữ nhân chí mạng nhất vũ khí? Diệp Thiên cười giải thích nói, sau đó lần nữa lớn tiếng hỏi. Giáng vóc. Giáng vóc. Các nữ nhân cũng nhao nhao la hét, dù sao các nàng tới đây, chính là vì muốn một lần nữa có được một bộ hoàn mỹ giáng vóc. Đúng, chính là giáng vóc. Dung nhan là trời sinh phụ mẫu cho, thế nhưng là hoàn mỹ giáng vóc là có thể tự mình lựa chọn, có thể tự mình sửa đổi. Nếu là trước kia ngươi cũng bởi vì rủ xuống, bởi vì còn hơi nhỏ, hoặc là bởi vì biến dạng mà phiền não, hôm nay các ngươi lại tới đây, hết thảy phiền não sẽ theo gió phiêu tán. Ma quỷ nội y yề. Là các ngươi giải mộng, để các ngươi có được một bộ chính liền cũng yêu thích không buông tay dáng vóc. Diệp Thiên tiếp tục điều động lấy chúng phụ nhân cảm xúc, để các nàng vô cùng cuồng nhiệt, mười điểm không kịp chờ đợi. ta liền không nói nhảm. Bất quá tại ma quỷ tiệm đồ lót chính thức khai trương trước đó, ta có lễ vật đưa cho mọi người. Đợi chút nữa ta đem đưa lưng về phía mọi người ném ra ngoài nội y ỉa, ai có được, liền là ai. Có được hay không? Diệp Thiên cười mỉm hỏi.
Tốt, tốt,
quá tuyệt, thật sự là quá tuyệt. Satan, nhóm chúng ta bằng hữu thật sự là một cái khẳng khái dũng sĩ đâu. Nếu là ta cướp được, ta muốn cho xạ tản giúp ta mang lên. Diệp Thiên tạm thời trị một cái sống được, triệt để điểm bạo nhóm đàn bà con gái nhiệt tình, cũng nhao nhao la hét. Bắt đầu A, hy vọng tất cả mọi người đạt được nữ thần may mắn chiếu cố. Diệp Thiên theo trong tiệm xuất ra một cái tinh xảo thủ công nội y y, sau đó đưa lưng về phía nhóm đàn bà con gái, từ tốn nói.
A,
ta, là ta. Là Diệp Thiên quăng lên nội y thời điểm, nhóm đàn bà con gái vô cùng điên cuồng. Tại thét chói tai vang lên, là cướp đến tay thiếu chút nữa đánh lớn xuất thủ. Chúc mừng gờ dạ sở phu nhân, trở thành nhóm chúng ta hôm nay may mắn khách nhân. Ô Lì ạ nhìn thấy may mắn đem nội y cướp đến tay một cái mỹ phụ, cười nhẹ nhàng chúc mừng. Tạ ơn nữ thần may mắn phù hộ. Gờ dạ sở phu nhân 10 điểm vui vẻ. Chư vị, ta có cái đề nghị, chắc hẳn rất nhiều người đều chưa từng gặp qua loại này thần kỳ quần áo, rất nhiều người đều không biết rõ làm sao mặc. Cho nên, ta đề nghị. Nhường nhóm chúng ta nhà thiết kế cùng nhóm chúng ta may mắn cái này phối hợp, nhường nhóm chúng ta nhà thiết kế tự thân vì người may mắn mặc vào có được hay không. Đây là một loại chúc phúc, tại mọi người chúng ta chứng kiến phía dưới, nhìn xem cách lôi phu nhân là như thế nào theo một cái cao quý nữ nhân biến thành một cái hoàn mỹ nữ thần. Đồng thời, nhóm chúng ta cũng có thể biết rõ, loại này thần kỳ quần áo là thế nào mặc. Ô Duy ạ cười tủm tỉm đề nghị. Mặc thử.
Mặc thử.
Đồng ý. Nhóm đàn bà con gái hưng phấn kêu gào. Kích động. Diệp Thiên thì là nhàn nhạt mỉm cười. Gờ dạ sở phu nhân nếu là hắn không có nhớ lầm lời nói, hẳn là tỷ rộ nhiều thê tử, Diệp Thiên không nghĩ tới liền xem như kẻ thù chính trị thê tử đều không thể cự tuyệt loại này quần áo mị lực. Bất quá giúp tỷ rộ nhiều thê tử thay đổi y phục, tựa hồ cũng là một cái phải sự tình. Tại mọi người hò hét cùng xô đẩy phía dưới, gờ phu nhân đỏ mặt đi vào Diệp Thiên trước người, có chút chờ mong, nhưng lại có chút không biết làm sao. Tôn quý cách lôi phu nhân, có thể chứ? Diệp Thiên tiếu dung 10 điểm chói trang cùng sán lạ. Vậy làm phiền xạ tàn. Gờ dạ sở phu nhân sắc mặt 10 điểm đỏ bừng, thế nhưng là nàng phát hiện chung quanh đều là nữ tính, trừ Diệp Thiên đã không còn cái khác nam tính thời điểm, nàng cũng bung ra. Rất vinh hạnh. Diệp Thiên trên mặt tràn đầy ý cười, sau đó tiếp nhận quần áo, mở ra xem xét, tại cùng gờ dạ sở dáng vóc đối phó so với về sau, cười cười nói, chúc mừng ngươi gờ dạ sở phu nhân, ngươi dáng vóc thật sự là quá tốt. Bộ y phục này đối với ngươi mà nói tương đối nhỏ một chút, chờ một lát, ta cho ngươi đổi một cái lớn. Diệp Thiên trong tay quần áo chỉ có B, mà gờ dạ sở dáng vóc, từ hình dáng đến xem, tối thiểu có D trở lên 10 điểm kinh người, rất vĩ ngạ. Cảm ơn ngươi, xạ tản các hạ. Diệp Thiên tán dương nhường gờ dạ sở 10 điểm vui vẻ, vội vàng nói tạ. Là Diệp Thiên cầm lại quần áo thời điểm, phát hiện gờ dạ sở đã chuẩn bị kỹ càng, dáng vóc có thể biểu hiện, trừ có chút bát tự rủ xuống bên ngoài, có thể nói là hoàn mỹ. Gờ dạ sở phu nhân, nói thật, ta thật rất hâm mộ tỷ rổ đã lớn nhiều đâu, hắn thật sự là có rất lớn phúc khí đâu. Diệp Thiên trong mắt cố ý lộ ra nóng bỏng thần sắc, sau đó vô cùng hâm mộ nói, khen ngợi. Cảm ơn ngươi, xạ tản các hạ, ta phát hiện ngươi thật rất thích hợp làm nhóm chúng ta bằng hữu, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể phát hiện nhóm chúng ta đẹp. Gờ dạ sở 10 điểm vui vẻ. Vậy ta bắt đầu. Diệp Thiên trên mặt trồi lên đủ ấm ý cười. Bắt đầu đi. Gờ dạ sở thả rất mở. Trực tiếp giơ lên tự mình hai tay. Chương 209, chen chen chắc chắn sẽ có. Gờ dạ sở dáng vóc sắc thực rất tốt, nhất là Diệp Thiên phế chín châu hai hổ chi lực, cho nàng mang lên quần áo thế giới, co vào quần áo trực tiếp nhường bát tự rủ xuống chói buộc lại, xuất hiện một đạo hoàn mỹ hình dáng đường cong cùng một đạo thật sâu khe hở. Có thể, gờ dạ sở phu nhân, mời ngươi xoay người để ngươi các bằng hữu cảm thụ giờ phút này tràn ngập vô tận mị lực ngươi đi. Mặc vào ma quỷ nội y y. Các ngươi sẽ có được ma quỷ đồng dạng dáng vóc cùng mị lực. Diệp Thiên buông ra gỡ dạ sở, sau đó mỉm cười nói với nàng. Nội tâm của hắn lại tán thưởng không muốn, vừa rồi tại trợ giúp nàng thời điểm, có thể hoàn thành sự tình, hắn là toàn bộ đều hoàn thành, cho nên hắn tự nhiên tràn đầy thể nghiệm. Gỡ dạ sở tựa hồ cũng biết rõ Diệp Thiên ý đồ, thế nhưng là nàng không biết rõ là vô tình hay là cố ý, vẫn luôn tại hết sức phối hợp với, nhường hắn hoàn thành dạy học quá trình. Hiện tại sắc mặt nàng vô cùng đỏ bừng. Hẳn là bởi vì quá vui vẻ. Bởi vì nàng cũng cảm nhận được tự mình dáng vóc khôi phục, kia đường cong thậm chí muốn so thiếu nữ thời kỳ càng thêm hoàn mỹ. Quá đẹp. Quá thần kỳ. lại có thể vừa lúc, hoàn toàn nâng, mà lại đem hình thái tôn lên như vậy hoàn mỹ. Quả thực là kỳ tích, dạng này dáng vóc thật không phải thiếu nữ có thể so sánh với. Quá hoàn mỹ. Vâng, thứ nay về sau, thiếu nữ đẹp đem không kịp nhóm chúng ta. Kỳ tích đang ở trước mắt, giờ phút này gỡ dạ sở cùng trước đó triệt để không đồng dạng, loại kia rủ xuống giả nua cảm giác trong nháy mắt từ trên người nàng biến mất, nhường nàng xem ra càng thêm hiển tuổi trẻ, càng thêm đầy đặn, đường cong càng thêm hoàn mỹ, khí chất càng thêm xuất chúng. Thậm chí, gỡ dạ sở trở nên càng thêm tự tin, một loại tự tin đẹp ở trên người nàng tản ra. Cảm ơn ngươi, Satan. Gỡ dạ sở nghe được tất cả mọi người ca ngợi, nội tâm vô cùng kích động, vô cùng vui vẻ, cho Diệp Thiên một cái to lớn ôm. Sau đó tại Diệp Thiên trên môi điểm nhẹ một cái, sắc mặt đỏ bừng bộ chính lên áo ngoài. Có áo ngoài phụ trợ, gờ dạ sở trở nên càng thêm cao quý cùng mỹ lệ. Bọn tỉ muội mặc vào thật rất dễ chịu, rất thoải mái dễ chịu, không có loại kia trói buộc cảm giác, không có bị rìm ở cảm giác, mà lại ta phát hiện thân thể của mình tựa hồ nhẹ rất nhiều, ta cảm giác mình đã thu hoạch được toàn diện giải phóng. Ma quỷ nội y đáng giá nhóm chúng ta có được. Gờ dạ sở ngạo nghễ trong đám người chậm rãi dạo bước. Biểu hiện ra tự mình dáng vóc thời điểm, cũng đang giảng giải lấy tự mình cảm thụ, trong lời nói tràn đầy vui vẻ. Ô dư lì à, lúc nào mở bán A, ta đã không kịp chờ đợi. Đúng đấy, bắt đầu đi, nhóm chúng ta không kém những số tiền kia. Nhìn thấy gờ giả sớ bởi vì một bộ y phục thuế biến, nhóm đàn bà con gái cũng nhịn không được, nhao nhao kêu sớm một chút khai trương. Các quý phụ xác thực 10 điểm coi trọng tự mình dáng vóc, vì chính mình dáng vóc không đi hình, các nàng hậu sản cũng sẽ không tự mình cho ăn đứa bé. Mà là giao cho những cái kia đồng dạng là vừa mới hậu sản khỏe mạnh nô lệ mẫu thân. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, đến tuổi nhất định, các nàng dáng vóc vẫn như cũ sẽ biến đến dạng. Nữ nhân tiền dễ kiếm nhất, nhất là có tiền phu nhân tiền là càng thêm dễ kiếm. Ha ha! Mọi người không nên gấp gáp, trừ gờ dạ sờ bên ngoài, còn có hai vị may mắn khách hàng. May mắn tiếp tục, sau đó phải là các ngươi có ai có thể nhận được ta ném ra ngoài đồ vật, chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta giúp các ngươi chọn lựa thích hợp nhất kiểu dáng. Đồng thời tặng cho các ngươi. Diệp Thiên cười cười nói. Kia thật là quá tuyệt, quá tốt. Diệp Thiên đề nghị, tự nhiên thu hoạch được nhóm đàn bà con gái tán thành, để các nàng hưng phấn thét chói tai vang lên. Diệp Thiên cười cười, sớm trong đám người quét mắt một vòng về sau đó quay người, đem trong tay quần áo ném ra ngoài đi, có gây nên một trận tranh đoạt. Chúc mừng phệ nạt nhân, ngươi trở thành hôm nay cái thứ hai may mắn khách hàng. Ô Lì ạ cười tủm tỉm hướng về phía một cái tuổi trẻ phu nhân nói. Cái này tuổi trẻ phu nhân bất quá 20 mấy tuổi, trong đám người xem như dù sao tuổi trẻ. Phenas, lão cờ giả sư lão bà. Hoặc là nói là đời thứ ba lão bà càng thêm chuẩn xác. Lão phu xứng ít vợ, đối với thời La Mã cổ đại quý tộc mà nói là bình thường nhất bất quá. Mặc dù thời La Mã cổ đại không cho phép có hai cái hoặc là mấy cái thế tử, thế nhưng là thời La Mã cổ đại nam nhân đừng tự mình vợ cả một lần nữa cưới vợ yêu là rất bình thường sự tình, thậm chí có ít người cả đời cũng đừng qua mấy đời lão bà. Đây cũng là vì cái gì những này các quý phụ đối với có thể bảo trì dáng vóc biến đẹp nội ý trở nên điên cuồng như vậy. Phenas phu nhân, ngươi nguyện ý để cho ta giúp ngươi tự mình chọn lựa sao? Diệp Thiên mang theo ý cười hướng về phía Phenas xoài. Là, hắn là cố ý chọn tới nàng, trừ bởi vì nàng là lão cờ giặt phu nhân bên ngoài, cũng bởi vì nàng cơ hồ là một cái sân bay, mặc dù không đến mức là đại bình nguyên, thế nhưng là cùng những người khác núi lớn so sánh, nàng chỉ là một cái nhà bạt mà thôi. Ngươi cũng có thể để cho ta có được như thế dáng vóc sao? Phenas chờ mong hướng về phía Diệp Thiên hỏi, sắc mặt có chút đỏ bừng. Đứng tại trong đám nữ nhân, nàng ít nhiều cũng sẽ có chút tự ti. Quá lớn cũng không thích hợp tất cả mọi người đẹp đều là đặc biệt, đều có thiên thu, mà ta phụ trách sự tình thì là để ngươi trở nên càng thêm hoàn mỹ. Diệp Thiên khẽ cười nói. Vậy liền làm phiền các hạ. Phenas sắc mặt đỏ bừng gật gật đầu, biến đẹp khát vọng nhường nàng tuyệt đối nhường Diệp Thiên tự mình giúp nàng. Xin chờ một chút, tuyệt đối sẽ để ngươi hoàn mỹ, bất quá mời ngươi đến cửa hàng tới. Diệp Thiên cười đối Phenas nào ải, không muốn để cho nàng ở trước mặt mọi người hiện ra nàng không tự tin một mặt. Cảm ơn ngươi. Phenas cảm kích hướng về phía Diệp Thiên nói, sau đó đi theo Diệp Thiên đi vào mặt tiền cửa hàng bên trong. Là Diệp Thiên tìm tới thích hợp với nàng kiểu dáng thời điểm, nàng lấy dũng khí lần thứ nhất tại lão cờ giặt bên ngoài mặt người trước lộ ra được chính mình. Nhìn ra được, nàng ít nhiều có chút tự ti. Hơn 20 tuổi phụ nữ đã lập gia đình, mới có cái này 14-15 tuổi thiếu nữ trình độ, quả thật làm cho nàng không cách nào tự tin bắt đầu. Mặc dù nàng xem ra quả thật rất đẹp, thế nhưng là dáng vóc là không may. Bất quá, nàng lại cho Diệp Thiên một loại khác mỹ cảm giác. Chen chắc chắn sẽ có. Diệp Thiên một mực tin tưởng vững chắc đạo lý này, huống chi Phệ Nạt còn không có đạt được loại trình độ kia. Cho nên, là Diệp Thiên giúp nàng sau khi hoàn thành, Phệ Nạt chính mình cũng một bộ không thể tưởng tượng nổi túi đầu nhìn lấy mình, ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ cùng hưng phấn, vô cùng vui vẻ. Biết phải làm sao sao? Diệp Thiên cười cười, nhẹ giọng hỏi, nếu là không biết rõ, ta có thể nhiều dạy ngươi mấy lần. Vậy liền làm phiền ngươi, vừa rồi quá kích động, ta cũng không có nhớ kỹ. Phệ Nạt trọng trọng gật đầu, rào rạt tại vui vẻ bên trong. Chương 210, phong thưởng, so đoạt tiền còn nhanh hấp kim. Hồi lâu sau, tại Diệp Thiên nhiều lần tay đem ngón tay đạo phía dưới, Phệ Nạt rốt cục học được tạo hình, bất quá giờ phút này nàng đầy mắt đều là hơi nước, sắc mặt vô cùng đỏ bừng. Bất quá nàng rất nhanh liền thu thập xong cảm xúc đi theo Diệp Thiên đi ra cửa hàng. Là nàng đi tới thời điểm, triệt để hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Thần kỳ nội y kìa, quá bất khả tư nghị. Làm sao có thể, Phệ Nạt vừa rồi đi vào thời điểm nhỏ như vậy, hiện tại làm sao có thể có đẹp như thế đường cong. Chơi ạ, đáng chết, Phệ Nạt cũng xuất hiện câu, quá bất khả tư nghị. Thật sự là ma quỷ nội y sao, tràn ngập sức sống, bất luận cái gì nữ nhân mặc nó vào, dáng vóc đều sẽ đạt được sửa đổi, đều sẽ trở nên càng đẹp, càng thêm tự tin. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Phệ Nạt cũng trở nên càng thêm tự tin. Quá đẹp, ta lần thứ nhất phát hiện Phệ Nạt vậy mà xinh đẹp như vậy. Là Phệ Nạt đi tới thời điểm, dẫn tới rất nhiều người kinh hô, các nàng cũng kinh thán không thôi, ghé mắt liên tục. Phệ Nạt dung nhan vốn là phi thường xuất sắc, chỉ là dáng vóc không có đem nàng cho ủng hộ bắt đầu, nhường nàng xem ra có vẻ hơi trùng tính, thế nhưng là tại Diệp Thiên quản lý phía dưới, bây giờ trở nên 10 điểm chói mắt. Nghe được đám người tán thưởng, Phệ Nạt nét mặt biểu lộ nụ cười tự tin. Phóng ra bộ pháp cũng càng thêm tự tin, lần thứ nhất, nàng có thể như thế mở mày mở mặt. Đây chính là Diệp Thiên muốn hiệu quả, hiện trường tuyên truyền, lấy chân nhân làm mẫu, tại tất cả mọi người chứng kiến phía dưới, hai cái nữ nhân dáng vóc đạt được hoàn mỹ tạo hình, triệt để kích thích tất cả nữ nhân mua sắm muốn. Trước đó các nàng đến đây vây xem, còn mang theo do dự tâm tư, bởi vì Diệp Thiên cùng Ozilia đem nội y giá cả chế định đến cũng không tiện nghi, quý nhất kiểu dáng cần 10 Ozilia, kim tệ, rẻ nhất cũng cần 1 Ozilia. Bởi vì nội y chế tác toàn bộ đều là thuần thủ công may, cho nên sản lượng rất thấp, cho nên những này nội y chỉ có thể tạm thời cung cấp cho các quý phụ hay là có tiền phú thương, chủ nô lệ thê tử nhóm. Cho nên, giá cả sẽ bán được đắt một chút. Có thể nói như vậy, hiện tại Diệp Thiên đẩy ra nội y chính là vì kiếm lấy các quý tộc cùng những người giàu tiền. Vị cuối cùng may mắn khách hàng, Diệp Thiên cố ý chọn lựa một vị chỉ là xem náo nhiệt công dân phụ nữ. Là nàng cướp được thời điểm. Cơ hồ muốn bị hạnh phúc cho nện choáng váng não, mơ mơ màng màng nhường Diệp Thiên giúp nàng chọn lựa, sau đó tại mọi người phía dưới, trở thành một tên hiện trường dạy học người mẫu. Nàng dáng vóc không phải rất tốt, tối thiểu cùng các quý phụ cùng so sánh kém xa, không chỉ có rủ xuống, mà lại khô quát, còn mang theo nếp nhăn. Thế nhưng là càng như vậy, tương phản lại càng lớn, thị giác phía trên cho người ta lực trùng kích lại càng lớn. Là nàng dáng vóc được thành công tạo hình về sau, Diệp Thiên nhường nàng cùng một chút tuổi khá lớn phu nhân đứng chung một chỗ. Nàng dáng vóc, vậy mà trực tiếp song bạo lấy mấy cái kia phu nhân. Có rõ ràng như thế so sánh, tất cả các quý phụ cảm xúc bị triệt để điểm bạo, nhao nhao yêu cầu lập tức liền muốn mua. Các nàng thật đúng là sợ hãi người càng ngày càng nhiều, chính các nàng tranh mua không đến. Chư vị mỹ lệ mà ưu nhã các nữ sĩ, kỳ thật tạo hình nội y không chỉ có đối với các ngươi hữu dụng, đối tuổi trẻ thiếu nữ càng thêm hữu dụng, nhất là những cái kia ngay tại phát dục đám nữ hài tử. Tạo hình, tên như ý nghĩa. Kỳ thật lúc ban đầu mục chính là tạo hình. Nếu như các ngươi có nữ nhi lời nói, có thể cho các nàng mua mấy bộ, để các nàng bắt đầu mặc, không chỉ có thoải mái dễ chịu, mà lại sau khi lớn lên, hình dạng cùng đường cong càng thêm hoàn mỹ. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám V-N. Diệp Thiên chậm rãi mà nói, tiếp tục chào hàng lấy hắn nội y, hắn muốn để tự mình nội y rất nhanh liền quân sạch lấy toàn bộ La Mã phu nhân. Thật sao? Nội y còn có dạng này công hiệu sao? Diệp Thiên chào hàng lần nữa kích thích nhóm đàn bà con gái lòng hiếu kỳ. Vâng, bất quá hôm nay nội y đều là vì các ngươi chuẩn bị, dùng không bao lâu nhóm chúng ta liền đẩy ra kiểu mới nội y. Nếu như các ngươi ăn mặc dễ chịu lời nói, liền có thể bắt đầu cho các ngươi nữ nhi cân nhắc. Ta hy vọng các ngươi hậu đại dáng vóc đừng thua tại hàng bắt đầu lên nha. Diệp Thiên cười cười, tiếp tục mê hoặc. Tốt, ta liền không chậm trễ mọi người thời gian cùng nhiệt tình. Hiện tại bắt đầu xếp hàng nhập cửa hàng đi, không cần phải gấp gáp. Quần áo là đầy đủ. Đương nhiên, các ngươi có thể căn cứ từ mình lớn nhỏ cùng yêu thích, mua sắm tự mình ưa thích, thích hợp bản thân kích thước, dạng này mặc bắt đầu mới có thể càng thêm dễ chịu, càng thêm ưu nhã. Đương nhiên, nếu là có không hiểu địa phương, các ngươi có thể hỏi thăm những cái kia hướng dẫn mua nữ nô, các nàng sẽ kiên nhẫn giải quyết các ngươi vấn đề. Cuối cùng Diệp Thiên tuyên bố ma quỷ tiệm đồ lót chính thức khai trương. Theo Diệp Thiên thanh âm rơi xuống, các quý phụ điên đồng dạng tràn vào mặt tiền cửa hàng bên trong, vô cùng ầm ĩ, trang diện kia tựa như là tương lai tràn vào siêu thị tranh đoạt siêu cấp giảm giá trứng gà các lao thái thái. Ta muốn 10 cái, ta trước giao tiền, đây là 100 ô di ớt. Đáng chết, món kia là ta nhìn thấy, lấy tới cho ta. Dựa vào cái gì, ta đã giao tiền. Chỉ bằng ta so ngươi có tiền, ta cho thêm một cái kim tệ. Các vị phu nhân không muốn đoạn, đây không phải là duy nhất một cái, nhóm chúng ta chủ nhân còn có một số hàng tồn. Phong thưởng, là tuyệt đối phong thưởng, nữ nhân chính là như thế không thể tưởng tượng nổi, là biến đẹp, các nàng có thể mất đi tất cả lý trí, trở nên 10 điểm điên cuồng tranh đoạt. Kém chút liền muốn đánh lớn xuất thủ, hướng dẫn mua chúng nữ nô bị dọa đến vội vàng khuyên can. Bán chạy. Tuyệt đối bán chạy. Tại Diệp Thiên tuyên truyền phía dưới, những này nữ nhân phải biến đổi đến mức 10 điểm điên cuồng, mỗi người cũng trực tiếp mua sắm mấy món, thậm chí có người trực tiếp mở miệng muốn 10 cái. Mà lại, không nên xem thường nữ nhân ở giữa đối với xa xỉ phẩm ganh đua so sánh, các nàng cũng đều là theo quý hướng xuống mua sắm. Hoa lạp lạp. Diệp Thiên ngay tại ngoài tiệm, hắn tựa hồ nghe đến kim tệ nhập khẩu túi rầm rầm dễ nghe thanh âm. Satan. Quá điên cuồng, ta lần thứ nhất nhìn thấy điên cuồng như vậy kiếm tiền phương thức, có chút thật đáng sợ. Ô Duy ạ vô cùng kích động, hai mắt nóng bỏng nhìn qua Diệp Thiên, bởi vì quá vui vẻ, nàng thủ trưởng nắm lấy Diệp Thiên cánh tay kéo kẹt văng lên. Nàng hiện tại lực lượng rất cường đại. Nàng có gan dự cảm, hôm nay Diệp Thiên tuyệt đối có thể bạo trám mấy ngàn mai kim tệ trở lên, thậm chí có khả năng gặp qua vạn. Đáng sợ như thế điên cuồng hấp kim năng lực, thật so đoạt nhanh hơn đâu. Đây không phải hàng dùng một lần, mấy ngày sau liền sẽ lạnh đi, bất quá La Mã quý tộc cũng không ít, đến lúc đó một ngày đoán chừng còn có thể kiếm lấy 100 mai kim tệ. Đương nhiên, nhóm chúng ta sẽ thỉnh thoảng đẩy ra kiểu mới. Diệp Thiên cười cười, từ tốn nói, tựa hồ hết thể cũng tại hắn trong dự liệu. Còn tại quê quán, một vạn chữ đổi mới đã hoàn thành. Ngày mai về thành, sẽ chậm trễ một chút thời gian, tác giả tận lực cam đoan bốn canh. Chương 211, Thứ La Lụy tạo thành ngành tình báo. Satan, ngươi thật sự là quá không nổi. Ô Lì ạ vô cùng nóng bỏng nhìn qua Diệp Thiên, hiện tại, nàng cả trái tim cũng phóng trên người Diệp Thiên, hết thể cũng lấy Diệp Thiên làm chủ. Ô Lì ạ, tiệm đồ lót về sau trước hết giao cho ngươi, chờ ngươi quen thuộc nghiệp vụ, chờ thời cơ chín muồi, ta tại đẩy ra mới hạng mục. Diệp Thiên cười cười, chậm rãi nói. Trong nữ nhân áo chỉ là vừa mới bắt đầu, chờ qua một đoạn thời gian. Hắn đem đẩy ra các loại kiểu dáng quần áo, váy. Còn có di mụ cân loại này dị thường cấp cao tiêu hao phẩm. Loại thứ này mỗi một cái nữ nhân đều thiết yếu tiêu hao phẩm, thời đại này, liền xem như phu nhân cũng chỉ là dùng vải bông đến xử lý. Không vệ sinh, không sạch sẽ, không thoải mái, mà lại bên cạnh để lò. Cho nên, một khi băng vệ sinh xuất thế về sau, tuyệt đối sẽ trở thành La Mã các quý phụ bà bối, sử dụng về sau. Các nàng tuyệt đối không nghĩ thêm dùng vừa cứng lại không thoải mái 313 lại phiền phức vải đông. Yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý tốt hết thảy. Ô Duy A nóng bỏng nhìn qua Diệp Thiên, hứa hẹn nói. Quán rượu, tiệm đồ lót, Diệp Thiên đẩy ra hai cái hạng mục đều vô cùng mới lạ, nhưng lại nóng nảy đến không được. Chỉ bằng vào cái này hai hạng thu nhập, dùng không bao lâu, Diệp Thiên liền sẽ trở thành La Mã nhà giàu nhất. Nàng rốt cục có chút minh bạch Diệp Thiên vì cái gì không cách nào cự tuyệt có được tư nhân lãnh địa dụ hoặc. Cũng không đủ lực lượng vũ trang, Diệp Thiên có được quá nhiều tài phú cũng hầu như sẽ nơm nớp lo sợ. Quán rượu tăng thêm tiệm đồ lót đã đầy đủ nhường rất nhiều người đỏ mắt, huống chi Diệp Thiên còn muốn dự định tiếp tục đẩy ra cái khác hạng mục. Trừ giúp ta trông nom quán rượu bên ngoài, ta ngay tại khởi công xây dựng nông trường cùng sân thi đấu, ngươi cùng mấy gia tộc lớn cũng giúp ta trông nom một chút, những thứ không nói khác, ngươi chỉ cần cho ta những cái kia nữ nô lệ nhóm lên tiếng ủng hộ cùng tăng thêm lòng dũng cảm, phát ra tiếng liền có thể. Diệp Thiên hướng về phía Ô Dư Lì ạ dặn dò, Angela, Magina, Mạc Ế, Đà Sơ, Đài Nạ, Diana, Lục Ồ, Sophia, ạ lén nạ cùng nhỏ Sù Dên các nàng phối hợp lại hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, chỉ là các nàng thân là nô lệ, đối mặt với La Mã quý tộc không có quyền nói chuyện. Cho nên, Diệp Thiên không ở nhà thời điểm, cần Ô Dư Lì ạ cùng Vít To bọn hắn cho các nàng chỗ dựa. Các nàng an toàn, Diệp Thiên hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì các nàng tố chất thân thể cũng đạt tới nhân loại cực hạn, chỉ cần không phải trên chiến trường, muốn giết các nàng, thật rất khó khăn. Nữ cự nhân phổ hệ bệ, Diệp Thiên sẽ không mang đến chiến trường, nàng muốn lưu lại, đưa đến cường đại trấn nhiếp tác dụng. Lệ đã cùng hệ lẩn, đã sớm trở lại các nàng tộc quần bên trong, chờ Diệp Thiên mở ra tư nhân lãnh địa, các nàng hẳn là cũng trở thành sở bạt tạ nữ vương, đến lúc đó liền có thể thành lập một chi đại quân lực lượng vũ trang. Tận tới đêm khuya, tiệm đồ lót nóng này mới lạnh đi, trong tiệm nội y toàn bộ cũng bị mua không, nửa đường thời điểm, còn bổ hàng hai lần. Một ngày này, tiệm đồ lót trọn vẹn nhường Diệp Thiên kiếm lời 10000 kim tệ. Thật có nhiều điên cuồng. Satan, đáng chết, tinh như vậy gây nên nội y ỉa, ngươi vậy mà đều không nói cho ta. Ban đêm về đến nhà thời điểm, dâu sờ một mặt u oán hướng về phía Diệp Thiên oán giận. Đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng, hạ lượng khoản. Diệp Thiên cười cười, xuất ra theo hệ thống bên trong hối đoái ra hạn lượng khoản, nhường dâu sờ con mắt mạnh mẽ hiện ra. Lớn nhỏ cùng kích thước tuyệt đối vừa mới thích hợp, có muốn hay không ta tự mình giúp ngươi mang lên. Diệp Thiên cười tủm tỉm nói, hai mắt nhìn qua dâu sờ hoàn mỹ dáng vóc. Nghĩ hay lắm. Dâu sờ hơi đỏ mặt, bạch Diệp Thiên một chút, sau đó mang theo phong tình vạn trùng rời đi. Chủ nhân. Biến thành nô lệ thiếu phụ giờ phút này đang tiếp thụ lấy Diệp Thiên thúc giục. Theo lúc ban đầu bất đắc dĩ, đến bây giờ cam tâm làm nô. Hồ Săn Nạ, tiếp nhận ngươi chủ nhân lực lượng đi. Nhìn thấy nữ nô lệ đối với mình đạt tới tử trung cấp bậc, Diệp Thiên bắt đầu tăng lên thân thể nàng tố chất thuộc tính. Hồ Săn Nạ là trước đây cái kia cùng Diệp Thiên vay mượn trung niên nam nhân thế tử. Nàng còn có một đôi nữ nhi, cũng đã đối Diệp Thiên tử trung. Tạ ơn chủ nhân. Hồ Săn Nạ chấn động không gì sánh nổi, thậm chí kinh hãi, cái này cường đại chủ nhân lại là thần. Không phải vậy làm sao có thể ban cho nàng lực lượng đáng sợ. Ta không ở nhà thời gian, ngươi liền nghe theo Đi A Nạ cùng NG La An bài đi. Diệp Thiên tử tốn nói. Tuân mệnh, ta chủ nhân. Hồ Sản Nạ vô cùng cung kính nói. Chủ nhân. Chủ nhân. Diệp Thiên đem mới tới 4 cái sở bạt tạ nữ nhân kêu tới mình trong phòng, 2 cái thiếu nữ, 2 cái thiếu phụ. Mặt khác 2 cái tiểu nữ hài giờ phút này đã ngủ. Giáp Lĩnh, Lệ Nạ, Lucy, Zna, chuẩn bị một cái. Diệp Thiên cười cười nói, chuẩn bị xuất trình, hắn phải làm cho tốt hết thể an bài, tối thiểu muốn đem những này xinh đẹp nữ nô lệ triệt để thu phục, sau đó tăng lên các nàng tố chất thân thể, đến lúc đó, các nàng mới là trong nhà rất cường đại lực lượng hộ vệ. Ừm. 4 cái nữ nô lệ gật gật đầu, sắc mặt vô cùng đỏ bừng, các nàng biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Sở bạt tạ tất cả nữ nhân, trong đoạn thời gian này đã bắt đầu cùng cái khác sở bạt tạ dũng sĩ tiếp xúc, bắt đầu tiến hành hôn phối. Trừ các nàng 4 người nhân chi bên ngoài. Bởi vậy, các nàng đã sớm biết rõ, các nàng là cái chủ nhân này chuyên môn, cũng làm ngày này chuẩn bị. Các nàng cũng không có chú ý, thậm chí rất tình nguyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, 4 cái nữ nô lệ toàn bộ đối Diệp Thiên tử trung, đồng thời thu hoạch được lực lượng không thuộc mình. Ngày thứ 2, Diệp Thiên nhường tất cả nữ nô lệ toàn bộ tất cả tập hợp. Angela, Diana, Dasa, Diana, Susan, nữ cự nhân phổ Hebe, Marke, Heza, Magina, Lugo, Alena, Sofina, Hosanna, Zaplin, Lena, Lucy, Zina, còn có 3 cái bị Diệp Thiên nhặt được nông thôn thiếu nữ Ania, Philin, Đần. 4 cái tiểu nữ hải, Hosanna 2 cái nữ nhi kẻ phải nạ, kẻ Lisa, Lena nữ nhi Lilith, Lucy nữ nhi La, cũng bị Diệp Thiên gọi tới. Diệp Thiên bắt đầu an bài các nàng làm việc, 10 điểm kỹ càng, thậm chí sẽ có khả năng chuyện phát sinh cùng các nàng phân tích. Đồng thời nói cho các nàng biết sách lược cứng đối. Hiện tại Diệp Thiên, gia đại nghiệp đại, không thể không chú ý cẩn thận. Diana, ngành tình báo thành lập chuẩn bị đến như thế nào? Trong khoảng thời gian này, Diana một mực tại chuẩn bị chuyện này. Chủ nhân, sơ bộ nội bộ thành viên ta đã xác định, Susan, Ania, Philin, Đần cùng kẻ Phai Na, kẻ Lisa, Lilith còn con la, mặc dù các nàng tuổi còn nhỏ, thế nhưng là đối chủ nhân là tuyệt đối trung thành. Mà lại rất dễ dàng tiếp nhận nhóm chúng ta bồi dưỡng, chủ yếu nhất là, các nàng thu hoạch được chủ nhân ban ân, thể lực cùng lực lượng không thành vấn đề, tiểu niên kỷ là thích hợp nhất ngụy trang điều tra các loại tình báo. Đi Á Nạ tự tin nói, 8 cái tiểu la lị, hiện tại giúp không lên Diệp Thiên cái gì đại ân, lại thích hợp nhất điều tra tình báo. Ngành tình báo hiện tại chỉ là mới lập mà thôi, vân vân báo ngành thành thục về sau, các nàng đã lớn lên, tuyệt đối có thể trở thành một phương cự đầu. Chương 212, Quốc Trung Chi Quốc Giã Vọng. Ngươi ý nghĩ xác thực rất không tệ, Diana. Diệp Thiên khen ngợi nói, Diana năng lực làm việc luôn luôn nhường hắn rất yên tâm. Điều tra tình báo, những đứa trẻ khác có lẽ không được, thế nhưng là trải qua Diệp Thiên cường hóa thân thể tố chất về sau sủ rèn các nàng tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay làm được. Lực lượng, tốc độ cùng nhanh nhẹn các nàng đã có, chỉ cần truyền thụ cho các nàng phương pháp cùng kỹ xảo, dựa vào các nàng vô hại niên kỷ, tuyệt đối là thích hợp nhất ngụy trang. Sủ rèn, là... Các ngươi nguyện ý trở thành ngành tình báo thành viên, từ nay về sau tiếp nhận Đi Ạ Nạ huấn luyện cùng chỉ huy sao? Diệp Thiên cười cười, hướng về phía 8 cái tiểu la lị hỏi. Chủ nhân, nhóm chúng ta nguyện ý. 8 cái lớn nhỏ không đều tiểu la lị cùng kêu lên quát, thanh âm 10 điểm non nớt, lại âm vang mạnh mẽ, biểu lộ thập phần hưng phấn, nội tâm ngao ngoe muốn động. Các nàng vốn là có lòng muốn trợ giúp tự mình chủ nhân, chỉ là chính thế nhưng niên kỷ quá nhỏ, không cách nào đạt được trọng dụng, hiện tại có cơ hội, các nàng chỉ có vui vẻ cùng phân chấn. Về phần sợ hãi, các nàng không có khái niệm đó, bởi vì Diệp Thiên ban cho các nàng lực lượng, để các nàng vô cùng cường đại, không sợ hãi. Rất tốt, ta xem trọng ngươi nhóm, cũng phi thường chờ mong các ngươi biểu hiện. Kêu mọi người liền cùng một chỗ tán đi, chuẩn bị các ngươi làm việc. Diệp Thiên cười nói, để các nàng tán đi. Ngày mai sẽ phải xuất trình, Diệp Thiên đầu tiên là đi hó gãy lì gia tộc, cho An Dê đưa hai kiện kiểu mới nội y, thuận tiện thỉnh cầu nàng chăm sóc một cái hắn sản nghiệp, đương nhiên là ít không đồng nhất trận phong bạo. Sau cơn mưa trời trong, Diệp Thiên phân biệt đi mã lộ gia tộc, kín nạ gia tộc. Phân biệt cho hai cái vưu vật phu nhân đưa lên hai kiện tinh xảo khoản nội y thời điểm, dẫn tới các nàng kích động cùng vui vẻ, liên tục bằng lòng Diệp Thiên thỉnh cầu. Diệp Thiên nghĩ hết biện pháp chiếm hết hai người tiện nghi về sau mới bỏ trốn mất dạng, nhường hắn tiếc hận thời điểm, cùng các nàng ở giữa cũng không có phát sinh tính thực chất quan hệ. Sự tình cơ hồ an bài thỏa đáng, xuất trinh trước cái cuối cùng ban đêm, Diệp Thiên điên cuồng phóng túng lấy tự mình, tới một cái triệt để chăn lớn cùng ngủ, ngày thứ hai thời điểm, hắn vẫn như cũ thần thái sáng láng rời giường. Giống. Diệp Thiên xuất hiện lần nữa tại mẫu lang trước người thời điểm, nàng lười biếng hướng về phía Diệp Thiên khẽ ngâm, xem như chào hỏi. Lâu như vậy thời gian ở chung, Diệp Thiên cho nàng mang đến rung động càng ngày càng nhiều, nàng đối Diệp Thiên độ trung thành đã theo giá trị âm biến thành hiện tại 10. Đây là một cái phi thường không dịch ra bắt đầu, Diệp Thiên tin tưởng dùng không bao lâu, liền có thể cưới mẫu lang xuất trinh bước lên chiến trường. Một khắc này hắn, không phải thần cũng là thần, không có người nào có dũng khí ngăn cản hắn bộ pháp. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Thiên một tuần lễ đợi mà thôi, nếu là Diệp Thiên không cách nào chính diện hàng phục nàng, muốn đem nàng thu phục trở thành tọa kỵ, là rất không có khả năng sự tình. Hiện tại mẫu lang, đối Diệp Thiên không có định ý, nhiều lắm là chỉ là hơi có chút hảo cả mà thôi, cự ly tán thành, còn kém một mảng lớn đâu. Chủ nhân. Một bóng người chạy như bay tới, toàn thân hất lên bộ lông màu vàng óng, tinh xảo khuôn mặt, thon dài hoàn mỹ dáng vóc, mái tóc dài vàng óng, tựa như là một người mặc kim sắc tuyết điêu quần áo bó mỹ nữ. Trên thực tế, nàng chính là mỹ nữ. Lang nữ Victoria, trải qua hơn 2 tháng nhân loại sinh hoạt, đã nắm giữ đơn giản một chút tiếng nói, cũng quen thuộc đứng thẳng đi lại, thậm chí đã có thể thuần thục là sử dụng truy thủ. Diệp Thiên hiện tại một khi lúc rảnh rỗi liền dạy nàng ám sát cùng săn giết kỹ năng, mà lại nàng tiến bộ rất nhanh. Chứ truy thủ, Diệp Thiên nhường nàng bắt đầu chậm rãi nắm giữ lấy những vũ khí khác. Thời cơ chín muồi, Diệp Thiên sẽ thành lập thích khách quân đoàn, hoặc là thành lập thích khách ngành. Đến lúc đó Victoria là tuyệt đối tốt nhất thích khách thủ lĩnh, cũng chính là đáng sợ nhất u linh thích khách. Bởi vậy nàng trừ có cường đại tố chất thân thể bên ngoài, còn có những người khác không có dùng khứu giác, thính lực và săn giết bản năng. Là, loại bản năng này là nàng 12 năm lang nhân sinh hoạt mới có được, đã trở thành thân thể nàng cùng nội tâm bản năng, không phải ngày kia có thể bồi dưỡng được tới. Là ngành tình báo xây dựng về sau, Diệp Thiên dự định thành lập thích khách quân đoàn. Ngành tình báo cùng thích khách quân đoàn đem kết hợp, Diệp Thiên chính là kinh khủng nhất dưới mặt đất hoàng đế, muốn cho ai biến mất, hắn chỉ cần một câu. Người kia tuyệt đối sẽ bước hơi khỏi nhân gian. Tăng thêm đến lúc đó bên ngoài các loại quân đoàn, hắn muốn xưng đế, ai dám nói lời phản đối. Ngoan. Diệp Thiên nhẹ nhàng tại lang nữ trên môi điểm một cái, an ủi nàng. Lang nữ tiến bộ rất nhanh, nhưng là bây giờ muốn nhường nàng thành lập một cái quân đoàn hoặc là dẫn đầu một cái quân đoàn là rất không có khả năng, bởi vì nàng tại thế giới loài người lịch duyệt quá ít. Y dễ dạ, ngày mai ta đem bước lên chiến trường, đáng tiếc, tạm thời không thể dẫn ngươi đi, không phải vậy lời nói. Nhóm chúng ta chính là cỡ nào huy phong, tuyệt đối là thần linh tổ hợp. Diệp Thiên trấn an Victoria về sau, hướng về phía mẫu lang cười cười nói, bất quá lại dẫn tới nàng coi nhẹ nhãn thần, ý tứ rất rõ ràng. Muốn nàng xuất thủ, còn quá xa đâu. Đầu tiên Diệp Thiên một mực khóa lại nàng, thật sự là không để cho nàng thoải mái. Đối với điểm này, Diệp Thiên cũng không có cách nào. Mặc dù bây giờ thả nàng, nàng không đến mức đả thương người, thế nhưng là vạn nhất nàng chạy, Diệp Thiên về sau đi nơi đó tìm nàng thu phục đi. Ta chỉ là cùng các ngươi nói lời tạm biệt mà thôi, hy vọng các ngươi sẽ nhớ niệm tình ta. Diệp Thiên cười cười, không thèm để ý nói. Chủ nhân, ta muốn cùng ngươi đi. Bảo hộ. Ngươi. Victoria không bỏ nói, nàng từ ngữ đã có thể tạo thành câu. Ngoan, nghe lời, Victoria, ngươi bây giờ cần phải ở nhà học tập, tạm thời không thể ra cửa, không phải vậy sẽ cho ngươi chủ nhân mang đến phiền phức. Diệp Thiên vội vàng an ủi nàng, cuối cùng nàng nghe lời một chút gật đầu. Sở bà tạ. Tạ các dũng sĩ. Tạm biệt Victoria cùng mẫu lang, Diệp Thiên đi vào đã tập kết đội ngũ trước mặt, quát lớn. Hô ha! Hô ha! 500 dũng sĩ điên cuồng gầm thét, vô cùng phân chấn, sát ý sôi trào, khí thế tại cuồn cuộn. Dư thừa lời nói, ta liền không nói, các ngươi cũng không cần ta động viên, bởi vì các ngươi đã biết rõ nhóm chúng ta hành động lần này mục. Ta chỉ muốn lần nữa cùng các ngươi nói một câu, đánh bại địch nhân, sống sót. Chủ nhân các ngươi sẽ có được tư nhân lãnh địa, một cái thành thị, hoặc là một cái thành trấn, toàn bộ cũng quyết định nhóm chúng ta lực lượng. Mà các ngươi, không chỉ có thu hoạch được vĩnh diệu, cũng sẽ có được thuộc về mình gia viên. Có thể trùng kiến tự mình gia viên, nhóm chúng ta đem có thể thành lập một cái quốc trung chi quốc, đến lúc đó, ta hoàng là đế, các ngươi thì là vi thần. Diệp Thiên thanh âm tràn đầy sục sôi, vô cùng phân chấn lòng người. Satan! Satan! 500 dũng sĩ điên cuồng gào thét, nhiệt huyết sôi trào, Diệp Thiên cổ vũ, triệt để điểm bạo bọn hắn chiến máu. Chương 213, xuất chinh, chưa chiến trước thành danh. Quốc trung chi quốc là Diệp Thiên có được lãnh thổ tự trị địa chi về sau, hắn xác thực có thể làm được điểm này. Vô luận là một thành một ao, vẫn là một trấn nhỏ, hắn sẽ có được lấy tuyệt đối quyền nói chuyện. Dùng không bao lâu, La Mã bên trong sẽ thêm ra một cái duy nhất thành chủ, đặc quyền sẽ áp đảo tất cả mọi người phía trên. Kỳ thật khi biết được tin tức này thời điểm, bà đặc cùng cái khác sở hoạt tạ chiến sĩ liền vô cùng phân chấn, mài đao xoèn xoẹn, muốn làm một vô lớn. Bởi vì có tự mình tư nhân lãnh địa về sau, bọn hắn chủ nhân liền có thể đem càng nhiều sở hoạt tạ nô lệ tụ tập lại, để bọn hắn một lần nữa thành lập thuộc về mình gia viên. Cái khác giác đấu dũng sĩ cũng vô cùng hưng phấn, bởi vì một khi bọn hắn chủ nhân có lãnh địa mình về sau, mặc dù bọn hắn vẫn như cũng là gia nô thân phận, thế nhưng là cũng chỉ là Diệp Thiên gia nô mà thôi, thân phận và địa vị sẽ càng thêm đề cao, có thể lấy vợ sinh con, thu hoạch được đầy đủ công hơn về sau, bọn hắn thậm chí có thể có được chính mình sản nghiệp. Cho nên, đừng nhìn Diệp Thiên hiện tại dưới trướng chỉ có 500 tư binh, thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối đều là ngao ngao gọi hổ làng chi sư, rất so manh thú. Bạch Tuyết. Diệp Thiên quát nhẹ. Luật luật luật. Chiến mã tê minh, ngân sắc huyễn ảnh xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt, độc giác mã độc giác thú xuất hiện, lần nữa nhen nhóm các dũng sĩ cao cảm xúc. Xuất phát. Diệp Thiên quát lớn, mặc dù chỉ có 500 người, thế nhưng là Diệp Thiên nghiễm nhiên coi bọn họ là làm một chi đại quân, dùng xuất phát để hình dung. Hô ha. Hô ha. Các dũng sĩ nhao nhao hành động, 100 trọng giáp kỵ binh, 160 giáp nhẹ kỵ binh, hai cái trọng giáp bộ binh nhanh chóng hành động, đi ra đại quân khí thế. Phương Nam chiến trường. Diệp Thiên được an bài trên chiến tuyến là phương Nam chiến trường, mà lại mục tiêu hết sức rõ ràng, họ hệ nở phở ủn. Đây là một cái trấn nhỏ, ở vào kẻm Vạn Nì ạ thành cùng xạ mô nạ thành hai tòa thành thị ở giữa, địa lý vị trí 10 điểm trọng yếu, có thể nói là một cái cứ điểm. Dù lù gia tộc chính là ở chỗ này bại vong, dẫn đến La Mã phòng tuyến nghiêm trọng sụp đổ. Họ hệ nở phở ủn quân coi giữ trực tiếp phản loạn, gia nhập đồng minh người trong đại quân. Cùng bọn hắn liền nhau hệ xệ nạ thành thủ quân giờ phút này tứ cố vô thân. Nguyên lão viện cho Diệp Thiên nhiệm vụ chính là, trợ giúp hệ xệ nạ thành, tử thủ hệ xệ nạ thành, thành tại người tại, thành phá người vong. Nhiệm vụ vô cùng gian khổ, Diệp Thiên xít sao xuất lĩnh lấy 500 tư binh, đối mặt thế nhưng là đồng minh người chủ lực quân đoàn. Không hề nghi ngờ, nếu là Diệp Thiên không cách nào nghịch thiên, cái này trên cơ bản là một cái chịu chết nhiệm vụ. Là Diệp Thiên biết được nhiệm vụ này thời điểm, biết rõ trên cơ bản là một cái hẳn phải chết không nghi ngờ nhiệm vụ. Thế nhưng là, một khi hắn giữ vững ẻ xê nạ, tiếp xuống không chỉ có ẻ xê nạ, liền liền nọ hệ nở phở ủm, kẻm bạn nhì ạ cùng xạ mồ nạ cũng đem rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Ba tòa thành thị một cái thành trấn, Diệp Thiên sẽ đem hắn kinh doanh trở thành một cái La Mã lớn nhất thành trì. Diệp Thiên có lòng tin tuyệt đối, phi nhân loại lực lượng, tuyệt đối có thể giết tới đồng minh người vô cùng sợ hãi. Satan. Satan. Là Diệp Thiên hướng phía cửa thành đi đến thời điểm, lại có rất nhiều bách tính đứng thành hai hàng, tay cầm tiên hoa, chờ Diệp Thiên tiếp cận đợi, bọn hắn ra sức la lên. Trong đám người, Diệp Thiên phát hiện một chút quen thuộc gương mặt, hắn mỉm cười, đại khái là biết rõ chuyện gì đây, là Ozilia vì hắn tạo thế trợ uy. Ozilia cùng hắn ở lâu, có chút đồ vật học được rất nhanh. Diệp Thiên lần này xuất chinh, trong mắt tất cả mọi người, là vô cùng bi tráng, là vô cùng nguy hiểm, đồng thời cũng vô cùng anh dũng. Vô luận thành bại, trong ngắn hạn đều sẽ bị dân chúng ghi ở trong lòng. Nếu là đắc thắng mà về, trở về ngày đó, Diệp Thiên tại La Mã hy vọng sẽ thế như trùng thiên. Thậm chí sẽ bị ca tụng trở thành La Mã chúa cứu thế. Tôn quý tất cả người La Mã. Ta xả tản ở đây lấy chiến thần danh nghĩa phát thệ, trận chiến này tất thắng. Không thắng không về. La Mã tử ta thủ hộ. Diệp Thiên ngồi tại trên chiến mã, vô cùng lóa mắt, hắn lập tức tay phải, nhường dân chúng an tĩnh lại, sau đó dùng tất cả lực khí hô lên đến. to thanh âm nổ vang, vô cùng kiên định, dứt khoát kiên quyết, mang theo một loại không hiểu ý thế. Tất thắng! Tất thắng! Tất thắng! Dân chúng cảm xúc bị nhen lửa điên cuồng gào thét, kêu gào, các thiếu nữ tại thét lên, nhóm đàn bà con gái kéo xuống tự mình quần áo, biểu đạt các nàng vô cùng kích động tâm tình. Satan! Bà đặc thừa cơ gào thét. Satan! Satan! 500 dũng sĩ cũng điên cuồng đi theo kêu gào, bọn hắn không phải tạo thế, mà là tràn đầy cảm xúc, tự nhiên mà vậy gào thét. Satan! Satan! Dân chúng lập tức cũng đi theo điên cuồng kêu gào, tên hắn chuyển khắp toàn bộ La Mã. Satan đại danh, trong nháy mắt cơ hồ bị tất cả mọi người biết. Đây là rất phong cách xuất trinh, rất phấn chấn lòng người xuất trinh. Chưa chiến trước thành danh. Giờ phút này Diệp Thiên, không hề nghi ngờ đã bị đánh lên chiến thần nhãn hiệu. Ha ha! Sở Trạm Tổ, ngươi phần này đại lễ ta nhận lấy. Đi ra cửa thành, Diệp Thiên vẫn như cũ nghe được đến từ phía sau hò hét, Diệp Thiên vô cùng đắc ý, cũng vô cùng vui vẻ. Hắn hiện tại thanh vọng, đã đạt tới một loại cực hạn, sang năm hắn muốn đi vào Nguyên Lão Viện Định, có chút gia tộc vị trí, nhất định phải vì hắn chuyển ra, về phần là ai, hiện tại chưa định. Nam nhân ta, ngươi thật sự là quá làm cho người ta mê muội. Ý Lì Xì ạ đi ra La Mã Thành, nhìn qua Diệp Thiên rời đi bóng lưng, vô cùng si mê, nàng nhẹ nhàng lầm bầm, rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ bước lên chiến trường, chứng kiến ngươi dũng mãnh phi thường. Bất quá, ta sẽ trước quay về cả phủ, vì ngươi mua xuống đầy đủ đất đai. Satan! Nhất định phải trở về a. Vương! Kín nạ phu nhân, rũ lì ạ, An Dê trong đám người nhẹ nhàng lầm bầm, lo lắng bên trong, mang theo một tia chờ mong. Dạng này nam nhân, thật làm cho các nàng si mê. Satan, nhất định phải trở về. Chờ ngươi trở về sau, La Mã cách cục nhất định sẽ bởi vì ngươi mà thay đổi. Ozlia si mê nói, trong mắt vô cùng kiên định. Nàng tin chắc Diệp Thiên nhất định sẽ chiến thắng trở về, bởi vì Diệp Thiên xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình, nhất là Diệp Thiên ban cho nàng vĩnh cửu mà cường đại lực lượng về sau. Trong lòng nàng, Diệp Thiên chính là thần. Phu quân, ta chờ ngươi trở lại cưới ta. Kẻ tạ vô cùng si mê, trong mắt không có lo lắng. Chỉ có vô cùng chờ mong. Đáng chết ta, vì cái gì ta niên kỷ nhỏ như vậy? Không phải vậy ta liền có thể cùng lão sư cùng một chỗ bước lên chiến trường, liền có thể chứng kiến lão sư sáng tạo kỳ tích. Cung. Tiểu kệ xa một mặt hề hoài. Chương 214, hung danh bên ngoài, tuyệt đối chấn nhiếp. Đáng chết Satan, không phải liền là đi chịu chết sao, còn làm ra như thế to lớn thanh thế, thật sự coi chính mình có thể khải hoàn mà về sao? Diệp Thiên ra khỏi thành. Lão cờ giặt tự nhiên cũng được biết tin tức, mà lại hắn cũng đưa mắt nhìn, chỉ là nhìn thấy nhiều như vậy bách tính vì hắn tiến đưa, mà lại tiếng hô cao như vậy ngang, cảm xúc như vậy sôi trào, cái này khiến trong lòng của hắn có chút trong lòng buồn phiền, nhịn không được mắng thầm. Người này thật đáng sợ, nếu là hắn có thể theo chiến trường còn sống trở về, vô luận là thắng bại, hắn đều sẽ bị coi là La Mã anh hùng, hắn quá sẽ cổ động bách tính, nhóm chúng ta hạn chế hắn binh lực, vậy mà trở thành hắn một đạo bảo mệnh phù. Bỏ vào lớp có chút âm trầm nói, Diệp Thiên đem tự mình xuất chinh diễn nghĩa trở thành một cái bi tráng hành động vĩ đại, thu hoạch được bách tính thông cảm cùng tán thành, liền xem như hắn chiến bại, hắn cũng sẽ thu hoạch được bách tính tán thành. Bởi vì binh lực quá ít, hắn không sẽ sống lấy trở về. Hắn tiếp nhận nhiệm vụ là tử thủ ẹ xê nạ thành tại người tại, thành phá người vong. Ẹ xê nạ cô binh tự thủ, trừ xạ tản xuất lĩnh 500 tư binh, bọn hắn không có bất luận cái gì trợ giúp, nhóm chúng ta đã tạm thời cung cấp không nhiều lắm binh lực. Lấy xạ tàn năng lực cùng cường đại 500 dũng sĩ, hẳn là có thể trấn thủ một chút thời gian, mà nhóm chúng ta đem đánh chúng ưu thế binh lực, ổn định những chiến trường khác. Tỷ rồi nhiều lạnh giọng nói. Nhớ kỹ, chúng ta bây giờ hành vi cực kỳ mạo hiểm, nhường sở trạ bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị, một khi ổn định cái khác phòng tuyến, lập tức trợ giúp ẹ xê nạ, xạ tàn trèo chống không quá thời gian dài, liền xem như có thể trèo chống đến nhóm chúng ta ổn định cái khác chiến tuyến, hắn binh lực không hội sở thừa không có mấy. Bỏ vào lớp chậm rãi nói. Sở Trạ Bộ là một vị ưu tú thông soái, hắn có thể đem nắm hết thảy. Tập trung nhiều như vậy binh lực, nếu là không cách nào ổn định chiến tuyến lời nói, nhóm chúng ta La Mã đã đi hướng tận thế. Lao cờ giặt trầm giọng nói. Ta rất kỳ quái, xạ tàn thuần phục một cái cường đại dã nhân chiến sĩ, lần này chiến tranh, hắn vậy mà không có đem nó đưa đến tiền tuyến, muốn biết rõ mang lên cái kia đáng sợ dã nhân, tuyệt đối sẽ có cường đại lực chấn nhiếp. Chẳng lẽ xạ tàn cứ như vậy tự tin? 500 tư binh liền có thể ngăn cản được đồng minh người một chi chủ lực quân đoàn. Mặc dù hắn tư binh đều là sở bạt tạ dũng sĩ cùng đến từ giác đấu trường dũng sĩ, rất cường đại, thế nhưng là, bờ giờ ép, nhân số cách xa quá lớn. Bỏ vào lớp lắc đầu, trong lời nói mang theo hiếu kỳ, cũng có chút ẩn ẩn lo lắng. Ha ha! Nghe nói cái kia dã nhân tướng mạo còn không tệ, có lẽ hắn thương hương tiếc ngọc, không nỡ nàng đi chịu chết đâu, hắc hắc, chính là không biết rõ hắn có thể hay không quay đến động. Tỷ rổ cười hắc hắc nói. Nghiêm túc một chút, chúng ta bây giờ nói là chính sự. Bỏ vào lớp trầm giọng nói. Không hề nghi ngờ, không phải hắn không muốn mang, mà là hắn càng muốn để lại hơn xuống dưới cái kia dã nhân đến chấn nhiếp nhóm chúng ta hoặc là một số người. Dù sao hắn hiện tại danh nghĩa hai cái sản nghiệp quá kiếm tiền, làm cho người ta đỏ mắt ta. Ta cũng nhịn không được muốn xuất thủ. Hít sâu một hơi, lão cờ giặt chậm rãi nói ra, bất quá, cái này cũng nói rõ một vấn đề, xạ tản quá tham lam, cũng quá cẩn thận, hai đầu cũng nghĩ chiếu cố, có đầy đủ lợi ích, liền có dũng khí không muốn sống hướng trong bẫy mặc. Xác thực, tham lam người thường thường không có kết cục tốt. Tỷ rộ nhiều cười lạnh nói. Giải thích như vậy rất hợp tình hợp lý, cũng rất phù hợp xạ tản cẩn thận tham lam tính cách, thế nhưng là xạ tản có dũng khí an bài như vậy, nói rõ hắn tối thiểu có lòng tin. Người trẻ tuổi này tuyệt đối không nên xem thường, hắn khác biệt người bình thường. Đừng quên, Sa hiện tại cũng còn không có tìm tới, chuyện này cùng tuyệt đối cởi không quan hệ. Bỏ vào trong ban tâm ẩn ẩn có chút lo lắng, nói, nếu là có thể nhường hắn theo chiến trường trở về, phiền phức cũng có chút lớn. Sẽ không. Hắn sẽ không theo trên chiến trường trở về. Sở Trạ Pô tuyệt đối sẽ không. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể ổn định chiến tuyến, tại cuối cùng mới oanh liệt hy sinh. Lao cờ giặt nghiến răng nghiến lợi nói. Yên tâm đi, liền xem như xạ tản có thể may mắn trốn về đến bảo mệnh, dân chúng sẽ tha thứ hắn, thế nhưng là đừng quên hắn tiếp nhận nhiệm vụ. Quân pháp là có thể xử tử hắn. Tỷ rộ nhiều âm trầm nói. Hy vọng như thế. Bỏ vào lớp gật gật đầu, sau đó nói ra, xạ tản đưa ra ngoài, rũ lũ gia tộc cơ hồ diệt vong, xạ đoán chừng cũng chết. La Mã cách cục đoán chừng phải có nhiều biến động, bất quá bây giờ cũng La Mã mấu chốt nhất thời kỳ. Ta hy vọng La Mã có thể bình tĩnh trở lại, nhóm chúng ta có thể bay lên không quy hoạch tự mình tương lai, nhưng là không nên quá phận, nhất là xạ tản hiện tại thanh vọng đạt tới cực hạn, có một số việc ngẫm lại liền có thể, nhưng là đừng làm loạn. Không phải vậy, là La Mã ta đem chấp hành ta hành chính quan chức trách. Bỏ vào lớp ngôn ngữ mang theo cảnh cáo ý tứ, xạ tản sinh ý quá nóng nảy, quá làm cho người ta đỏ mắt, rất nhiều người đều muốn đánh chủ ý, bao quát chính hắn. Thế nhưng là xạ tản chế tạo bi thương anh hùng cử động nhường hắn thanh vọng đạt tới cực hạn. Hắn là La Mã xuất chinh bên ngoài, nguyên lão viện lại mưu đồ hắn gia sản, dân chúng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hiện tại thời kỳ, bọn hắn không thể trêu vào bách tính. Tỷ rỗ nhiều cùng lão cờ giặt không nói gì, lại có chút không cam tâm gật gật đầu. Mặt khác, xạ tản tuyệt đối là hám lợi tiểu nhân, một khi hắn biết mình tài sản bị người cướp đi, ta không dám hứa chắc, hắn sẽ làm thế nào ra như thế nào trả thù. Thế nhưng là lấy hắn tàn nhẫn tính cách, tuyệt đối sẽ khởi binh. Không nên xem thường hắn 500 tư binh. Cuối cùng, bỏ vào lớp báo cho nói. Hắn xác thực phi thường kiêng kỵ Diệp Thiên, không phải vậy lời nói cũng sẽ không mạo hiểm thiết kế nhường Diệp Thiên chiến tử xa trường. Diệp Thiên không biết rõ, mình đã hung danh bên ngoài, bị một số người vô cùng kiêng kỵ, mặc dù hắn không tại La Mã, vẫn như cũ có người vô cùng kiêng kỵ lấy hắn, e ngại hắn. Có thể nói như vậy, chỉ cần hắn không chết, có ít người là không hiểu ý an. Diệp Thiên bước lên hành trình, đương nhiên sẽ không biết rõ những thứ này. Mấy ngày mấy đêm đi đường, Diệp Thiên không ngừng tiếp cận tầm nhìn. Theo tiếp cận chiến trường, hắn bắt đầu cảm nhận được chiến tranh tàn khốc. Tại chiến tranh bao phủ phía dưới, người người cảm thấy bất an, thậm chí không ít cường đạo đã bắt đầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bốn phía cướp bóc lấy thôn trang. Chiến tranh bóng mờ tràn ngập chu vi, La Mã thuộc địa, rất nhiều người đều bắt đầu do dự, muốn ủng hộ La Mã, thế nhưng là La Mã hiện nay hành động quân sự một mực thất bại. Thậm chí liên tục bại lui. Có thể nói như vậy, trong ngắn hạn, nếu là La Mã không cách nào ổn định chiến tuyến, không cách nào lấy ra có lợi đối sách, dùng không bao lâu, tất cả thuộc địa đều sẽ đi theo khởi nghĩa, La Mã sẽ bốn bề thọ địch. Hiện tại lịch sử, đã bị Diệp Thiên kích động cánh cải biến. Nửa ngày đi đường, tới kịp nghỉ ngơi, cuối cùng đuổi xong chương 4, ngày mai bắt đầu, canh 5 đi lên. Mặt khác chư vị huynh đệ khen thưởng cùng thúc chương, ta sẽ từ từ bổ sung, có thể bổ bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Chương 215, khát vọng giết chóc nữ nhân. Chủ nhân, phía trước có người tại giao chiến, một chi cường đạo đội ngũ tại cướp sạch một thôn trang. Xạ Bạc đạt được trinh sát báo cáo về sau, vội vàng đến đây hướng Diệp Thiên báo cáo. Bao nhiêu người cường đạo? Diệp Thiên hỏi. Chủ nhân, cường đạo nhân số có chừng 100 người, trong đó còn có 10 cái khinh kỵ binh, bất quá bọn hắn sức chiến đấu có chút cường đạo, không phải đám mỗ hợp, càng giống là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân chiến sĩ. Xạ Bạc chậm rãi nói. Nhưng không có bất luận cái gì e ngại. Đem bọn hắn diệt, cứu vãn cái thôn kia xuống. Diệp Thiên hướng về phía bên người bạ đạc hạ lệnh. Khinh kỵ binh, liệt trận. Bà đặc lệnh giọng quát, đối phó chỉ là 80 người cường đạo, thích hợp nhất tự nhiên là lựa chọn khinh kỵ binh, tốc độ nhanh, tính cơ động mạnh. Bởi vì bà đặc biết mình chủ nhân muốn cứu cái này thôn làng, đồng thời truyền bá hắn thanh danh. Hô ha! Khinh kỵ binh toàn bộ đều là từ dũng sĩ giác đấu tạo thành, nghe được bà đặc chỉ lệnh về sau, bọn hắn cũng quát, nắm chặt chiến mã, bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành trận hình sắp xếp. Giết! Bà đặc hạ lệnh. Điều khiển! Kỵ binh rục ngựa mẹ xe đét, trong tay giơ lên sáng loáng mạch đao, lóe ra hàn quang. Đây là một cái thôn sống nhỏ, tối thiểu cũng có mấy chục gia đình, đám đàn ông ngay tại cầm đoạn kiếm tại cùng cường đạo rất giao thủ, chỉ là bọn hắn không phải chiến đấu chủng tộc, căn bản cũng không phải là cường đạo đối thủ, không ít người đã đổ vào vũng máu phía dưới, trong phòng đứa bé, lao nhân cùng phụ nữ ngay tại run lẩy bẩy. Ngược lại là có một cái nữ nhân, dị thường nhu hãn, cầm trong tay song kiếm, ném lăn mấy cái cường đạo, nhưng là nàng tựa hồ đã không còn chút sức lực nào, đối mặt với vây công, lực công kích của nàng không đủ, phòng ngự đều có chút suýt nữa phân đoạn. Nhưng là trên mặt nàng lại hiện lên hưởng thụ biểu lộ, không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn. Được. Chiến mã lao nhanh bắt đầu, mặt đất cũng đang chấn động, đằng đằng sát khí tràng diện hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Đáng chết, không phải vừa mới có một chi La Mã đại quân đi qua nơi này sao? Làm sao còn sẽ có La Mã quân đội? Bọn cường đạo trong lòng hoảng hốt, hoảng sợ không thôi, các dũng sĩ nhìn qua quá bưu hãn, đằng đằng sát khí bên trong mang theo một tia đối với sinh mạng coi thường. La Mã rốt cục tới cứu nhóm chúng ta. Quá tốt, được cứu. Cùng cường đạo giao chiến các thôn dân mừng rỡ, càng thêm nâng lên tinh thần. Trốn. Đối mặt hơn 100 kỵ binh, bọn cường đạo ngay đầu tiên lựa chọn giải tán lập tức. Một tên cũng không để lại, tản ra, bảo trì trận hình truy sát. Gosna chi lệnh giọng hạ lệnh, chủ nhân bố trí nhiệm vụ, nhất định phải gọn gàng mà linh hoạt hoàn thành. Phúc. Phúc. Hai cái đùi làm sao có thể chạy qua bốn chân. Tản ra cường đạo trong nháy mắt bị bọn kỵ binh đuổi kịp, sắc bén mạch đao vung lên, từng khỏa đầu lâu quăng lên, tiên huyết như rót phun ra. Tại dũng sĩ giác đấu tạo thành quân đội trước mặt, bọn cường đạo căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào, huống chi bọn hắn chưa chiến trước e sợ. Đối thôn xóm tới nói một trận tai nạn, cứ như vậy bị Diệp Thiên cho tùy tiện hóa giải. Luật. Chiến đấu kết thúc về sau, Diệp Thiên đi vào trong thôn xóm. Cái này thôn làng thuộc về Ý Đạ là gì à người? Ý đã là gì ạ, cho tới bây giờ cũng một mực kiên định đứng tại La Mã trận doanh bên này, cũng không có phát sinh khởi nghĩa. Cảm tạ đến từ La Mã đại nhân trợ giúp. Nhìn thấy tất cả dũng sĩ cũng hướng về phía Diệp Thiên nhao nhao né tránh, Ý đã là gì ạ người biết rõ người trẻ tuổi này là chi đội ngũ này tướng lĩnh, thế là vô cùng cung kính hướng về phía Diệp Thiên cảm tạ. Ta gọi Sạ Tản, đến từ La Mã, bất quá cũng không phải là La Mã nguyên lão viện để cho ta tới cứu các ngươi, ta là trên đường đi nhìn thấy cường đạo rất nhiều. Cho nên thuận tiện giúp lấy các ngươi dạng này thôn xóm thanh lý cường đạo. Diệp Thiên Tử tốn nói, tự mình công lao dựa vào cái gì tặng cho La Mã. Cảm tạ nhân từ mà vĩ đại Xạ Tản đại nhân. Lần nữa tạ ơn ngài cứu viện. Ý đã là gì à người vội vàng lần nữa cung kính nói tạ, trong mắt kính ý càng thêm nồng đậm. Ngươi cảm tạ ta thu được, bất quá không cần khách khí. Diệp Thiên gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào cái kia nữ chiến sĩ trên thân. Dáng vóc cao gầy mà đầy đặn, khuôn mặt kinh diễm. Niên kỷ tại 17-18 tuổi chi phối. Nàng rất cao lớn, lại có 1m87 dạng này thân cao, ở thời đại này đúng là hiếm thấy, tóc dài phiêu dở, giờ phút này dính đầy lấy mồ hôi, có một ít đính vào tình xảo trên gương mặt, nhường nàng xem ra càng thêm kinh diễm. Bởi vì vừa mới trải qua một trận chiến đấu, giờ phút này thân thể ngay tại kịch liệt phập phồng. Gặp qua Xạ Tản đại nhân. Nhìn thấy Diệp Thiên ánh mắt xuống ở trên người nàng, nữ chiến sĩ sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó đối Diệp Thiên cung kính hành lễ. Ta rất hiếu kỳ, là như thế nào trải qua để ngươi như thế cường đại? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi, cái này thân thể nữ nhân tố chất thuộc tính bình quân đạt tới 81, rất cường đại. Mà lại, nàng nhìn qua 10 điểm khỏe đẹp cân đối, hổ sau cũng nổi lên một chút vết chai, chắc là thường xuyên cầm kiếm dẫn đến. Đại nhân, phụ thân ta là một cái kỵ sĩ, tăng thêm thân thể từ nhỏ đã tương đối cao lớn, cho nên từ nhỏ ta liền bắt đầu tiếp nhận kỵ sĩ huấn luyện, phụ thân ta là chiến tử về sau, ta khát vọng bước lên chiến trường. Nữ kỵ sĩ cung kính nói, ngươi không có nhà chồng. Diệp Thiên nhàn nhạt hỏi, đại nhân, không có. Bởi vì có nhà chồng ta liền không cách nào bước lên chiến trường. Nữ chiến sĩ cảm xúc có chút kích động. Nói cho ta tên ngươi, khát vọng giết chóc nữ chiến sĩ. Diệp Thiên quát khẽ, theo nàng kích động cảm xúc bên trong, Diệp Thiên thấy được nàng trong mắt khát vọng giết chóc. Đây là một cái trong lòng có vấn đề, có đây tuyệt đối bạo lực khuynh hướng mỹ nữ, nếu là phóng tới hậu thế, nàng tuyệt đối chính là một cái biến thái. Thế nhưng là ở thời đại này, nàng thì là một tên ưu tú chiến sĩ. Cạ Dỗ Lìn. Nữ chiến sĩ quát lớn, thập phần hưng phấn, bởi vì lần thứ nhất có người xưng hô nàng là nữ chiến sĩ. Cạ Dỗ Lìn, nhận ta làm chủ, ta đem ban cho lực lượng ngươi, đồng thời dẫn ngươi đi chiến trường, để ngươi hưởng thụ lấy giết chóc vui vẻ, ngươi nguyện ý không? Diệp Thiên cười cười, nhẹ giọng hỏi. Chủ. Nhân. Nghe Diệp Thiên lời nói về sau, Cạ Dỗ Lìn do dự một cái, sau đó khẽ cắn môi, vậy mà đối Diệp Thiên quỳ xuống, thật nhận hắn làm chủ. Nàng đây là cỡ nào khát vọng giết chóc à, không phải vậy lời nói, dùng như thế nào tự mình tự do đem đổi lấy nhập ngũ cơ hội. Nhân vật, Cạ Dỗ Lìn, khát máu. Thân phận, khát vọng giết chóc nữ nô. Lực lượng, 82. Thể chất, 80. Tốc độ, 81. Mị lực, 90. Độ trung thành, 60. Nhìn thấy Cạ Dỗ Lìn thuộc tính, Diệp Thiên mỉm cười, thời đại này, giết chóc cũng không đáng sợ, bởi vì mấy năm liên tục chiến tranh, cơ hồ mỗi một ngày đều tồn tại giết chóc. Chương 216, đế tử thiếu nữ khoản đãi cùng báo đáp. Cạ Dỗ Lìn, ngươi biết cưỡi ngựa sao? Diệp Thiên nhàn nhạt hỏi. Sẽ, chủ nhân. Cạ Dỗ Lìn cung kính gật gật đầu, trong mắt lóe ra chờ mong. Diệp Thiên dưới trướng chi đội ngũ này thật sự là quá cường đại, mỗi cái chiến sĩ trên thân cũng tản mát ra cường đại cảm giác áp bách. Xem xét liền biết rõ tuyệt đối là thần kinh bách chiến dũng sĩ, thậm chí nàng cũng nhận ra, trong đó còn có rất nhiều sở bạt tạ dũng sĩ. Có thể gia nhập chi đội ngũ này, cùng bọn hắn kề vai chiến đấu nhất định sẽ 10 điểm thoải mái lâm ly, nhất định sẽ đánh đầu thằng đó. Nghĩ tới những thứ này, nội tâm của nàng vô cùng hưng phấn, thân thể có mạch nước ngầm đang cuộn trào. Cái này 10 con chiến mã, ngươi tùy tiện tuyển một thất đi, mặc dù không phải rất hiếu chiến ngựa, thế nhưng là cũng có thể cưỡi bước lên chiến trường. Diệp Thiên cười cười, hướng về phía Cạ Dỗ Lìn nói, nhường nàng 10 điểm vui vẻ. Còn lại 9 con chiến mã, Diệp Thiên cũng thu sạch lấy, bất quá lại là dùng để vận chuyển vật tư. Lần này, Diệp Thiên mang rất nhiều vật tư, trừ một chút lương khô, chủ yếu nhất là mũi tên. Tất cả chiến sĩ cũng vũ trang lấy liên hoàn nỏ là Diệp Thiên cái đội ngũ này lớn nhất sát khí, mũi tên tự nhiên là ắt không thể thiếu. Liên hoàn nỏ 10 liên phát, thủ thành thời điểm, 500 người đồng thời phát xạ. Đây chính là tương đương cùng 5.000 cung tiễn thủ tập thể phát xạ cung tiễn, trang diện kia thật là có chút đáng sợ. Đã liên tục đi đường thật lâu, liền xem như các dũng sĩ không mệt, chiến mã cũng có chút mệt mỏi. Bởi vậy, Diệp Thiên nhường dũng sĩ tiến vào trong thôn trang, dự định chỉnh đốn một cái. Lúc đầu binh lực cũng rất ít, Diệp Thiên là sẽ không để cho tự mình chiến sĩ tại mệt mỏi trạng thái cùng địch nhân chiến đấu, dù sao những này dũng sĩ mặc dù cường đại, thế nhưng là cuối cùng cũng chỉ là huyết nhục chi khu mà thôi, cũng sẽ mệt mỏi. Tại mệt mỏi trạng thái phía dưới, bọn hắn sức chiến đấu cũng sẽ bạo hàng. Diệp Thiên là cường đại, thế nhưng là không có các chiến sĩ phối hợp, hắn có thể chém giết 100 người, vài trăm người, cuối cùng cũng giết không mấy ngàn người. Hắn cũng không phải bất tử chi thân. Thôn xóm bị công kích cũng không đến bao lâu, bởi vậy thôn trang bên trong trừ một chút phòng ốc sụp đổ, rất nhiều đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Biết rõ Diệp Thiên bọn hắn cần nghỉ cả, thôn xóm thôn trưởng vội vàng an bài những người khác đi nấu ăn. Diệp Thiên cũng không có cự tuyệt. Trên chiến trường vật tư có thể tiết kiệm liền tận lực tiết kiệm, vô luận như thế nào, đều muốn cam đoan có đầy đủ lương thực cùng nguồn nước, mới có thể cam đoan như thường chiến đấu. Lại nói, ân cứu mạng, đổi lấy một bữa cơm no cũng không quá mức. Diệp Thiên được an bài tiến vào một gian lớn nhất phòng ở. Chuyển C. Ưa tui giọt nét đại nhân. Không đến bao lâu, một cái lão nhân dẫn hai cái thiếu nữ đi tới, hai cái thiếu nữ phân biệt đoan chính một phần nóng hôi hổi đồ ăn, cung kính đi vào Diệp Thiên trước mặt. Đại nhân mời dùng cơm. Lão nhân cung kính nói, sau đó liền ra ngoài, chỉ để lại hai cái mang theo khiếp ý cùng ý xấu hổ thiếu nữ. Hai cái thiếu nữ cũng liền 14-15 tuổi niên kỷ, khuôn mặt mỹ lệ, duyên dáng yêu kiều, dáng vóc phát dục đến không tệ, y phục trên người 10 điểm đơn giản, toàn bộ quá trình các nàng cũng yên lặng cho Diệp Thiên rót rượu. Đại nhân ăn no à? Đem hai phần đồ ăn cũng ăn xong, Diệp Thiên duỗi cái lưng mệt mỏi, trong đó một cái thiếu nữ lấy dũng khí, sợ hãi hướng về phía Diệp Thiên hỏi. No bụng. Cảm ơn các ngươi khoản đãi. Diệp Thiên cười cười, tiếu dung 10 điểm ấm người, nhường hai cái thiếu nữ tim đập như hiệu chạy, sau đó lấy dũng khí, kéo ra bên hông dây gai. Các ngươi làm cái gì vậy? Diệp Thiên cũng không có ngăn lại các nàng, mà là nhàn nhạt hỏi. Mấy ngày thời gian, Diệp Thiên xác thực kìm nén đến có chút khó chịu, không có cách nào, bởi vì đây là tố chất thân thể quá mạnh duy nhất thiếu hụt. Đại nhân, các ngươi cứu nhóm chúng ta toàn bộ thôn xóm, nhóm chúng ta tộc trưởng phái nhóm chúng ta tới hảo hảo chiếu cố đại nhân. Một cái thiếu nữ khẽ cắn môi, đỏ mặt nói với Diệp Thiên, nhường Diệp Thiên minh bạch, cái gọi là chiếu cố là cái gì? Các ngươi là tự nguyện sao? Diệp Thiên hỏi. Vâng, đại nhân. Một cái khác thiếu nữ đỏ mặt gật gật đầu. Các ngươi cái tuổi này, hẳn là có nhà trống a. Diệp Thiên cau mày hỏi.
Vâng, đại nhân, thế nhưng là nhóm chúng ta cũng không có lập gia đình, trước đó càng không có qua kinh nghiệm.
Hai cái thiếu nữ sắc mặt càng thêm đỏ bừng.
Vậy các ngươi về sau liền đi theo bên cạnh ta đi.
Diệp Thiên từ tốn nói, loại chuyện này hắn mới sẽ không cự tuyệt, nhưng là người khác chỉ có thể là người khác.
Thế nhưng là đại nhân không phải muốn đi chiến trường sao?
Hai cái thiếu nữ có chút do dự, đối với chiến tranh, các nàng là bản năng cảm giác được sợ hãi, quá tàn khốc.
Vâng, cho nên ta càng thêm cần các ngươi.
Quyết định như vậy.
Diệp Thiên 10 điểm bá đạo, sau đó trực tiếp đóng cửa lại.
Không đến bao lâu, trong phòng liền chuyển đến dị thường thanh âm.
Mưa cạnh, các dũng sĩ cũng nghỉ ngơi đủ, hai cái thiếu nữ bị Diệp Thiên ôm chính lên chiến mã.
Lao tộc trưởng, ngươi lễ vật ta liền nhận lấy.
Diệp Thiên vượt lên chiến mã, nhàn nhạt hướng về phía Lao tộc trưởng nói.
Kia là các nàng vinh hạnh, cũng là thôn chúng ta xuống vinh hạnh.
Lao tộc trưởng cười tủm tỉm nói, sau đó dặn dò hai cái thiếu nữ nhất định phải chiếu cố tốt Diệp Thiên.
Người La Mã là nước Cộng hòa kẻ thống trị, mà bọn hắn những người này chỉ là La Mã thuộc địa bách tính mà thôi, địa vị cũng so không lên La Mã bản thổ bình dân, chớ nói chi là La Mã quý tộc.
Bởi vậy, Diệp Thiên cùng bọn hắn yêu cầu hai cái thiếu nữ, bọn hắn cũng không có không vui vẻ, chỉ có cao hứng.
Đương nhiên, khẳng định có hai người không vui vẻ, đó chính là hai cái thiếu nữ vị hôn phu.
Nếu là hai cái thiếu nữ tướng mạo đồng dạng cũng coi như, thế nhưng là các nàng thế nhưng là thôn hoa.
Xuất phát.
Bà đã quát lớn, chỉnh đốn về sau 500 dũng sĩ trùng trùng điệp điệp đi về phía trước.
Cả dỗ lìn, ngươi lần thứ nhất giết người thời điểm, bao nhiêu tuổi?
Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi, hắn suy đoán cả dỗ lìn khẳng định sẽ có không đồng dạng trải qua, không phải vậy lời nói, làm sao lại khát vọng giết chóc đâu?
8 tuổi.
Nghĩ một cái, cả dỗ lìn chậm rãi nói ra, 8 tuổi năm đó, phụ thân ta trên chiến trường, trong nhà tới một cái hán tử say, nghị đối ta mẫu thân dùng sức mạnh. Ta dùng phụ thân đoạn kiếm cắt đứt cái kia hán tử say đết hầu, tiên huyết phun đầy mặt ta gò má.
Lâm vào hồi ức cạ rộ lỉn sắc mặt hiện lên hưởng thụ biểu lộ, quả nhiên có chút biến thái.
Lúc ấy ngươi không có sợ hãi sao?
Diệp Thiên cau mày hỏi.
Không có sợ hãi, chỉ có vô cùng hưng phấn, lúc ấy thân thể ta bởi vì hưng phấn mà run rẩy, ta mẫu thân còn tưởng rằng ta là bị dọa sợ đâu.
Thế nhưng là, lúc ấy ta còn muốn tiếp tục giết người.
12 tuổi thời điểm. Ta dụ sát một cái một mực đối tâm ta nghi ngờ làm loạn lao nam nhân, chủ nhân ngươi biết không?
Giết hắn về sau, ta hưởng thụ được loại kia trước nay chưa từng có cảm giác, ta mạch nước ngầm đang phun trào.
Cả dỗ lìn biểu lộ có chút đáng sợ.
Chương 217, Cô Thành, Tàn Khốc, Lãnh Huyết, Điên Cuồng.
Trên chiến trường hảo hảo ma luyện kỹ thuật giết người, đợi lát nữa theo chiến trường trở về sau, ta sẽ cho ngươi một cái chuyên môn an bài giết người chức vị.
Diệp Thiên hai mắt nhắm lại, nhàn nhạt hướng về phía cả dỗ lìn nói.
Cả dỗ lìn là tuyệt đối trời sinh sát thủ, bởi vì nàng ưa thích giết người, ưa thích giết chóc, nàng chính là một cái ưu tú nhất thích khách, có lẽ sẽ là một cái hoàn mỹ thích khách, gần như chỉ ở tại Victoria phía dưới.
Diệp Thiên không nghĩ tới, tại hành quân trên đường vậy mà nhặt được như thế một cái trời sinh sát thủ ngọc thô.
Đảng kết thúc chiến tranh trực tiếp, liền bắt đầu hảo hảo bồi dưỡng nàng, huấn luyện nàng, dùng không bao lâu, nàng sẽ là một cái hoàn mỹ sát thủ thích khách.
Thích khách tổ chức. Diệp Thiên không biết rõ cái thế giới này thời đại này có hay không, hoặc là có tồn tại hay không.
Tối thiểu hiện tại hắn còn phát hiện, cho nên hắn cũng không biết rõ có hay không ai thành lập.
Thích khách tín điều.
Xuyên qua trước, Diệp Thiên không có chơi qua cái trò chơi này, nhưng là cũng biết rõ, cái trò chơi này bối cảnh một mực theo cổ Hy Lạp quán xuyên rất nhiều thời đại.
Thế nhưng là, thích khách tín điều dù sao chỉ là một trò chơi mà thôi, không thể xem như lịch sử đến tham khảo.
Bất quá, những này Diệp Thiên cũng không thèm để ý. Liền xem như thật tồn tại thích khách tổ chức, cũng không có khả năng so ra mà vượt hắn thành lập thích khách quân đoàn kinh khủng.
Thích khách quân đoàn, nhân số không ở chỗ nhiều, mà là ở tinh, Diệp Thiên cũng chỉ sẽ bồi dưỡng trời sinh sát thủ, hoặc là có được trở thành ưu tú sát thủ tiềm năng người, hoặc là tìm đến một nhóm tuổi nhỏ hài đồng, từ nhỏ bắt đầu tiến hành đào thải thức bồi dưỡng.
Dù sao hắn thời gian rất nhiều, có tuyệt đối thời gian đi kinh doanh tự mình đế quốc bản thiết kế, có đầy đủ thời gian đi hoàn thiện tự mình bên ngoài lực lượng cùng dưới mặt đất lực lượng.
Tạ ơn chủ nhân.
Đạt được Diệp Thiên hứa hẹn, cả dỗ lìn nội tâm chấn động, vô cùng vui sướng, vốn cho rằng Diệp Thiên nhường nàng trở thành nô lệ, là muốn đem nàng coi là một cái đồ chơi, nhưng không có nghĩ đến Diệp Thiên là thật thưởng thức nàng tâm lý thay đổi, dự định bồi dưỡng nàng, đồng thời trọng dụng nàng.
Nàng lần thứ nhất cùng người khác mở vui vẻ phi, nói ra trong lòng bí mật, đổi lấy không phải xem thường cùng kiêng kỵ, mà là thưởng thức và trọng dụng, cái này khiến trong nội tâm nàng sinh ra một loại kẻ sĩ chết vì tri kỷ cảm động.
Độ trung thành từ từ lên cao.
Trước không muốn cảm tạ quá sớm,
chờ ngươi theo trên chiến trường sống sót tại cảm tạ không muộn. Ngươi không biết rõ nhóm chúng ta nhiệm vụ lần này là cỡ nào tàn khốc, tử thủ ẹ xệ nạ thành, thành tại người tại, thành phá người vong. Ý vị này nhóm chúng ta gặp phải thế nhưng là địch nhân chủ lực quân đoàn. Mà lại, có một cái phi thường không tốt tin tức, đó chính là nhóm chúng ta sẽ không còn có cái khác trợ giúp, trừ phi nhóm chúng ta cũng chiến tử. Diệp Thiên bình tĩnh nói, bỏ vào lớp bọn hắn đánh chú ý, hắn làm sao lại không rõ ràng đâu. Nhưng hắn bước lên chiến trường, chính là vì diệt trừ hắn, cho nên La Mã sẽ không còn có viện binh, thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ bất cứ lúc nào chú ý ẹ xệ nạ thành, một khi hắn chiến tử, trợ giúp lập tức đổi tới. Thế nhưng là chủ nhân không có chút nào sợ hãi. Cạ Dỗ Lìn vô cùng hiếu kỳ hỏi. Tại sao phải sợ? Ta cũng ưa thích giết chóc. Mà lại, ta cũng ưa thích đem địch nhân biến thành ta nô lệ. Diệp Thiên nhàn nhạt nói nói. Ta biết rõ, chủ nhân là cùng ta một dạng người, cho nên gặp mặt thời điểm, ngươi liền biết rõ ta nội tâm thật sao. Cạ Dỗ Lìn lập tức có gan gặp được chi kỷ cùng đồng loại cảm giác, cảm thấy Diệp Thiên rất hiểu tự mình, độ trung thành trong nháy mắt đột phá 80 cửa ải lớn. Không, ngươi so ta kém xa, ngươi chỉ là ưa thích địch nhân tiên huyết phun tung tóe cảm giác mà thôi, ta ưa thích chủ tể địch nhân sinh chết, ta ưa thích địch nhân tại trong tuyệt vọng bất lực dãy rủa. Cho nên ta là người chủ nhân. Diệp Thiên từ tốn nói, tàn nhẫn lời nói lại làm cho Cạ Dỗ Lìn thân thể mạch nước ngầm cuộn cuộn, kém chút liền hô gào, nhìn qua Diệp Thiên ánh mắt tràn ngập một tia nóng bỏng, dạng này nam nhân đối nàng mà nói, cực kỳ có lực hấp dẫn. Lại trải qua một buổi tối trình đốn, ngày thứ hai thời điểm, Diệp Thiên rốt cục có thể xa xa nhìn tới ẹ xệ nạ thành. Tối hôm qua có hai cái nhu thuận dịu dàng ngoan ngoan thiếu nữ làm bạn, Diệp Thiên ban đêm cuối cùng là không còn các ngươi nhàm chán. Đây chính là ẹ xệ nạ thành sao? Dùng không bao lâu, nó sẽ bị đổi tên là xạ tàn thành. Nhìn qua nơi xa thành trì, Diệp Thiên ngạo nghễ nói, hai mắt vô cùng nóng bỏng, hiện lên một tia dã vọng. Ẹ xệ nạ thành, thuộc về La Mã nước Cộng hòa thuộc địa, bên trong ở lại người không phải người La Mã, đại đa số đều là ẹ xệ nạ người. Chỉ là bọn hắn tiếp nhận tự mình là La Mã nước Cộng hòa người thân phận. Ẹ xệ nạ thành giờ phút này bị cô lập, cơ hồ là bị đồng minh phản quân bao quanh, không sai biệt lắm muốn thất thủ. Đồng minh người binh không có nóng lòng tiến công, đối với bị cô lập ẹ xệ nạ thành, bọn hắn vây mà không công, dự định nhường ẹ xệ nạ người tự mình đầu hàng, không uổng phí một binh một tốt, còn có thể mở rộng tự mình lực lượng. Ẹ xệ nạ thành trước đó chỉ là một cái thành nhỏ bang, bị La Mã chinh phục về sau, trở thành La Mã nước Cộng hòa một cái thành thị. Chỉ là thành phố này cùng La Mã thành so sánh nhỏ hơn rất nhiều, bên trong ở lại người đoán chừng cũng chưa tới 10 vạn người. Đây chỉ là một thành nhỏ mà thôi. Không nên đem cổ Hy Lạp thậm chí toàn bộ địa Trung Hải thành trì nghĩ đến quá lớn, thời kỳ này đại đa số thành bang đều là một cái dân tộc tạo dựng lên, đang không ngừng chiến tranh bên trong, bọn hắn nơi nào đến nhiều người như vậy miệng tiến hành xây dựng thêm. Trừ phi là một chút thành phố lớn. Chủ nhân, nhóm chúng ta muốn hay không lập tức liền tiến công? Bà Đạc đi vào Diệp Thiên trước người, cung kính hỏi, có chút kích động, không kịp chờ đợi một trận chiến. Không nổi, dựa theo ước định, nhóm chúng ta thu phục mất đất mới là nhóm chúng ta lãnh địa. Nhóm chúng ta mới có tự trị quyền lợi, hiện tại ẹ xệ nạ thành mặc dù đã tràn ngập nguy hiểm, thế nhưng là còn không có bị công hãm, bọn hắn cũng không có còn đầu hàng. Cho nên, ẹ xệ nạ thành vẫn là La Mã lãnh địa, ẹ xệ nạ người hay là La Mã con dân. Chúng ta bây giờ đi trấn thủ, chỉ là giúp La Mã giữ vững một thành trì mà thôi. Nhóm chúng ta cũng không có thu hoạch được chỗ tốt gì. Diệp Thiên nhàn nhạt nói ra, chờ ẹ xệ nạ bị công hãm hoặc là đầu hàng, nhóm chúng ta lại xuất kích, đến lúc đó toàn bộ thành trì cùng bọn hắn nhân dân còn có tất cả tài sản mới là nhóm chúng ta chiến lợi phẩm. Diệp Thiên lời nói trò chơi lãnh khốc, vô tình. Thế nhưng là trên thực tế có bộ dáng như vậy, thời đại này, tất cả chiến tranh đều là một cái vì một cái lợi. Diệp Thiên lần này là liều mạng bước lên chiến trường này, hắn sẽ không làm không có bất luận cái gì lợi ích sự tình. Một khi ẹ xệ nạ người đầu hàng, hắn liền thừa cơ đánh hạ thành trì, nếu như có thể, hắn còn định đem tất cả ẹ xệ nạ người toàn bộ cũng biến thành tự mình nô lệ. Ý nghĩ này rất điên cuồng, cũng rất mạo hiểm, thế nhưng là một khi thành công, lợi ích vô cùng to lớn. Đương nhiên, hắn sẽ không ngu xuẩn lập tức tuyên bố tất cả mọi người làm nô lệ, nhưng là hắn ngay lập tức sẽ tiếp quản toàn bộ thành trì. Chương 218, Ngưu Đồ, Bố Trí, An Bài. Chủ nhân, nếu là không có trợ giúp, ẹ xệ nạ người 89 phần 10 sẽ đầu hàng. Một khi bọn hắn đầu hàng, bọn hắn chính là phản quân, sẽ xem nhóm chúng ta là tử địch. Nhóm chúng ta đến lúc đó tiến công chính là đoạt thành chi chiến, muốn xa xa so thủ thành chi chiến gian nan được nhiều. Mà lại, đến lúc đó nhóm chúng ta không chỉ có muốn đối mặt với quân đồng minh, thậm chí muốn đối mặt với ẹ xệ nạ người, nhóm chúng ta muốn đối mặt với càng nhiều binh lực. Bà Đạc là có nhất định chiến tranh tố dưỡng, hắn nhìn thấy Diệp Thiên ý nghĩa vô cùng mạo hiểm, cho nên đem trong đó nguy cơ nói cho Diệp Thiên.
Vâng, muốn thu hoạch được to lớn lợi ích, liền muốn gánh chịu lấy vô số phong hiểm.
Mà lại ngươi nói lộ ra một điểm, chính là liền xem như nhóm chúng ta đoạt lấy thành trì, nếu là xử lý bất đương lời nói, còn muốn gặp phải ẹ xệ nạ người lúc nào cũng có thể một lần nữa phản loạn.
Diệp Thiên gật gật đầu, trầm giọng nói ra, thế nhưng là, ngươi muốn biết rõ, cầm xuống tòa thành trì này, muốn xa xa so cầm xuống những thành trì khác dễ như trở bàn tay.
Một khi nhóm chúng ta cầm xuống tòa thành thị này, nhóm chúng ta liền có được một cái thành thị tư nhân địa bàn.
Nhóm chúng ta sau đó phải làm, chính là trấn thủ tòa thành thị này, giữ vững đạo phòng tuyến này, liền xem như sự tình khác không làm, chiến tranh kết thúc về sau, nhóm chúng ta chính là lớn nhất kẻ thu lợi.
Hiện tại nhóm chúng ta vào ở không có luân hàm ẹ xê nạ thành, xác thực dễ dàng rất nhiều.
Thế nhưng là tiếp xuống nhóm chúng ta đồng dạng muốn đối mặt với đồng minh người điên cuồng tiến công, nhóm chúng ta đối mặt là một chi chủ lực quân đoàn, thậm chí hai chi chủ lực quân đoàn, phòng thủ liền.
Đã miễn cưỡng, huống chi còn muốn tiến công những thành trì khác.
Thế nhưng là không tiến công lời nói, liền xem như nhóm chúng ta giữ vững tòa thành thị này, chiến tranh kết thúc về sau, nhóm chúng ta trừ thu hoạch được thanh vọng bên ngoài, là một điểm chỗ tốt cũng không có mò được.
Chủ nhân, ta minh bạch, ta ơn ngài giải hoặc, mặc dù ta trải qua chiến tranh, thế nhưng là không kịp ngài.
Nghe Diệp Thiên giải thích cùng phân tích trong đó tệ cùng lợi về sau, bà Đạc lại cảm động vừa thẹn, cảm động là Diệp Thiên nghiêm túc cùng hắn phân tích, xấu hổ là hắn vậy mà mưu toan nghi ngờ Diệp Thiên quyết định không nhìn thấy nguy cơ.
Ha ha! Bà Đạc, ngươi thật rất không tệ, không phải vậy ta cũng sẽ không coi trọng ngươi, chỉ là ngươi chiến lược ánh mắt cùng ta không đồng dạng, ngươi cân nhắc là như thế nào nhẹ nhõm, nỗ lực nhỏ nhất đại giới thắng được trận chiến tranh này. Mà ta mưu đồ ta là cả chàng chiến tranh bên trong nhóm chúng ta như thế nào mới có thể thu được tốt đẹp nhất chỗ.
Bởi vì trong mắt của ta, trận chiến tranh này, nhóm chúng ta tất thắng.
Chỉ là nhóm chúng ta sẽ đoạt được bao nhiêu thành trì, là một cái, hai cái, vẫn là ba cái, bốn cái.
Diệp Thiên cười cười, vỗ bà Đạc bả vai, an ủi hắn, sau đó vô cùng ngạo nghễ nói.
Trận chiến tranh này không thể nhanh như vậy liền kết thúc, cầm xuống tòa thành thị này. Phòng ngự đồng thời nhóm chúng ta cũng có thể bắt đầu cân nhắc làm sao kiến thiết cùng phát triển.
Diệp Thiên ngạo nghễ nói, giống như cầm xuống tòa thành thị này chính là lấy đồ trong túi đồng dạng dễ dàng.
Nhưng các chiến sĩ ngay tại chỗ hạ trại, không cần thiết tiếp tục thúc đẩy, không cho phép nhóm lửa nấu cơm, có thể ăn lương khô, muốn ăn thịt lời nói, tự mình đi ăn thịt sống.
Diệp Thiên hướng về phía bà Đạc hạ lệnh.
Giờ phút này cự ly ẹ xê nạ thành còn rất xa, bọn hắn nhân số lại ít. Vô luận là đồng minh người vẫn là ẹ xệ nạ người đều sẽ không phát hiện bọn hắn đến.
Dù sao thời đại này, còn không có kính viễn vọng loại này đồ vật, bọn hắn vừa rồi hành quân cũng rất chậm chạp, binh không có náo ra động tĩnh.
Tuân mệnh, chủ nhân.
Bà Đạc quát, mặc dù nhường các chiến sĩ ngay tại chỗ hạ trại, đồng thời truyền đạt Diệp Thiên yêu cầu.
Sa bác.
Diệp Thiên hướng về phía tấm quân đoàn trưởng quát.
Đến, chủ nhân.
Sa bác chạy chậm đi vào Diệp Thiên trước mặt, ba một tiếng cung kính hành lễ.
Mang theo mấy cái cơ linh người, tiến đến dò xét địch tình, ta muốn biết rõ đồng minh người có bao nhiêu cái quân đoàn, bọn hắn chủ soái theo thứ tự là ai, còn có bọn hắn có bao nhiêu binh lực, như thế nào bố trí các loại hết thẻ tin tức.
Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bị bọn hắn phát hiện.
Diệp Thiên trầm giọng hạ lệnh.
Tuân mệnh, ta chủ nhân.
Sa bác cung kính hành lễ, sau đó tìm tới mấy người, dỡ xuống tất cả vũ khí, chỉ đem lấy hai thanh chùy thủ, bắt đầu ngụy trang tự mình, chậm rãi hướng phía địch nhân chỗ phương hướng sờ soạn.
Bắt.
Diệp Thiên lần nữa quát.
Đến, tôn quý chủ nhân.
Bắt bằng nhanh nhất tốc độ đi vào Diệp Thiên trước người, cung kính hành lễ.
Ngươi tìm mấy chục người, chuẩn bị cẩn thận, chờ sau khi trời tối, tại bóng đêm yểm hộ phía dưới, leo tường cũng tốt, đào đất nói cũng tốt, trà trộn vào đi cũng tốt, nhất định không thể kinh động bất luận kẻ nào, chui vào ẹ xệ nạ thành.
Sau khi đi vào, tạm thời không cần các ngươi có bất luận cái gì hành động, các ngươi chỉ cần ẩn tàng tốt chính mình thân phận, một khi nhóm chúng ta công thành về sau. Kịp thời nội ứng, mở cửa thành ra.
Diệp Thiên trầm giọng hạ lệnh, làm ra an bài.
Tuyệt đại đa số sở phạt tạ dũng sĩ cũng tiến hành qua đặc chủng tác chiến huấn luyện, bởi vậy chấp hành dạng này nhiệm vụ đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải là rất khó.
Địch hậu thẩm thấu, vốn là chính là bọn hắn trọng điểm khoa mục một trong.
Chủ nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
Bắt cung kính trả lời, sau đó bắt đầu đi chọn người.
Gosnachi.
Diệp Thiên lần này tìm tới dũng sĩ giác đấu dũng sĩ.
Đến. Chủ nhân.
Gosna chỉ vô cùng phấn chấn trả lời, nhìn thấy Diệp Thiên an bài cho hắn nhiệm vụ, hắn 10 điểm vui vẻ.
Ngươi nhiệm vụ so giá đơn giản, mang theo mấy người đi giải một cái ẹ xệ nạ chung quanh tất cả địa hình, bao quát có bao nhiêu đầu tiểu đạo, có bao nhiêu nguồn nước phương hướng, ẹ sẽ nạ thành phải chăng có thông hướng đi ra bên ngoài cống thoát nước vân vân. Nhớ kỹ, nhiệm vụ mặc dù đơn giản, thế nhưng là phi thường trọng yếu, còn có tuyệt đối không thể bị người ta phát hiện. Diệp Thiên trầm giọng hạ lệnh. Cái gọi là chi kỷ chi bách chiến bách thắng. Diệp Thiên muốn đem hết thể cũng mà tại ngực. Đối với chiến tranh, hắn mặc dù có tín nhiệm, mặc dù hắn ý nghĩ rất lớn mật, rất mạo hiểm, thế nhưng là cũng hết sức cẩn thận. Nói thật, lần thứ nhất đối mặt với như thế khổng lồ chiến tranh, nội tâm của hắn không khẩn trương là giả. Binh lực quá cách xa, mà lại hắn mưu đồ quá lớn, bày ra quá mạo hiểm. Thế nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đương nhiên, có 200 sở phạt tạ dũng sĩ tại, cũng làm cho hắn chấn định không ít. Bởi vì sở phạt tạ dũng sĩ đã từng thế nhưng là lục địa chi vương, am hiểu nhất chính là phòng thủ. Sở phạt tạ 300 dũng sĩ có thể ngăn cản 3-4-10 vạn đại quân 3 ngày 3 đêm, mặc dù khả năng khoa trương một chút, thế nhưng là cũng nói bọn hắn cường đại. Mà lại, còn có 300 am hiểu nhất tiến công dũng sĩ giác đấu dũng sĩ. Chủ yếu nhất là, còn có rất cường đại sát khí, ra cắt liên hoàn nỏ. Chỉ cần cầm xuống thành trì, Diệp Thiên liền có lòng tin giữ vững nó, đồng thời dùng cái này đến tiêu hao địch nhân binh lực. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, ta chủ nhân. Quân. Gớt nạ chỉ trầm giọng quát. Chương 219, có chút khó giải quyết. Bà Đạc, ngươi an bài một số người, đêm nay thời điểm ngươi an bài một ít nhân thủ, nhiều chặt một chút có lá cây nhánh cây, sau đó dùng dây gai đem thân cây toàn bộ cũng buộc chung một chỗ, buộc thành một bó, sau đó giữ lại đầy đủ dài dây gai có thể để bọn hắn tại trên lưng ngựa nằm lấy. Những này mỗi ngày khí rất sáng sủa, mặt đất khô ráo, nhóm chúng ta tiến công thời điểm hẳn là có thể dùng đạt được. Chạm vạng tối thời điểm, Diệp Thiên ăn xong cơm tối hướng về phía bạ đạc tiến hành ăn bài. Binh lực quá ít, hơn 200 kỵ binh khởi xướng công kích căn bản cũng không có đưa đến quá chấn động mạnh nhiếp tác dụng, Diệp Thiên chỉ có thể chuyển ra cổ thanh vân biện pháp cũ. Nhường mỗi cái kỵ binh tại khởi xướng công kích thời điểm, mỗi người kéo lấy một bó nhanh cây, khởi xướng công kích thời điểm, tuyệt đối bụi mù cuồn cuộn, thanh thế vô cùng to lớn, mê hoặc địch nhân tuyệt đối coi là sẽ có hàng ngàn hàng vạn kỵ binh khởi xướng công kích đâu. Đối mặt với hàng ngàn hàng vạn kỵ binh hạng nặng công kích, tuyệt đối không có cái nào quân đội dám can đảm ngăn cản, có lẽ đến lúc đó có thể dọa lùi đồng minh người, nói không chừng có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể cầm xuống ẹ sệ nạ thành. Cái này phương pháp kia có rất có thể tính, bởi vì mảnh này đại lục chưa hề có người vận dụng loại chiến thuật này qua. Tuân mệnh, ta chủ nhân. Bà đã không biết rõ Diệp Thiên muốn làm gì, thế nhưng là hắn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, bắt đầu đi an bài nhân thủ, đi chỗ xa chặt xuống đầy đủ nhánh cây. Bóng đêm chậm rãi ảm đạm xuống, bạt điểm 50 cái sở phạt tạ bộ binh, mang theo vũ khí hướng phía ẹ xệ nạ sờ soạn, lần thứ nhất chấp hành loại nhiệm vụ này, bọn hắn cũng có chút khẩn trương, mặc dù diễn tập qua rất nhiều lần. Lần chiến đấu này, không có sở phạt tạ di vãng cùng địch nhân mặt đối mặt cứng rắn, bọn hắn chủ nhân làm một hệ liệt an bài cùng bố trí, tại mưu tính, mà bọn hắn tại thi hành đặc chủng nhiệm vụ. Có lẽ dùng không bao lâu, bọn hắn sẽ chấp hành chém đầu nhiệm vụ. Tạm thời an bài tốt hết thảy. Diệp Thiên mang theo hai cái thiếu nữ tiến vào trong lều vải. Hiện tại không có hiểu quá nhiều thông tin, hắn cũng không kịp bao nhiêu bố trí. Nửa đêm cơ hồ hừng đông thời điểm, Sa Bạc trở về, đồng thời trước tiên tìm tới Diệp Thiên. Tìm hiểu rõ ràng sao? Diệp Thiên cho hắn đưa lên một chén nước, chậm rãi hỏi. Vâng, chủ nhân. Sa Bạc cung kính gật đầu nói, đồng minh có hai cái quân đoàn, tổng cộng có 2 vạn binh mã, hai cái quân đoàn trưởng theo thứ tự là Vì Cạn cùng Xí Rồ, bọn hắn đều là ưu tú tướng lĩnh. Đã từng cũng tại La Mã quân đội phục dịch qua, cho nên đối với La Mã phương thức tác chiến cùng phong cách cũng 10 điểm hiểu. Hai cái quân đoàn, 2 vạn binh mã. Diệp Thiên sắc mặt có chút trầm xuống, 500 nhân mã nghị chính diện đánh bại bọn hắn, là không thể nào. Liền xem như cường đại sở bạt tạ dũng sĩ cũng vô pháp làm được. Bọn hắn kỵ binh có bao nhiêu? Diệp Thiên trầm rãi hỏi. Kỵ binh không phải rất nhiều, dự tính có 7-800, lực lượng cũng không thể khinh thường. Sa Bạc trầm rãi nói. 7-800 kỵ binh. Đồng thời khởi xướng công kích, quả thật có chút đáng sợ. Diệp Thiên gật gật đầu, tiếp tục hỏi, binh lực bọn họ là như thế nào bố trí? Đối ẻ xê nạ thành vây mà không công, liền chú đóng ở không đủ 1 dặm địa phương. Sa Bạc trầm giọng trả lời, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. 500 đối 2 vạn, hắn không biết rõ như thế nào thắng được trận chiến tranh này, không biết nên như thế nào đánh hạ tòa thành trì này. Diệp Thiên cũng trầm mặc, 500 dũng sĩ, muốn chính diện tiến công, tuyệt đối là không cách nào chống lại 2 vạn đại quân. Trên đường đi có mai phục sao? Diệp Thiên hỏi. Vâng, mà lại mai phục chính là nhóm chúng ta bên này phương hướng, bọn hắn hẳn là dự liệu được La Mã sẽ có viện binh, binh lực có chừng 1.500 chi phối. Sa Bạc gật gật đầu, thanh âm càng thêm ngưng trọng. Xem ra nhóm chúng ta không có khởi xướng tiến công là đối. Đồng minh người không vội ở tiến công, chứ bức bách ẹ sệ nạ người đầu hàng bên ngoài, cố ý cũng là dự định lợi dụng ẹ sệ nạ đến dụ sát La Mã đại quân đi. Đối thủ xem ra thật không thể khinh thường. Diệp Thiên gật gật đầu, trầm giọng nói ra, xem ra hiện tại thật chỉ có thể chờ đợi ẹ sệ nạ người đầu hàng, lúc kia đồng minh người hẳn là sẽ buông lỏng cảnh giác, tốt nhất tiến công thời kỳ chính là lúc kia. Lúc kia, dù sao có hắn cưỡi độc giác mã mở xuống, những người cản đường chết. Diệp Thiên cũng không tin, đồng minh người không phải huyết nhục chi khu, không sợ chết. Người cũng vất vả, trở về nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, đại chiến bất cứ lúc nào giáng lâm. Bạt bọn hắn hiện tại cũng đã chui vào ẹ sệ nạ thành, có bọn hắn làm trong chúng ta ứng, đến lúc đó nhóm chúng ta chỉ cần giết tới cửa thành liền có thể. Diệp Thiên an ủi xạ bạc nói, kiến thức đến địch nhân binh lực cường đại, xạ bạc tâm tình quả thật có chút nặng nề. Tốt, ta chủ nhân. Xạ bạc gật gật đầu, sau đó cáo lui. Chủ nhân, có đối sách sao? Bà đặc chờ mong hướng về phía Diệp Thiên nói. Tạm thời không có, đến lúc đó lớn không nhóm chúng ta xông pha chiến đấu là được. Mà lại, hiện tại không nổi, nhóm chúng ta trước chờ đợi ẹ sê na người đầu hàng, lúc kia, mới là nhóm chúng ta tốt nhất tiến công cơ hội. Bởi vì lúc kia, La Mã viện binh còn chưa có xuất hiện, bọn hắn tất nhiên coi là La Mã cũng không đủ binh lực, lựa chọn từ bỏ cái này chiến tranh yếu điểm. Diệp Thiên bình tĩnh nói. Kỳ thật cầm xuống thành trì, đối chúng ta tới nói không có chút nào khó không phải sao. Đêm nay bạn bọn hắn có thể chui vào 50 người, ngày mai nhóm chúng ta liền có thể chui vào 100 người. Ngày kia nhóm chúng ta liền có thể chui vào 300 người, mấy ngày thời gian nhóm chúng ta liền có thể từng nhóm toàn bộ tiến vào bên trong thành, từ nội bộ nở hoa, trọng thương bọn hắn. Bất quá, nói như vậy, có hai cái tệ nạn, nhóm chúng ta nếu là không cách nào trưởng không cửa thành đem đồng minh người đại quân ngăn ở ngoài thành, nhóm chúng ta sẽ ngoài thành cá trong chậu. Thứ hai, nhóm chúng ta vật tư cùng chiến mã không cách nào đưa vào bên trong thành, đối nhóm chúng ta đến tiếp sau tác chiến sẽ là chí mạng. Diệp Thiên nhàn nhạt nói ra, hiện tại gấp cũng không gấp được, chúng ta Gersina chỉ trở về, hy vọng đến hắn có thể mang cho ta trở về một chút tin tức tốt. Ngươi cũng đi về nghỉ ngơi trước đi, thực tế ngủ không được lời nói, ngươi có thể nghĩ một chút đối sách. Dù sao ngươi là sở hạt tạ quân đoàn trưởng, thân là thống soái, tương lai chính ngươi mang bình cơ hội rất nhiều. Tuân mệnh, ta chủ nhân. Bà đặc cung kính gật gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia kiên định, hắn biết mình cần học tập đồ vật còn rất nhiều. Những thứ không nói khác, tâm tính phương diện, hắn tương đối tự mình chủ nhân mà nói, hải tộc thật sự là kém hơn quá nhiều. Vì càng cùng xí rồ, vậy mà đụng phải hai cái này lao ra hỏa. Bà đặc rời đi về sau, Diệp Thiên nhẹ nhàng lầm bẩm, trong lịch sử bọn hắn thế nhưng là đánh bại không ít La Mã tướng lĩnh, hiện tại càng là trực tiếp hủy diệt dù lù gia tộc danh tướng. Sự tình có chút khó giải quyết. Chương 220, tốt đẹp cơ hội. Ngày thứ hai trạng vạng tối thời điểm, Gersina chỉ rốt cuộc tìm được Diệp Thiên, hai mắt tựa như là cái mắt gấu mèo, bất quá hắn thập phần hưng phấn, cầm trong tay một tấm tấm da dê. Chủ nhân, nhóm chúng ta đã đem ẹ xê nạ cùng chung quanh địa hình toàn bộ cũng điều tra rõ ràng, đồng thời ta hóa ra một tấm bản đồ đơn giản. Gersina chỉ tranh công giống như nói, vội vàng cung kính đem trong tay địa đồ đưa cho Diệp Thiên. Làm tốt lắm, không nghĩ tới ngươi lại còn sẽ vẽ tranh, mà lại vẽ không tệ. Diệp Thiên khen ngợi nói, vỗ nhẹ nhẹ lấy bả vai hắn, hắn nhìn một chút địa đồ phát hiện địa đồ vẽ rất tốt, rất rõ ràng, đánh dấu đến cũng hết sức rõ ràng. Có miếng bản đồ này, Diệp Thiên đem càng thêm dễ dàng bố trí lấy kế hoạch chiến lược. Hắc hắc! Khi còn bé ta lý tưởng thế nhưng là một tên chuyên môn vẽ tranh nghệ thuật ra, chỉ là không ai từng nghĩ tới, chiến tranh lại đột nhiên giáng lâm, mà lại tàn khốc như vậy. Gersina chỉ không có ý tứ nói, sau đó cảm khái. Nghệ thuật ra mặc dù tốt, có khả năng sẽ lưu danh sử xanh, thế nhưng là cũng muốn tiến hành cùng lúc thay mặt. Tại chiến loạn thời đại, nghệ thuật gia chỉ là một cái phế vật mà thôi, tay trói gà không chặt, làm sao đi bảo vệ mình người nhà, chớ nói chi là bảo vệ mình quốc thổ. Diệp Thiên cười cười, an ủi hắn nói, tốt, trước hết để cho bà Đặc cùng một chỗ tới xem một chút địa đồ đi. Tạ ơn chủ nhân vung trồng. Bà Đặc ngay tại Diệp Thiên cách đó không xa, nghe được Diệp Thiên thanh âm, vội vàng đi tới, vô cùng cảm kích nói. Hắn biết rõ Diệp Thiên đây là tại vun trồng hắn. Diệp Thiên gật gật đầu, tìm một khối đá mở ra tấm da dê. Ẹ sẽ nạ cửa thành mặt phía bắc cách đó không xa là một mảnh rừng rậm. Gớt nạ chỉ thiên địa bức họa cực kỳ hình tượng, rất rõ. Diệp Thiên liếc mắt liền nhìn ra tùng lâm, hai mắt không khỏi khẽ híp một cái, chậm rãi hỏi. Vâng, chủ nhân. Gớt nạ chỉ gật đầu nói, kia phiến rừng rậm rất lớn. Chính vào mùa thu, trời hanh vật khô. Diệp Thiên nhẹ nhàng lẩm bẩm, có lẽ có thể lợi dụng một cái. Vâng, chủ nhân, trong rừng cỏ cây cũng rất mật, mà lại khô héo, chất đống rất nhiều lá rụng cùng cánh khô. Gosna chỉ không biết rõ Diệp Thiên vì cái gì rất xem trọng vấn đề này, vội vàng giải thích nói. Các người đi vào qua. Diệp Thiên hỏi.
Vâng, ta chậm rãi chạm vào đi, nhìn xem bên trong là không phải ẩn giấu đi những địch nhân khác.
Gosna chỉ có chút xấu hổ nói.
Kết quả đây.
Diệp Thiên hỏi.
Có lỗi với chủ nhân, nhóm chúng ta kèm chút kinh động đến địch nhân.
Gosna chỉ khủng hoảng nói ra, có thể là bởi vì ban ngày thời tiết quá nóng. Đồng minh người rất nhiều binh sĩ toàn bộ cũng chạy đến trong rừng mắc liều đồng, ban đêm bởi vì con muỗi quá nhiều, bọn hắn lại rời ra ngoài.
Người xác định, ban ngày thời điểm địch nhân sĩ binh trốn đến trong rừng hóng mát.
Diệp Thiên ngẩng đầu, nhìn qua đã bắt đầu vẫn như cũ vô cùng hừng hực mặt trời.
Xác thực trong khoảng thời gian này một mực đại hạn, thời tiết thật rất nóng.
Vâng thưa chủ nhân, ta có thể xác định.
Bởi vì cái kia Tùng Lâm cách bọn họ đóng quân doanh địa không phải rất xa.
Gosna chỉ vô cùng xác định nói.
Sa bác. Ngươi điều tra quân tình thời điểm, thế nhưng là lỗ hổng một cái phi thường trọng yếu manh mối a.
Bất quá ta không trách ngươi, bởi vì ta cho ngươi nhiệm vụ chỉ là điều tra địch nhân bố trí cùng nhân số mà thôi.
Diệp Thiên khỏe miệng hiện hiện mỉm cười, sau đó hướng về phía một mặt xấu hổ Xạ Bạc nói.
Thật xin lỗi, chủ nhân, là ta sơ sẩy, trọng yếu như vậy tình báo ta vậy mà không có để ý.
Xạ Bạc xấu hổ không chịu nổi.
Ta tin tưởng ngươi lần sau biết làm đến càng tốt hơn.
Diệp Thiên gật gật đầu. Sau đó tiếp tục nhìn xem địa đồ.
Thật có cống thoát nước thông đạo trong sông.
Diệp Thiên nhìn xem Gosna chỉ đánh dấu hai cái địa phương, cau mày hỏi.
Vâng, hai cái địa phương, ta để cho người ta tự mình dò xét, một chi đội ngũ nhỏ hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động thông qua hai cái này cống thoát nước đi vào thành thị bên trong.
Gosna chỉ trầm giọng nói.
Nhớ kỹ cái này hai cái địa phương, chờ nhóm chúng ta cầm xuống thành trì, nhất định phải phái người cho ta đem hai cái này địa phương chặn lại, để phòng vạn nhất.
Diệp Thiên nghiêm túc nói.
Tuân mệnh, chủ nhân.
Bà đã quát.
Chủ nhân, ta cảm thấy nhóm chúng ta có thể thông qua cái này địa phương giết tiến vào Ecena.
Gosna chỉ minh bạch Diệp Thiên ý tứ, thế là đề nghị nói.
Không cần thiết, nhân số chúng ta quá ít, dễ dàng hình thành cá trong chậu.
Huống hồ chúng ta bây giờ có tốt hơn công thành phương thức, mà lại là tuyệt đối chính diện tiến công.
Diệp Thiên lắc đầu, cười cười nói, trong mắt lộ ra tự tin.
Nói xong, Diệp Thiên tiếp tục nhìn xem địa đồ. Ệ xê nạ chung quanh có một ít núi, đối với công thành cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào.
Còn có một con sông, bất quá bây giờ là mùa khô, cũng không cần đến dìm nước đại quân.
Bà Đạc, đêm nay ngươi mang theo 100 dũng sĩ, lặng lẽ, tại đem trong rừng tuổi khô cảnh khô xếp thành từng đống, không muốn kinh động đến bất luận kẻ nào, trồng chất tuổi đống không nên quá rõ ràng, cự ly địch nhân tại trong rừng phạm vi hoạt động không nên quá xa, cũng không cần quá gần.
Diệp Thiên cho bà Đạc hạ lệnh.
Hắn quyết định dùng hỏa công.
Không hề nghi ngờ, ẹ sẽ nạ người đầu hàng không phải là ở buổi tối đầu hàng, vì cản cùng xỉ rổ cũng sẽ không ở ban đêm tiếp nhận bọn hắn đầu hàng.
Tiếp nhận ẹ sẽ nạ người đầu hàng, bọn hắn cũng sẽ không xuất động 2 vạn binh mã, lúc kia, đúng là bọn họ buông lỏng nhất thời điểm, khẳng định sẽ có cùng nhiều người đi Tùng Lâm hóng mát.
Lui 1 vạn bước tới nói, liền xem như bọn hắn không tại trong rừng, Diệp Thiên cũng có thể trá hàng đem địch nhân dẫn dụ đến trong rừng, dùng đại hỏa đem thiêu hủy bọn hắn ý chí.
Ý chí sụp đổ. Lại thêm 1000 vạn thiết kỵ công kích, chỉ là 2 vạn người cũng sẽ bị dọa đến tè ra quần, không có chút nào đấu trí.
Chỉ cần bọn hắn vọt tới thành trì bên trong, có liên hoàn nỏ uy hiếp, chấn áp ẹ xệ nạ người không phải việc khó gì.
Chủ nhân, ta cam đoan nhiệm vụ hoàn thành viên mãn.
Đạt được Diệp Thiên chỉ đạo về sau, bà Đạc vô cùng phấn chấn cùng hưng phấn, trận chiến này tất thắng.
Từ đó về sau, bọn hắn sẽ cùng bọn hắn chủ nhân triệt để dương danh.
500 người sùng bái 2 vạn người phòng tuyến, cầm xuống thành trì, đại bại quân địch.
Cái này đem là một cái thần thoại, hơn nữa còn là không cách nào bị phục chế cùng siêu việt thần thoại.
Mấy người nhìn qua Diệp Thiên nhãn thần lập tức nổi lòng tôn kính, trong mắt tràn ngập kính sợ.
Bọn hắn chưa hề được chứng kiến dạng này chiến tranh, đối bọn hắn mà nói, chiến tranh chính là mặt đối mặt cứng rắn, hoặc là đánh một trận xinh đẹp phục kích chiến, loại này lợi dụng thiên nhiên lực lượng tiêu diệt địch nhân, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, ngẫm lại thật sự là có chút đáng sợ.
Rất khó tưởng tượng, chiến dịch này bị truyền ra về sau, sẽ tạo thành như thế nào dung chuyển.
500 phá 2 vạn.
Có lẽ không phải truyền thuyết.
Chương 221, Thiên Hai, Vô Tình Đại Hỏa.
Một ngày thời gian trôi qua.
2 ngày, 3 ngày, 4 ngày thời gian đều đi qua, đồng minh người đại quân vẫn như cũ vây quanh ở bên ngoài, ẹ sẽ nạ người vậy mà đều còn không có đầu hàng.
Diệp Thiên đồng dạng vẫn luôn là tại án binh bất động, mặt ngoài 10 điểm tỉnh táo, thế nhưng là trong lòng của hắn cũng gấp đến độ muốn chửi mẹ, nhiều thời gian như vậy, bọn hắn mang lương khô đều muốn ăn xong. Thế nhưng là hắn còn cần tiếp tục nhẫn.
Bất quá cũng có tin tức tốt,
một mực bị bạo chiếu đồng minh người binh sĩ đều đã nổi trận lôi đình, thời điểm vì cản cùng xì rộ lại không hạ lệnh tiến công bọn hắn cũng có thể là muốn tạo phản, bởi vậy đồng minh người đại quân đã chậm rãi mất đi cảnh giác, càng nhiều binh sĩ không có kiên nhẫn, rất nhiều người đều dứt khoát trực tiếp đem đến trong rừng rậm, đều chẳng muốn ra. Hẹn đi cùng ở em bé là Diệp Thiên mang đến hai cái thôn xóm thiếu nữ, tại Diệp Thiên mấy ngày trinh phạt phía dưới, các nàng đã đối Diệp Thiên tiến vào một lẻ loi đi từ chung, đồng thời thu hoạch được Diệp Thiên cường hóa, tố chất thân thể đạt tới nhân loại cực hạn. Chờ đến nhàm chán, Diệp Thiên mấy ngày nay bắt đầu dạy nàng học ngụy trang cùng ám sát, đóng vai lấy gián điệp nhân vật. Nếu là có cơ hội lời nói, các nàng tuyệt đối có thể lợi dụng tự mình sắc đẹp đối với địch nhân tiến hành trạm thủ hành động. Diệp Thiên cũng dự định để các nàng ở sau đó công kích bên trong, cùng hắn cùng một chỗ giết địch. Nói cách khác, Diệp Thiên hiện tại dưới trướng thêm ra hai nhân loại cực hạn nữ quái vật, thêm ra một phần bảo hộ. Đại giới chính là, Diệp Thiên trong khoảng thời gian này thu thập điểm thuộc tính tự do không sai biệt lắm xài hết. Thế nhưng là cũng đáng được. Xuất chinh bên ngoài, hắn binh lực vốn lại ít, thêm ra hai cái siêu cấp cường giả, mỗi một cuộc chiến tranh liền thêm ra một phần thắng lợi. Nếu không phải đi ạ nạ các nàng cần trên La Mã trấn thủ, hắn đều muốn đem các nàng dẹp đi trên chiến trường, quét ngang địch nhân. Cạ Dỗ Lìn, có phải hay không đợi được kiên nhẫn? Cạ Dỗ Lìn cái này hai ngày có chút bực bội. Địch nhân đang ở trước mắt, thật muốn giết bọn hắn a? Cạ Dỗ Lìn có chút ưu hoán nói. Chủ nhân. Đúng vào lúc này, Xạ Bạc đi vào Diệp Thiên bên người, mang trên mặt vẻ vui sướng. Nói đi. Diệp Thiên vừa cười vừa nói, hắn biết rõ tin tức tốt muốn tới. Ệ Xế Nã người rốt cục cùng xì dô bọn hắn đối thoại, không hề nghi ngờ, bọn hắn lập tức liền muốn đầu hàng, mở cửa thành ra. Mà lại đồng minh người đại quân mai phục đã bắt đầu rút quân. Xạ Bạc vui vẻ nói. Rốt cục muốn bắt đầu sao? Diệp Thiên trên mặt rốt cục hiện hiện ý cười, hết thể như cùng hắn đoán trước, khổ đợi mai phục, La Mã viện binh chưa từng xuất hiện. Ệ Xế Nã người rốt cục quyết định khởi nghĩa, đồng minh người cũng buông lỏng cảnh giác, coi là La Mã phương diện đã bỏ đi lấy đạo phòng tuyến này. Chắc hẳn bọn hắn cũng nhận được La Mã đánh trúng binh lực chấn áp cái khác phòng tuyến tin tức. Vâng, mà lại rất nhiều đồng minh người binh sĩ bởi vì khí trời nóng bức, một mực trốn ở trong rừng rậm, bọn hắn đã mất đi phải có cảnh giác. Xạ Bạc tiếp tục cáo tố Diệp Thiên tin tức tốt. Cảm tạ hừng hực mặt trời, xem ra Thái Dương Thần cũng đứng tại nhóm chúng ta bên này, các ngươi phát hiện không có. Hôm nay thời tiết muốn so trước mấy ngày nóng đến nhiều. Đồng thời, nhóm chúng ta hẳn là hấp thụ địch nhân giáo huấn, nếu không muốn chảy mồ hôi, vậy liền đổ máu đi. Diệp Thiên sắc mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, chỉ là sán lạn tiếu dung rất nhanh liền chuyển hóa thành tàn nhẫn. Chuyện cua. Tui nét bụt đạt, truyền đạt mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người dựa theo trước đó chỉ thị, bắt đầu hành động. Nhóm chúng ta cũng bắt đầu bày trận thúc đẩy, một khi cửa thành mở ra, bất cứ lúc nào khởi xướng công kích. Diệp Thiên hướng về phía Sở Bạt Tạ quát. Tuân mệnh, ta chủ nhân. Bà đang hét lớn quát, vô cùng phân chấn, sau đó bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh. Hô ha! Hô ha! Sở Bạt Tạ dũng sĩ đang gầm thét, giác đâu các dũng sĩ cũng đều đi theo gầm thét, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ vượt lên lưng ngựa. Chư chuẩn bị vũ khí bên ngoài, mỗi người trong tay cũng nắm lấy một cây dây gai một chỗ khác cột một bó nhanh cây. Chậm rãi thúc đẩy, đừng cho bụi mù sớm bốc lên, bộ binh đuổi theo. Diệp Thiên hạ lệnh, sau đó lái Bạch Tuyết đi ở phía trước, hẹn đi cùng ở em bé hai nha đầu này cưỡi chiến mã theo sát phía sau, giáp bọc toàn thân giáp, cầm trong tay trọng thuẫn cùng mạch đao, sắc mặt vô cùng nghiêm túc cùng trang nghiêm. Hai người bọn họ giống như Diệp Thiên, là xông pha chiến đấu chủ lực, các nàng muốn cùng Diệp Thiên cùng một chỗ giết ra một đường máu, uy chấn địch nhân. Đại quân đang chậm rãi thúc đẩy, khi tới gần Ệ Xế Nã thời điểm, cửa thành đã mở ra, cửa thành phía trên thuộc về La Mã cờ xí đã bị gỡ xuống. Thay đổi thuộc về Italy cờ xí. Bọn hắn đã phản bội La Mã, trở thành quân khởi nghĩa một thành viên. Vâng. Đúng vào lúc này, tùng lâm khói đặc lan lộn, trong nháy mắt hóa thành đáng sợ hỏa diễm, như là một đầu hỏa diễm quái thú, tại thôn phệ lấy tùng lâm. Một trận gió lớn nổi lên, thế lửa trở nên càng khủng bố hơn, có dẫn tới càng thêm mãnh liệt kinh phong. Hỏa thừa dịp gió huy, gió trợ thế lửa. Đại hỏa giấy lên, trở nên đáng sợ quái thú, muốn thôn phệ hết thảy, không cách nào dập tắt. A đang chết, làm sao lại bốc cháy? Nơi nào đến đại hỏa, trốn A. Bốc cháy, chạy A. Trốn A. Vô tình đại hỏa, nhường trốn ở trong rừng rậm hóng mát các binh sĩ sắc mặt trắng bệnh, không nói hai lời, điên cuồng chạy thục mạng, không có bất cứ chút do dự nào, vũ khí cùng tâm chăn cái gì cũng không cần suy nghĩ trực tiếp vứt bỏ, đoạt mệnh đào vong. Một số người tốc độ hơi chậm một chút, trong nháy mắt bị khói đặc bao phủ, mất đi phương hướng, không đến bao lâu liền bị liệt hỏa nuốt mất. Bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh cũng không có người nghe được, trực tiếp bị lốp bốp thiêu đốt âm thanh cho che giấu. tất cả mọi người tại liều mạng chạy nhanh, quá nhiều người, dễ dàng phát sinh giẫm đạp sự kiện, cũng có nhiều người người bị nhánh cây hoặc là dây leo cho trượt chân, điên cuồng gào thét. Những người này, trên cơ bản đã không có đường sống. Vạn hạnh là, rất nhiều chiến sĩ cũng không có xâm nhập trong rừng, bọn hắn đều chỉ là tại tùng lâm bên ngoài, cho nên trước tiên thoát đi ra, chỉ là vũ khí cũng ném, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, cơ hồ bị dọa phá lá gan. Đáng chết, làm sao lại đột nhiên bốc cháy? Ngay tại chậm rãi dạo bước hướng phía bên trong thành đi đến Sỉ Rổ cũng phát hiện đáng sợ đại hỏa, lập tức xuất mồ hôi chán, bởi vì hắn biết rõ rất nhiều binh sĩ ngay tại trong rừng rậm nghỉ ngơi. Trận này xảy ra bất ngờ đại hỏa, đối bọn hắn là chí mạng. Đáng chết, quá không bình thường. Hỗn đản. Vì cản bản năng cảm thấy sự tình không bình thường, tốt Sỉ Rổ liếc nhau, cũng không vào thành. Đáng chết, trở về cứu giúp vật tư. Hai người gầm thét, giờ phút này bọn hắn cũng không dám vào thành, dự định xuất lĩnh lấy binh sĩ tạm thời rút lui. Nhưng mà, để bọn hắn càng tuyệt vọng hơn sự tình xuất hiện. Chương 222, toàn bộ bị dọa ngộng. Hỗn loạn tương bừng. Đông. 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 Đáng sợ tiếng vó ngựa vang lên, tựa hồ có đáng sợ kỵ binh tại khởi xướng mãnh liệt công kích. Đáng chết, có kỵ binh. Chiến trường kinh nghiệm vô cùng cay độc Sỉ Rổ bằng vào thanh âm liền biết rõ có một chi đáng sợ kỵ binh tại hướng phía bên này khởi xướng công kích, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh cùng ngưng trọng. Cảm ấy, đây là ẹ xê nà người cảm ấy, bọn hắn chậm chạp không khởi nghĩa gia nhập nhóm chúng ta, là vì đợi đến La Mã viện binh. Đáng chết, bọn hắn hôm nay đầu hàng cùng khởi nghĩa là giả, cùng La Mã đại quân giáp công nhóm chúng ta là thật. Vì cản bừng tỉnh đại ngộ, biết rõ bọn hắn trúng kế, không khỏi điên cuồng gào thét. Cũng không thể trách hắn suy nghĩ nhiều. La Mã viện quân chậm chạp chưa từng xuất hiện, ẹ xê nạ người chậm chạp không chịu đầu hàng. Hôm nay ẹ xê nạ vừa mới đầu hàng, bọn hắn binh sĩ đóng quân rừng rậm liền lên đại hỏa, bọn hắn chuẩn bị vào thành thời điểm, La Mã thần bí xuất hiện, khởi xướng tiến công. Người La Mã làm sao lại từ bỏ cái phòng tuyến này? Đây là bọn hắn trước đó không nghĩ ra sự tình. Rút quân, chỉnh hợp quân đội bày trận, nên kích La Mã đại quân. Sỉ Rổ gào thét, nội tâm vô cùng sốt ruột, trước đó bọn hắn căn bản cũng không e ngại La Mã viện quân. Thậm chí dự định phục sát bọn hắn, bởi vì bọn hắn có hai cái quân đoàn, hai vạn binh mã, La Mã là không thể nào rút ra như vậy nhiều như vậy viện binh. Thế nhưng là, một trận xảy ra bất ngờ đại hỏa, không chỉ có thiêu hủy bọn hắn không ít binh sĩ, càng làm cho bọn hắn trận hình vô cùng hỗn loạn, lúc này bọn hắn liền xem như còn có hai vạn người, cũng chỉ là năm bẻ bảy mảng mà thôi, chỗ nào ngăn cản được kỵ binh công kích. Đáng chết, La Mã tại sao có thể có nhiều như vậy kỵ binh? Không có khả năng. Sau một khắc, vì cản con người đột nhiên co rụt lại, đều là hoảng sợ, bởi vì bọn hắn phát hiện, kỵ binh khởi xướng công kích địa phương, dâng lên vô tận bụi mù, cái kia đáng sợ bụi mù tại vô tận quần quật lấy, như là một trận đáng sợ báo cát, tại hướng phía bọn hắn quét sạch, hướng phía bọn hắn nuốt hết mà đến. Đáng chết a, làm sao có thể a? Người La Mã nơi nào đến nhiều như vậy kỵ binh? Sỉ Rổ khóe mắt, dựa theo bọn hắn kinh nghiệm phán đoán, có thể cho quét sạch đáng sợ như thế bụi mù kỵ binh công kích, tối thiểu cũng phải có 5-6 ngàn kỵ binh. Đối mặt với 5-6 ngàn kỵ binh công kích, liền xem như bọn hắn có 2 vạn binh sĩ bày trận nên kích, cũng sẽ trong nháy mắt bị xé nứt cùng vỡ nát, huống chi bây giờ còn có rất nhiều binh sĩ tại trong rừng rậm kêu thảm đâu. Đóng cửa. Đáng chết. Đóng cửa thành. Đáng chết, người La Mã giết tới. Ẹ xế nạ tướng lĩnh điên cuồng gào thét, tức giận đến muốn trực tiếp thổ huyết, La Mã viện quân ngàn đẳng vạn chờ không được, hết lần này tới lần khác tại bọn hắn quyết định phản bội, vừa mới bắt đầu khởi nghĩa thời điểm giết tới. Cái này khiến bọn hắn tiến thối lưỡng nan, cuối cùng khẽ cắn môi, quyết định đem khởi nghĩa đi đến thực chất. Đương nhiên, cảm nhận được cái kia đáng sợ trận thế, bọn hắn cũng không dám mở rộng cửa thành. Giết! Đồng minh người đã có bách phu trưởng tiến vào bên trong thành, bây giờ thấy ẹ xệ nà người phải nốt cánh cửa đánh chó, biết mình trúng kế, thế là đại khai sát giới, rút kiếm liền liền giết, giết ra một đường máu. Ẹ xệ nà binh sĩ tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, nhìn thấy tự mình chiến hữu bị giết. Thế là cũng rút kiếm cùng đồng minh người binh sĩ chém giết. Trang diện trong nháy mắt mất khống chế, hỗn loạn tương bừng. Lúc này, tất cả mọi người mê mang, đến cùng ai là địch, ai là bạn. Đây là cạm bẫy, đây là mai phục. Rút lui. Toàn quân rút lui. Nhìn thấy bên trong thành ẹ xệ nạ cùng bọn hắn binh sĩ chém giết, Sỉ Rổ điên cuồng gào thét, hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Bọn hắn không dám lưu tại nơi này, không dám ở nơi này cùng La Mã đại quân giao phong. Đại hỏa không chỉ có thiêu chết bọn hắn không ít người, càng là thiêu hủy bọn hắn sĩ khí cùng chiến tâm, hỗn loạn tương bừng, ở chỗ này nếu như bị ẹ xê nà người cùng người La Mã giáp công lời nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ toàn quân hủy diệt. Rút lui! Rút lui! Vì cản cũng điên cuồng gào thét, giờ phút này hắn đại não cơ hồ trống rỗng, tình thế quá nguy cơ, cũng không có thời gian đi suy nghĩ La Mã đến cùng nơi nào đến nhiều như vậy kỵ binh, không có thời gian đi suy nghĩ, nhiều như vậy kỵ binh là thế nào đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào đối bọn hắn khởi xướng tiến công. Truy. Ẹ nù ạ toà không có thời gian đi suy nghĩ nơi nào có địa phương ẩn tàng nhiều như vậy kỵ binh. Điểm đáng ngờ quá nhiều, nếu là bình thường bọn hắn tỉnh táo lời nói, hẳn là sẽ cân nhắc đến những vấn đề này. Thế nhưng là, đầu tiên là một trận đại hỏa điên cuồng thiêu đốt để bọn hắn mất lý trí, ngay sau đó là đáng sợ kỵ binh công kích, để bọn hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, sau đó lại là Ẹ Sệ Na người đóng cửa vây giết bọn hắn chiến sĩ, để bọn hắn kiên định cho rằng đây là một trận âm mưu. Một hệ liệt đột phát tình huống, để bọn hắn mất đi tấc vông, mất lý trí. Lúc này, tốt nhất sách lược là rút quân. Bảo toàn thực lực. Rút quân. Rút quân. Mệnh lệnh đang điên cuồng truyền đạt, đồng minh người đại quân chưa chiến trước bại, bắt đầu điên cuồng rút lui, vật tư đều không cần, tăng thêm mới vừa từ hỏa hoạn trước mặt chạy thoát đại lượng binh sĩ mất đi tấc vông, trang diện có thể dùng hỗn loạn tương bừng để hình dung. Đạt Tây, người dẫn theo dẫn vô cùng kỵ binh tiến đến chặn đường La Mã đại quân, nhất định phải là nhóm chúng ta tranh thủ rút lui thời gian. Không phải vậy nhóm chúng ta sẽ toàn quân hủy diệt. Nhóm chúng ta đấu tranh tất nhiên thất bại. Đáng chết người La Mã. Nhìn xem đang không ngừng tới gần đáng sợ kỵ binh, Siro khỏe mắt, chỉ có thể hy sinh ít không một số người đoạn hậu, nếu là bọn hắn toàn bộ cũng nằm tại chỗ này, trận chiến tranh này cân bằng sẽ khuynh hướng La Mã một phương, bọn hắn thật vất vả lấy chiến quả đem trong nháy mắt mất đi. Tuân mệnh, ta tướng quân. Đặt tay quát, sau đó hướng về phía kỵ binh điên cuồng quát, ta các dũng sĩ, giết chết những này đáng chết người La Mã. Giết bọn hắn. Giết. Giết. Giết chết người La Mã. Bọn kỵ binh điên cuồng là gào thét, mang theo vô tận hận ý. Bọn hắn đều là Mạc Sĩ người đối người La Mã là vô cùng căm hận, toàn bộ đồng minh người khởi nghĩa bên trong, lấy Mạc Sĩ người phản kháng kịch liệt nhất, bởi vậy đồng minh người chiến tranh còn gọi là Mạc Sĩ chiến tranh. Những này Mạc Sĩ người tạo thành kỵ binh, tại nhận được mệnh lệnh thời điểm, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang kêu gào, mỗi người cũng thấy chết không sờn. Quyết định khởi nghĩa thời điểm, bọn hắn đã làm tốt chiến tử chuẩn bị. Bởi vì La Mã áp bách cùng bóc lột đã sớm để bọn hắn thụ không. Giết. Đặt Tây ra lệnh một tiếng, dẫn đầu rục ngựa nghênh tiếp đối diện thiên quân văn mã. Giết. Giết. Mạc Sĩ kỵ binh điên cuồng gào thét. Giết. Diệp Thiên đồng dạng gào thét, nội tâm lại là vô cùng đắc ý, hắn thị giác rất tốt, nhìn thấy đồng minh người ngay tại điên cuồng rút quân. Chương 223, nghiền ép. Thế không thể đỡ công kích. Đại cục đã định. Nhìn thấy đồng minh người rút quân. Lá chính có trời mới biết kế sách thành công, không cần tốn nhiều sức liền bức lui 2 vạn đại quân, đồng thời trọng thương bọn hắn. Đây chính là mưu kế đáng sợ. Dùng không bao lâu, chính diện chống lại đánh trận sẽ bị mưu đồ chiến tranh thay thế, Diệp Thiên sẽ để cho hoa hạ cổ nhân cùng hậu thế chiến tranh các loại chiến tranh tinh túy hình thành một loại kinh khủng bóng mờ bao phủ ở cái thế giới này. Liên hoàn nọ chuẩn bị. Công kích không thể ngừng, bụi mù không thể ngừng. Nhìn thấy 500 kỵ hai điên đồng dạng giơ trường thương hướng phía bọn hắn khởi xướng công kích. Diệp Thiên quát. Nếu là bọn hắn công kích đình chỉ, quần quận bụi mù tất nhiên sẽ biến mất, sau đó bị bao phủ tại bụi mù phía dưới bọn hắn tất nhiên lộ ra nguyên hình. Siro một khi phát hiện bọn hắn chỉ có không đến 500 người chiến sĩ, không đến 300 kỵ binh, bọn hắn rút lui tất nhiên sẽ đình chỉ, tất nhiên tổ chức phản kích. Cho nên, bọn hắn nhất định phải lấy đáng sợ nhất nghiền ép tư thái vỡ nát trước mắt 500 kỵ binh. Giang giác. Giang giác. Liên hoàn nhỏ nhau nhau bị lấy ra. Phát hiện răng rắc chất gỗ xoay tròn âm thanh. Bạch Tuyết, chuẩn bị gào thét đi, để bọn hắn chiến mã cùng một chỗ đi theo nhóm chúng ta khởi xướng công kích. Diệp Thiên hướng về phía tọa hạ Bạch Tuyết quát lớn. Nhìn qua phía trước kỵ binh, Diệp Thiên vô cùng nóng mắt, 500 kỵ binh, mang ý nghĩa 500 chiến mã. 500 chiến mã à, có tiền không nhất định mua được, còn lại là loại này bước lên chiến trường chiến mã, 10 điểm chân quý. Giết a. Giết a. Người La Mã, đi chết đi. Hai chi đại quân lập tức liền muốn giao phòng, Mạc Sĩ kỵ binh điên cuồng gào thét, lúc này bọn hắn đã không có sợ hãi khái niệm cùng thời gian, chỉ muốn nhất cổ tác khí công kích, nhiều giết chết mấy địch nhân. Siêu. 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 Đối mặt Mạc Sĩ người kêu gào, Diệp Thiên dưới trướng dũng sĩ đáp lại chính là chụp xuống trong tay liên hoàn nỏ. Mỗi người đồng thời bắn ra 10 cái mũi tên, 2670 con chiến mã, mang ý nghĩa 270 cái kỵ binh, mang ý nghĩa là 2700 cùng mũi tên. Hóa thành mưa tên, che khuất bầu trời. Phúc, 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 là không thương tổn đến chiến mã, xếp thành một hàng bọn kỵ binh cũng đưa trong tay liên hoàn nỏ bình bắn đi ra, đi ngang qua lấy hướng phía bọn hắn công kích Mạc Sĩ người, xuyên thủng nhục thân thanh âm, vang vọng thì thầm, các kỵ sĩ nhao nhao rơi xuống đất. lập tức xạ thủ. Tại sao có thể có nhiều như vậy lập tức xạ thủ? Trước khi chết cảm nhận được đáng sợ như thế dày đặc cung tiễn, mà si người tuyệt vọng nghĩ đến. Bọn hắn mãi mãi cũng không biết rõ, liên hoàn kinh nỏ đáng sợ, bọn chúng đơn giản chính là cái này thời đại đại sát khí. Thật đáng sợ. Một loạt liên xạ về sau, 500 kỵ binh trực tiếp tử vong hơn phân nửa. Luật luật luật. Đúng vào lúc này, độc giác mã tê minh, gào thét, so mã vương càng thêm đáng sợ uy thế hướng phía đối diện chiến mã quét sạch mà đi, loại kia thanh âm, là vương giả thanh âm, là huyết mạch lên áp chế. Loại kia áp chế, nhân loại là không cách nào cảm nhận được, chính Diệp Thiên cũng không biết hình dung như thế nào, nếu quả thật muốn so dụ lời nói, chính là nhân loại rơi vào hang hổ cảm giác đi, chỉ có thể run lẩy bẩy. Luật luật luật. Cái khác chiến mã nghe được Bạch Tuyết tê minh về sau, lập tức đình chỉ công kích. Đáng sợ quán tính nhường trên chiến mã kỵ binh toàn bộ cũng nhao nhao bị quăng rơi xuống. Giết! Diệp Thiên quát, nhường Bạch Tuyết trong nháy mắt xông đi lên, cơ trong tay mạch đao, đem không chung một tên kỵ sĩ trực tiếp chém thành hai khúc. Tiên huyết tại phun ra, trang diện kia thật sự là thật đáng sợ, giờ phút này Diệp Thiên như là chiến thần, càng giống là trên chiến trường đáng sợ ma thần. Cuồng bạo, ba khí, vô tình khí thế trên người Diệp Thiên nhìn một cái không sót gì. A, nhìn thấy Diệp Thiên như thế cuồng bạo. Cùng sau lưng hắn cách đó không xa cả rộ lỉn hương phấn đến trực tiếp hét dầm lên, cũng rục ngựa ra tốc, cơ trong tay mạch đao. Phúc! Phúc! Chém xuống bị ném đi kỵ binh, Diệp Thiên không có đỉnh chỉ sát phạt, tiếp tục rục ngựa tiến lên, một đường chém giết ngã xuống đất bọn kỵ binh, tốc độ rất nhanh, gọn gàng mà linh hoạt, như là chặt cải trắng cắt hoa quả, bị hắn phách chạm, trực tiếp thành hai đoạn. Giết! Giết! Liên cái thiếu nữ hẹn đi cùng ở em bé nhìn thấy tự mình chủ nhân như vậy dũng mãnh phi thường. Khẩn trương sợ hãi tâm tình cũng biến mất, dùng ngựa vung đao. Phúc! Phúc! Các nàng tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng rất nhanh, trong khoảnh khắc, các nàng cũng không biết mình chém giết bao nhiêu cái rơi xuống đất kỵ binh. Sờ bà tạ! Bà đặc nhịn không được gào thét, trong tay cung nỏ đã đổi thành mạch đao, điên cuồng quơ, hắn lực lượng không có Diệp Thiên cùng hẽn đi các nàng đáng sợ như vậy, thế nhưng là chém giết rơi xuống đất kỵ binh còn không phải như là thu hoạch mạch cảnh cây đồng dạng. Sờ bà tạ! Sờ bà tạ! Sở Bạt Tạ dũng sĩ vô cùng phân chấn, điên cuồng gào thét giơ lên trong tay mạch đao, phách chạm. Là xạ tản vinh quang. Gỡ nạ chi quát. Xạ tản vinh quang. Các giác đấu sĩ cũng nhao nhao quát, mạch đao giơ lên, rơi xuống, tiên huyết bay vụt, có sinh mệnh tại tan biến. Thế không thể đỡ. Có liên hoàn nọ áp chế, lại có Diệp Thiên cùng Bạch Tuyết mở đường, Diệp Thiên xuất lĩnh kỵ binh là tuyệt đối thế không thể đỡ, địch nhân 500 kỵ binh chặn đường, căn bản cũng không có để bọn hắn dừng lại. Thậm chí tốc độ cũng không có yếu bớt. 500 kỵ binh, khoảnh khắc mất mạng, không có bất kỳ sức đánh trả nào, bọn hắn không có cho Diệp Thiên bọn hắn công kích tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí, bọn hắn tạm thời trước đó cũng không có phát hiện, nghiền ép bọn hắn chỉ là hơn 200 kỵ sĩ mà thôi, nhân số chỉ là bọn hắn một nửa. Bùi mù tiếp tục cuồn cuộn lấy, trong nháy mắt nuốt hết cho nên nằm trên mặt đất kỵ binh. Diệp Thiên xuất lĩnh lấy hẹn đi cùng ở em bé xông vào rất phía trước, hình thành một cái xếp theo hình tam giác. Nhìn từ đằng xa, tựa như là bọn hắn ở lưng vác lấy đáng sợ, lý, bao cắt tại tới trước. Luật luật luật. Bạch Tuyết tiếp tục tê minh, nhường 500 chiến mã cùng ở sau lưng nàng phi nước đại. Đông, đông, đông. Tiếp cận 800 con chiến mã lao nhanh, hình thành càng thêm đáng sợ uy thế, mặt đất cũng tại lung lay tiếng rung, tăng thêm phía sau bước lên bụi mù, bọn hắn công kích chính là vạn mã buôn đằng. Rút lui a. Rút lui, lương thực vật tư toàn bộ đều không cần. Đáng chết a. La Mã nơi nào đến như vậy kỵ binh, 500 kỵ binh thậm chí ngay cả một chút thời gian cũng tranh thủ không đến. Si Dô bọn hắn sắp điên, cơ hồ bị dọa phá lá gan, nơi nào còn có chiến tâm, đối mặt với dạng này kỵ binh, liền xem như có 2 vạn chiến sĩ, bọn hắn cũng chỉ là chịu chết mà thôi à. Trốn. Điên cuồng trốn hổ. Đoạt mệnh trốn như điên. Vật tư cái gì, không muốn, trận hình cái gì cũng bỏ mặc, trước chạy khỏi nơi này lại nói. Chương 224. Sử thượng nhanh nhất công phá thành trì. Đồng minh người đại quân rút lui chạy trốn tốc độ rất nhanh, là Diệp Thiên bọn hắn vọt tới dưới thành thời điểm, bọn hắn đã thoát đi rất xa, quét sạch liệt hỏa tiếp tục thiêu đốt lên, lan lộn khói đặc nhường một mảnh khu vực hình thành được một mảnh. Diệp Thiên không có lựa chọn thừa thắng truy kích. Binh lực quá ít, 500 người truy kích hơn 1 vạn người, tất nhiên sẽ tổn binh hao tướng, được không bù mất. Đi vào dưới thành, nghi binh kế sách đã không cần tiếp tục. Bởi vì thủ thành Ecena người tại gần như thế cự ly đã có thể nhìn thấy bọn hắn chân thực binh lực. Mà ngay tại điên cuồng chạy trốn đồng minh người binh sĩ tại khói đặc che lấp phía dưới, bọn hắn là không thể nào phát hiện Diệp Thiên chân thực binh lực, tiếp tục điên cuồng chạy trốn. Đáng chết là, nhánh cây, lại là nhánh cây. kia bụi mù lại là nhánh cây gây nên. Cửa thành đã đóng lại, trên thành tướng lĩnh nhìn thấy Diệp Thiên bọn kỵ binh cũng nhao nhao đem trong tay nhánh cây cho ném đi, rút ra phía sau tấm chắn cùng liên hoàn nọ thời điểm, tức giận đến kém chút thổ huyết. La Mã cũng không có quá nhiều binh lực, chỉ là bất quá là hơn 200 kỵ binh, hơn 100 bộ binh mà thôi, thế nhưng là bọn hắn phân tán ra đến, mỗi người cũng nâng một bó nhánh cây chạy như điên, dẫn tới bao cắt đồng dạng bụi mù, để bọn hắn cũng nghĩ lầm La Mã có mấy ngàn kỵ binh. Đồng minh người 2 vạn đại quân vậy mà cho 500 không đến người La Mã dọa đến tè ra quần, vội vàng mà chạy, nếu là bọn hắn biết rõ, vậy sẽ là bực nào biệt khuất cùng sỉ nhục a. Chỉ sợ hai cái quân đoàn trưởng đều muốn xấu hổ đến muốn tự sát đi. 2 vạn người vậy mà như là chó nhà có tang đồng dạng bị 500 người không đến người La Mã đuổi giết. Không nói đến đồng minh người, liền liền ẹ xệ nạ tướng lĩnh đều vô cùng biệt khuất, đồng minh người quân đội đã bị dọa chạy, bọn hắn lại đem tứ cố vô thân. Bất quá, đối mặt tại 500 không đến La Mã binh sĩ, bọn hắn vẫn là có lòng tin đánh lui. Mở cửa thành ra, nên nhóm chúng ta vào thành. Đằng đằng sau bộ binh toàn bộ cũng đến đông đủ về sau, Diệp Thiên làm cho tất cả mọi người cũng hạ chiến ngựa, cự thuẫn bày trận. Bày ra trận hình tấn công, sau đó hướng về phía trên thành tướng lĩnh quát. Đáng chết người La Mã, các ngươi vứt bỏ nhóm chúng ta, các ngươi tới chậm, nhóm chúng ta đã quyết định gia nhập đồng minh, phản kháng các ngươi người La Mã tàn bạo bóc lột. Hừ, toàn bộ La Mã chỉ phái ra các ngươi 500 cũng chưa tới người đến trợ giúp nhóm chúng ta, là các ngươi từ bỏ nhóm chúng ta. Thủ thành tướng lĩnh cười lạnh nói, nếu là Diệp Thiên dưới trướng có mấy ngàn người, khả năng bọn hắn sẽ một lần nữa cân nhắc muốn không tiếp tục trở về La Mã ôm ấp. Thế nhưng là Diệp Thiên chỉ là mang theo 500 cũng chưa tới người, bọn hắn không nhìn thấy La Mã thành ý, nhìn thấy chỉ là La Mã đối bọn hắn từ bỏ. Bọn hắn không thể là vì La Mã, liều lên bọn hắn con dân. Chờ chính là các ngươi câu nói này, tất cả kẻ phản bội đều đáng chết. Hôm nay, ẹ xế nạ thành đem chính thức đổi tên là xạ tàn thành. Tất cả tướng sĩ, bày trận, cho ta công thành, giết. Diệp Thiên đầu tiên là cười lạnh, sau đó ba khí quát, đưa trong tay mạch đao giơ lên. Chuẩn bị xem như tiêu thương đồng dạng phát ra. Hừ, thật sự cho rằng ngươi là chiến thần sao? Dạng này cự ly, ta đứng đây bất động cho ngươi bắn giết. Cái kia tương lai nhìn thấy Diệp Thiên giơ lên trong tay vũ khí muốn ném giết hắn, nhịn không được cười lạnh, bởi vì cự ly quá xa, lớn nhất dũng sĩ đều không thể phát ra xa như vậy cự ly. Ông! Nhưng mà, khi hắn thanh âm rơi xuống thời điểm, Diệp Thiên vung xuất thủ bên trong mạch đao như là tiêu thương đồng dạng liền phá không. Phát ra đáng sợ không khí tiếng phá hủy, nổ vang, ong ong tiếng rung. Đáng chết. Vậy sẽ dẫn vô cùng hoảng sợ, con người mãnh liệt co rút lại, đây là nhân lực lượng sao? Bản năng, hắn đem trong tay tấm chắn ngăn tại trước mặt mình. 3. Lực lượng đáng sợ trực tiếp xuyên thấu tấm chắn trong khoảnh khắc đó bị xé nứt, sắc bén mạch đao vỡ nát tấm chắn về sau vẫn như cũ thế không thể đỡ. Phúc. Trong trẻo nhục thân bị xuyên thủng thanh âm vang lên. Lực lượng đáng sợ nhường mạch đao trực tiếp đi qua tướng lĩnh lồng ngực, sau đó mang theo hắn bay xuống tường thành. Phúc! Tướng lĩnh rơi xuống đất, ý nguyên không chết có thể lại chết. Chấn kinh, sợ hãi, sợ hãi. Nhìn qua bị đóng đinh tại mặt đất tướng lĩnh, tất cả binh sĩ sửng sốt, da đầu đều muốn run lên. Giết! Thiên công! Diệp Thiên quát, sau đó dẫn đầu rục ngựa sông đi lên, lấy hắn tốc độ phản ứng, đón đỡ đến từ trên thành mũi tên là dễ như trở bàn tay. Vâng! Các dũng sĩ động, trong tay trọng thuẫn đem bọn hắn toàn bộ cũng vây quanh, để bọn hắn như là di động sắt thép cứ điểm. Giết! Giết! Bạt xuất lĩnh 50 sở bạt tạ dũng sĩ nội ứng rốt cục dỡ xuống tự mình ngụy trang, tại Diệp Thiên hạ lệnh công thành thời điểm, bọn hắn nhao nhao bạo khởi, trong nháy mắt tạo thành chiến trận, hướng phía ở vào ngộng bức ẹ xệ nạ người giết đi qua. Xảy ra bất ngờ nội ứng, giết đến ẹ xệ nạ trở tay không kịp, nhao nhao ngã xuống, dựa theo Diệp Thiên ra lệnh, bọn hắn thẳng đến lấy cửa thành mà đi. Mở cửa thành ra, sau đó giết tới tường thành. Giết! Diệp Thiên quát, Bạch Tuyết tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đưa đến ngoài cửa thành. Vâng! Chốt cửa vừa mới bị lấy ra, Diệp Thiên theo trên chiến mã bay vọt, một cước đá vào cửa gỗ phía trên, đáng sợ lực trùng kích nhường cửa gỗ mãnh liệt chấn động, chống đỡ ở sau cửa hai cái ẹ xệ nà người trực tiếp bị đánh bay, ho ra máu, trực tiếp ngất đi. Thật đáng sợ! Bạt cầm trong tay chốt cửa, vô cùng hoảng sợ lầm bầm. Nếu không phải hắn xách chốt cửa bị hai địch nhân bước lui, chính là hắn cách cửa gỗ bị đánh chết tươi. Luật luật luật. Đá văng cửa thành về sau, Diệp Thiên vượt lên lưng ngựa. Bạch Tuyết tê minh, thân thể khổng lồ bay tán loạn tiến đến, như là ngập trời mánh thú, cưới tại trên lưng ngựa Diệp Thiên, như là ma thần, tùy ý tùy tiện. Người đầu hàng không giết. Diệp Thiên quát, mang theo bạo ngược khí thế, giờ phút này hắn, không người có thể địch. Trong nháy mắt phá thành. Đây là sử thượng nhanh nhất phá thành tốc độ. Theo Diệp Thiên đóng đinh thủ thành tướng lĩnh, hạ lệnh công thành, đến nội ứng giết ra, đến hắn giết vào cửa thành, bất quá cũng chính là hơn 2 phút đồng hồ thời gian. Cho đến bây giờ, còn có rất địch nhân đều còn không có kịp phản ứng, vẫn như cũ ở vào ngộng bức bên trong. Phúc! Giơ lên mạch đao, trực tiếp phách chạm, một cái hướng phía Diệp Thiên xông lại chiến sĩ trực tiếp bị chẻ dọc thành hai đoạn. Lãnh khốc, vô tình, thiết huyết. Giết! Diệp Thiên quát lạnh, dùng ngựa hướng phía trên tường thành giết đi qua. Phúc! Phúc! Một đường nghiền ép, một đường giết khắp, thậm chí căn bản cũng không cần Diệp Thiên xuất thủ, Bạch Tuyết xuống ngang. Lực lượng đáng sợ trực tiếp đem ngăn tại nàng phía trước ẹ xê na người đụng bay, lồng ngực vỡ nát, ho ra máu mà chết. Giết! Giết! Là Diệp Thiên giết tới tường thành thời điểm, tiến công các dũng sĩ không có áp lực, trận hình phòng ngự trực tiếp tản ra, điên cuồng trùng sát. Chương 225, 11 triệu sát luật. Tăng thêm. 7 trận. Sở phạt tạ các dũng sĩ cùng các giác đấu sĩ bằng nhanh nhất tốc độ xông vào bên trong thành về sau. Bạt dẫn đầu 50 cái dũng sĩ cùng một chỗ tổ hợp thành 5 cái nhỏ phương trận, trọng thuẫn phía trước, đoạn kiếm nơi tay, bị bảo hộ ở giữa dũng sĩ trực tiếp xuất ra liên hoàn nỏ, bằng nhanh nhất tốc độ lắp đặt mũi tên. Bắn giết. Mỗi cái phương trận bách phu trưởng trực tiếp chỉ huy các chiến sĩ, không ngừng quét ngang, bắn giết từ phía 4 phương 8 hướng ẹ xệ nạ chiến sĩ. Phúc. Phúc. Nhục thân bị bắn thủng thanh âm vang vọng bên hai, rất nhiều chiến sĩ trực tiếp bị bắn giết thành con nhím. Liên hoàn nỏ đã sớm bị các dũng sĩ thuần thục sử dụng, các dũng sĩ bắn xong trong tay 10 mũi tên, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ lắp, chờ đợi những người khác bắn xong, bọn hắn tại tiếp tục bắn giết. Điểm xạ. Bà đã quát lớn, hắn cảm thấy các dũng sĩ quá lãng phí, dừng lại nổ bắn ra, nhường một chút địch nhân trực tiếp bên trong mấy mũi tên, đơn giản chính là lãng phí à. Ế xế nạ chiến sĩ muốn sụp đổ tuyệt vọng, mặc dù đối phương chỉ có 500 người mà thôi, thế nhưng lại đều là vô cùng cường đại, đáng sợ nhất là bọn hắn bày ra chiến trận thật đáng sợ, vững như thành đồng, đơn giản chính là một cái thành lũy. Thành lũy bên trong có đáng sợ nhất cung tiễn thủ, không ngừng phát ra lít nha lít nhít mũi tên, bọn hắn căn bản là không có cách tới gần, muốn tới gần liền lập tức bị bắn giết. Đây quả thực là một cái lô cốt, một cái vô cùng to lớn lô cốt, một cái có thể di động lô cốt, giết khắp tứ phương. Xác thực, loại này chiến trận thật sự là thật đáng sợ, cường đại dũng sĩ dùng tâm chắn tạo thành tường đồng vách sắt, dựng lên sắc bén mạch đao cùng đoàn kiếm. Vốn là khó mà phá phòng, vốn là có thể rào sát hết thể dám can đảm tới gần địch nhân. Tại tăng thêm tường đồng vách sắt bên trong các chiến sĩ toàn bộ cũng trang bị đáng sợ liên hoàn nỏ, tiến hành tiếp tục không ngừng bắn giết, địch nhân căn bản là không cách nào tới gần. Chiến trận này có thể nói là vô địch chiến trận. Cái này tương đương với đệ nhị thế chiến bên trong, tại trong lô cốt dựng lên mấy rất súng máy, điên cuồng tạo xạ. Lô cốt không phá, ai cũng đừng nghĩ tới gần. Trừ phi là bọn hắn mũi tên cũng sử dụng xong. Giết. Diệp Thiên vẫn tại đại sát tứ phương, lực lượng đáng sợ tăng thêm sắc bén mạch đao, hắn đơn giản chính là cuồng ma, chiến mã chung quanh không biết rõ nằm bao nhiêu bộ thi thể, nhưng không có hoàn chỉnh. Hẹn đi cùng ở em bé hóa thân trở thành cuồng bạo nữ chiến sĩ, đừng nhìn các nàng tuổi còn nhỏ, thân thể cũng nhỏ nhắn xinh xắn, thế nhưng là trong lúc các nàng thích hướng chiến trường giết chóc về sau, lực lượng đáng sợ để các nàng hóa thành nữ ma đầu, đại sát tứ phương. Viện binh không ngừng, giết chóc không ngừng, Diệp Thiên cùng dưới trướng hắn đều là rất cường đại dũng sĩ. Mặc dù bọn hắn chỉ có 500 người mà thôi, thế nhưng là đáng sợ liên hoàn nọ không biết rõ mang đi bao nhiêu mạng sống con người, tăng thêm Diệp Thiên cái này đồ ma giết người, theo phá thành đến bây giờ, bọn hắn tối thiểu chém giết khoảng chừng hơn 2.000 người, phe mình nhưng không có chiến tử bất luận cái gì một người. Luật luật luật. Bạch Tuyết Tê Minh, gọi về ngoài thành chiến mã, để bọn chúng điên cuồng hướng phía bên trong thành phát động công kích. Tiếp cận 800 chiến mã khởi xướng công kích, uy thế vô cùng đáng sợ. Toàn bộ lên ngựa, bày trận. Cơ hồ thanh lý tất cả thủ thành chiến sĩ, Diệp Thiên quát. Hô ha. Tất cả dũng sĩ cùng hô, nhao nhao vượt lên chiến mã, trong tay liên hoàn nỏ đổi thành mạch đao, bằng nhanh nhất tốc độ điều tốt trận hình, uy phong hiển hách, có ít người sắc mặt trên thân bùn đất cùng tiên huyết sen lẫn trong cùng một chỗ, để bọn hắn nhìn như là theo trong địa ngục leo ra ác ma. Trung quanh, toàn bộ đều là địch nhân thi thể, tiên huyết đang chảy, nhuộm đỏ mặt đất, thậm chí có rất nhiều thi thể đều là tàn khuyết không đầy đủ. Cái này khiến chạy đến viện binh sắc mặt trắng bệch. Nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí có chút tân binh cũng trực tiếp hai chân run lên. Một cái dân cư không đến 10 vạn thành nhỏ, nào có nhiều như vậy lão binh, trước đó chống cự đồng minh người, tăng thêm Diệp Thiên vừa rồi chém giết điên cuồng, hiện tại trên cơ bản chỉ là còn lại tân binh mà thôi. Bọn hắn cũng không phải sở bạt tà người, toàn dân giai binh, có thể ngăn cản đến bây giờ, đã 10 điểm không tệ. Giết! Nhìn qua chạy đến viện binh đều là tư binh, Diệp Thiên một tiếng quát, sau đó lấy ra một cái trường mâu. Trực tiếp hung hăng xuất lính ra ngoài. Phúc. lực lượng đáng sợ, nhường trường mâu phá không, trực tiếp bắn thủng vị kia thiên phu trưởng, mang theo hắn bay vài mét, sau đó lại đem hắn đóng ở trên mặt đất.
A, đừng có giết ta. Ta đầu hàng.
Giờ phút này Diệp Thiên chính là đáng sợ ác ma, tàn nhẫn như vậy mà cường thế giết người phương thức dọa đến những tân binh kia trực tiếp run chân bày tại địa phương, rất nhiều người trực tiếp vứt bỏ vũ khí mình, ôm đầu đầu hàng, thậm chí có ít người trực tiếp bị dọa khóc. Những này người La Mã, thật đáng sợ. Bỏ vũ khí xuống, người đầu hàng không giết. Nhìn thấy tự mình cuồng bạo đưa đến cường đại chấn nhiếp tác dụng, Diệp Thiên quát.
Đầu hàng.
Ta đầu hàng. Ta nguyện ý đầu hàng. Diệp Thiên lời mới vừa dứt, tất cả tân binh như nhặt được đại xá, nhao nhao đem trong tay mình vũ khí cho bang lang vứt bỏ. Đối với bọn hắn mà nói, chi này nhân số không nhiều quân đội thật đáng sợ, đánh bại 2 vạn đồng minh người, trong nháy mắt xông phá bọn hắn cửa thành, trong thời gian thật ngắn đem bọn hắn lão binh toàn bộ cũng tàn sát, bọn hắn lấy cái gì đi phản kháng chi này đáng sợ đội ngũ. Đồng thời, hiện tại Ecena có thể nói là rắn mất đầu, bởi vì bọn hắn chấp chính quan đã chết tại vừa rồi chiến tranh bên trong. Lúc đầu các ngươi chính là La Mã nước Cộng hòa con dân, nhóm chúng ta vốn là không cần thiết sử dụng bạo lực, bất quá xen vào ngươi nhóm phản bội La Mã, gia nhập đồng minh người, ta hiện tại không thể tin được các ngươi. Bất quá, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Từ giờ trở đi, Ecena để cho ta tiếp quản. Ta sẽ không chủ động đi tổn thương các ngươi, thế nhưng là một khi có người phản kháng ta, ta đem đối với các ngươi tất cả Ecena người chấp hành 11 chịu sát luật. Diệp Thiên trầm giọng nói, làm cho tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. 11 chịu sát luật, chính là tất cả mọi người mỗi 10 người một tổ tiến hành rút thăm, mỗi một tổ bên trong cũng có một cái chết lá thăm, rút đến chết lá thăm người thì bị xử tử. Nói cách khác, một khi chấp hành 11 chịu sát luật, tất nhiên sẽ có vô cùng một người tử vong, vô luận hắn phải chăng phạm tội. 11 chịu sát luật là La Mã phi thường tàn khốc tàn nhẫn pháp luật, bình thường sẽ không tùy tiện chấp hành, mà lại bình thường sẽ chỉ dùng tại trong quân đội. Là La Mã trong quân đoàn đối phản loạn hoặc là đại quy mô lâm trận bỏ chạy binh sĩ làm tập thể trừng phạt một loại thủ đoạn. Áp dụng 11 chịu sát luật mục là vì tiêu trừ bộ đội bên trong khủng hoảng cùng e sợ chiến tâm lý, kiên định các binh sĩ tác chiến quyết tâm. Diệp Thiên cũng không muốn tàn nhẫn như vậy, thế nhưng là 500 người muốn thống trị một thành trì, lúc mới bắt đầu đợi, nhất định phải chấp hành thiết huyết chính sách. Canh năm về sau tính toán tăng thêm, trước đó thúc chương cùng khen thưởng, tác giả sẽ từ từ bổ sung, có thể bổ bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Bởi vì tác giả đoạn thời gian trước bận quá, không có bất luận cái gì tổn cảo. Nam. Chương 226, trưởng không Ecena lực lượng vũ trang. Đương nhiên, chỉ có người phản kháng ta, ta mới có thể chấp hành 11 chịu sát luật. Nói cách khác, chấp hành không chấp hành 11 chịu sát luật quyền quyết định tại các ngươi tất cả nhân thủ bên trong, mà không phải trong tay ta, hiểu chưa? Diệp Thiên nhìn qua sắc mặt trắng bệnh các tân binh, bình tĩnh nói, để bọn hắn sắc mặt hơi hòa hoãn một chút xíu. Thế nhưng là cũng chỉ là hòa hoãn một chút xíu mà thôi. Bởi vì 11 chịu sát luật thật đáng sợ, bọn hắn có thể cam đoan tự mình thần phục với cái này đáng sợ nam nhân, cũng không dám cam đoan những người khác à, vạn nhất thật có một lòng tìm chết người muốn ám sát Diệp Thiên, bọn hắn chẳng phải là cũng muốn đi theo chịu tội. Đầu năm nay không như ý người thật sự là quá nhiều, vạn nhất có người muốn trả thù xã hội, trả thù Ecena quý tộc, kia thật là thật đáng sợ. Đương nhiên, có ít người là có thể miễn trừ 11 chịu sát luật. Diệp Thiên từ tốn nói, trong mắt lại hiện ra mỉm cười, có 11 chịu sát luật trấn nhiếp, muốn thu phục những này chiến sĩ, liền dễ dàng nhiều. Diệp Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống, tất cả tân binh cũng chờ mong nhìn qua Diệp Thiên. Bọn hắn không dám phản kháng bọn này đáng sợ ác ma, cho nên chỉ có thể hy vọng mình có thể thu hoạch được 11 chịu sát luật quyền được miễn. Con người của ta đâu, không có cái khác ưu điểm, nhưng là chính là bao che khuyết điểm. Đối với mình người, đối trung thành ta binh sĩ, ta là sẽ không chấp hành tổn thương bọn hắn. Diệp Thiên chậm rãi nói ra, cho nên, chỉ cần các ngươi nguyện ý hiệu chúng ta, đi theo tại ta, ta không chỉ có thể bàn cho các ngươi 11 chịu sát luật quyền được miễn, thậm chí liền các ngươi phụ mẫu, các ngươi thê tử nhi nữ, các ngươi người nhà cũng đều đem thu hoạch được 11 chịu sát luật quyền được miễn. Như vậy, hiện tại dùng các ngươi thanh âm cùng hành động nói cho ta, các ngươi nguyện ý đi theo ta, hiệu chung cùng ta, đối ta vĩnh viễn bảo trì trung thành sao. Cuối cùng Diệp Thiên quát lớn, những tân binh này cộng lại có hơn 2.000 người. Không sai biệt lắm tiếp cận 3.000. Bọn hắn hẳn là Ecena cuối cùng lực lượng vũ trang, thu phục những binh lính này, đã mang ý nghĩa Diệp Thiên thu phục toàn bộ Ecena. Chỉ có tay cầm trọng binh, mới có thể có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Tài phú, thanh vọng, địa vị, quyền lợi, mặc dù rất trọng yếu, thế nhưng là cũng xa xa không kịp tay cầm trọng binh. Mà lại, những binh lính này không phải là mã binh sĩ, mà là hắn binh sĩ, là hiệu chung với hắn binh sĩ, là thuộc về chính hắn lực lượng vũ trang. Tay cầm trọng binh đừng nói là tại ẹ xê nạ, trở lại La Mã hắn đều có thể đi ngang. Nhớ kỹ, là hiệu chung với ta, mà không phải hiệu chung La Mã. Bởi vì La Mã nguyên lão viện đã phê chuẩn, theo sau ngày hôm nay, ta sẽ là ẹ xê nạ trung thân đốc cha, ẹ xê nạ chính là ta tư nhân lãnh địa, có lẽ theo hôm nay bắt đầu về sau, các ngươi có thể gọi ta thành chủ đại nhân. Nhìn thấy các tân binh ngao ngoe muốn động, Diệp Thiên trực tiếp cho bọn hắn một tể mánh liệt liệu. Theo hôm nay bắt đầu, ẹ xê nạ tất cả mọi thứ cũng để cho ta xử lý, nếu như các ngươi nguyện ý hiệu chúng ta, đi theo ta, trung thành với ta, các ngươi chính là ta người. Diệp Thiên tiếp tục nói. Gặp qua đại nhân, ta đối chư thần phát thệ, ta nỉ kẹo nguyện ý hiệu chung đại nhân, đi theo đại nhân, trung thành với đại nhân. Một người trẻ tuổi nhịn không được, vội vàng một chân quỳ xuống, hướng về phía Diệp Thiên phát thệ hiệu chung. Có được 11 triệu sát luật quyền được miễn nay đã nhường hắn quyết định hiệu chung Diệp Thiên, Diệp Thiên thả ra mãnh liệt liệu nhường hắn càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Trung thân đốc cha, đây là một cái chi cao vô thượng đặc quyền, không hề nghi ngờ, Diệp Thiên sẽ là ẹ xê nạ kẻ độc tài, là ẹ xê nạ chúa tể giả. Hiện tại hiệu chung cái này chúa tể giả, hắn có khả năng trở thành Diệp Thiên thân tín, tương lai có cực lớn cơ hội tìm được cái này tuổi trẻ chúa tể giả để bạn. Hắn tin tưởng Diệp Thiên lời nói, muốn thật không phải sự thật lời nói, không có người nào có dũng khí đối bên ngoài nói mình là ẹ xê nạ trung thân đốc cha. Nhi kẹo, không dạy nổi người trẻ tuổi, ta nhớ kỹ ngươi, hy vọng ngươi sau này hảo hảo cố gắng, để cho ta nhìn thấy ngươi trung thành, nhìn thấy ngươi năng lực, ta sẽ cho ngươi dự lưu một cái bách phu trưởng vị trí. Diệp Thiên cười cười, sau đó cổ vũ nói, có người mở đầu liền tốt, thích hợp ban thưởng sẽ để cho những người khác không kịp chờ đợi. Người trẻ tuổi này ý nghĩ, hắn đại khái suy đoán được, không chỉ có đầu não linh hoạt, cũng có một chút dạ tâm, hoặc là nói là có chí hướng. Những này Diệp Thiên cũng không ngại, vô luận hắn ăn ý cũng tốt, có dạ tâm cũng tốt, chỉ cần đối với hắn trung thành, chỉ cần có năng lực, Diệp Thiên đều sẽ trọng dụng bọn hắn, cũng nguyện ý cho bọn hắn cơ hội. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Nhi các kích động đến nói năng lộn xộn, liên tục hướng về phía Diệp Thiên cảm tạ. Đại nhân, ta nguyện ý hiệu chung, ta lấy chư thần cùng gia tộc danh nghĩa phát thệ. Đại nhân, ta nguyện ý đi theo, hiệu chung với ngươi. Đại nhân, ta thể. Quả nhiên, theo nỉ các hiệu chung cùng Diệp Thiên ban ân, cơ hồ tất cả tân binh cũng nhao nhao bắt trước, tranh nhau chen lần hướng về phía Diệp Thiên một chân quỳ xuống, nhao nhao hiệu chung, liền xem như có ít người do dự, cũng sẽ bức bách tại tập thể áp lực, vội vàng cùng gió. Không phải vậy lời nói, ai biết do cái này đáng sợ người trẻ tuổi hướng phía bọn hắn lộ ra một chi tiêu thương, đem bọn hắn trực tiếp đóng đinh tại mặt đất. Tốt, tốt, tốt. Diệp Thiên có chút kích động, nội tâm cuồng hỉ, liên tục nói ba chữ tốt. Những binh lính này tất cả đều đối với hắn hiệu chung, thần phục với bọn hắn, tương đương với toàn bộ ẹ xê nạ lực lượng vũ trang toàn bộ cũng bị hắn trưởng khống. Có thể nói như vậy, hắn đã không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Sau đó, hắn liền muốn tại ẹ xê nạ phổ biến tự mình chính sách, chèn ép đại tộc, chấn áp quý tộc. Là, quý tộc cùng nguyên lão viện cơ hồ là thời kỳ này mỗi một cái địa trung hải thành thị chế độ, nhất là La Mã thuộc địa thành bang, trở thành La Mã thuộc địa về sau. Bọn hắn cần phỏng theo chính La Mã thành lập chính trị thể chế, tuyển ra tự mình nguyên lão viện năm bảy nghị viên cùng với các quan viên chính phủ. Bất quá những quý tộc này cùng nguyên lão viện địa vị ở xa La Mã quý tộc phía dưới chính là chèn ép đại tộc, chấn áp quý tộc. Là hắn nhất định phải làm, thậm chí hắn còn muốn hủy bỏ nguyên lão viện, hủy bỏ quý tộc chế, nhưng là hắn biết rõ hiện tại còn không phải thời điểm, bởi vì hắn một khi hủy bỏ nguyên lão viện thể chế, hắn đế chế giã vọng sẽ bị La Mã nhìn ra. Đây là chí mạng. La Mã nguyên lão viện là tuyệt đối không cho phép có uy hiếp như vậy tồn tại. Diệp Thiên sẽ không coi thường La Mã, trong lịch sử La Mã không biết do dập tắt chấn áp bao nhiêu ức hiếp, thậm chí đáng sợ cơ hồ quét sạch toàn bộ La Mã đồng minh người khởi nghĩa cũng bị dập tắt, bọn hắn lực lượng tuyệt đối không tầm thường. Dù sao hiện tại tư nhân lãnh địa cũng có, quân đội riêng cũng có, hắn có thể chậm rãi bồi tiếp La Mã nguyên lão viện chơi lấy. Chương 227, đám đầu tiên chân chính quân nhân chuyên nghiệp. Ngày mai ta sẽ để cho ta dũng sĩ mang theo các ngươi đi trong thần miếu hoàn thành hiệu chung nghi thức. Diệp Thiên cười cười, đè xuống nội tâm cuồng hỉ, bình tĩnh nói. Tuyên thệ hiệu chung, không phải tùy tiện nói một chút mà thôi, mà là cần hoàn thành một cái thần thánh nghi thức, cần đến trong thần miếu, tử tế tự để hoàn thành một loại khế ước, tựa hồ là cái gì thần linh chứng kiến. Về phần có hay không thần linh, Diệp Thiên một mực không biết rõ, thế nhưng là Diệp Thiên biết rõ, thời đại này La Mã, Hy Lạp, thậm chí toàn bộ địa trung hải mọi người đều là thờ phụng thần linh, rất e ngại thần linh. Kỳ thật cái kia quốc gia cũng đồng dạng. Vâng, đại nhân. Tuân mệnh, đại nhân. Tất cả tân binh cũng cung kính trả lời đến, nghe Diệp Thiên lời nói về sau, bọn hắn biết mình đã không có đường rút lui, chỉ có thể vĩnh viễn hiệu chung lấy cái này tuổi trẻ đại nhân. Đáng tiếc, bọn hắn không phải nô lệ. Diệp Thiên có chút tiếc hận nói, không phải vậy lời nói, dùng không bao lâu, hắn sẽ thu hoạch mấy ngàn thậm chí hơn vạn điểm thuộc tính tự do. Diệp Thiên cũng nghĩ qua muốn đem những binh lính này, thậm chí toàn bộ ẹ xệ nạ người toàn bộ cũng biến thành tự mình nô lệ. Thế nhưng là, nói như vậy liền được không bù mất. Đem bọn hắn biến thành tự mình nô lệ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cảm kích, mà là căm hận, muốn tăng lên bọn hắn trung thành cũng không dễ dàng. Không bằng hiện tại trước tiên đem bọn hắn thu phục, chờ bọn hắn độ trung thành đạt tới tử trung, sau đó để bọn hắn tự nguyện trở thành nô lệ, dùng dạng này phương pháp thu gặt lấy bọn hắn điểm thuộc tính tự do. Các ngươi đều đứng lên đi. Diệp Thiên chậm rãi nói. Tuân mệnh. Chuyện của tôi nét. Tân binh tập thể quát. Mặc dù các ngươi hiệu chúng ta, thế nhưng là các ngươi đều chỉ là tân binh, không có bất luận cái gì kinh nghiệm tác chiến, càng không có trải qua quá nhiều huấn luyện quân sự, cho nên cũng muốn để bạn các ngươi cũng là chuyện không có khả năng. Diệp Thiên bình tĩnh nói, nhường tất cả tân binh có chút thất vọng. Trong các ngươi hiện nay khẳng định cũng có thiên phu trưởng cùng bách phu trưởng, thế nhưng là ta nói cho các ngươi biết, hiện tại các ngươi đều chỉ là tân binh mà thôi. Ngày mai tiếp nhận xong nghi thức về sau, các ngươi sẽ bị một lần nữa biên chế, sau đó tiếp nhận huấn luyện quân sự. Diệp Thiên từ tốn nói, để bọn hắn càng thêm thất vọng. Các ngươi cũng không cần thiết thất vọng, bởi vì các ngươi chi này quân đoàn tất cả thiên phu trưởng, bách phu trưởng, thập trưởng, ngũ trưởng, thậm chí quân đoàn trưởng, tấm quân đoàn trưởng các loại chức vị, đều sẽ theo các ngươi trong mọi người tuyển ra. Cho nên, từ giờ trở đi, các ngươi cơ hội đều là, đương nhiên, nỉ kéo liệt bên ngoài, bởi vì hắn là cái thứ nhất hiệu chung chúng ta tin tưởng hắn trung thành, chỉ cần hắn không phải rất kém cỏi, ta sẽ cho hắn dự lưu một cái tối thiểu bách phu trưởng vị trí, nếu là càng đầy đủ trung thành, có đầy đủ năng lực, làm một cái quân đoàn trưởng cũng không phải không thể. Là các tân binh thất vọng vô cùng thời điểm, Diệp Thiên một lời nói làm cho tất cả mọi người cuồng hỉ. Nhất là Nhị Kẹo, cơ hồ tất cả mọi người đối với hắn ném đi hâm mộ ánh mắt, đồng thời nội tâm cũng vô cùng hối hận. Khảo hạch phân biệt là huấn luyện khảo hạch cùng thực chiến khảo hạch, trong đó thực chiến khảo hạch hơi trọng yếu hơn, tất cả trong khảo hạch, bao quát độ trung thành khảo hạch, sức chiến đấu khảo hạch, năng lực tiếp nhận khảo hạch, còn có năng lực chỉ huy khảo hạch, năng lực ứng biến khảo hạch. Đương nhiên, độ trung thành khảo hạch trọng yếu nhất, vô luận là ai, trong các ngươi cái thứ nhất đạt tới tử trung, sẽ trực tiếp tấn cấp làm tấm quân đoàn trưởng. Nhớ kỹ, khảo hạch kỳ là 2 tháng, 2 tháng về sau, ta sẽ lấy chiến thần danh dự ban cho trong các ngươi ưu tú nhất nhân thần thánh vị trí. Diệp Thiên hít sâu một hơi, cảm khái sụt sôi nói, nhường tất cả tân binh hô hấp có chút gấp rút, vô cùng khát vọng. Đương nhiên, khảo hạch về sau, nếu như các ngươi không hợp cách ta, sẽ ta đem các ngươi loại bỏ quân đoàn đội ngũ. Bởi vì ta muốn đối quân đội tiến hành một chút cải cách, từ nay về sau, các ngươi sẽ là dưới trướng của ta quân nhân chuyên nghiệp. Biết rõ cái gì là quân nhân chuyên nghiệp sao? Chính là các ngươi từ nay về sau, có cầm liền đi đánh trận, không có cầm liền tiến hành huấn luyện quân sự, không cần đi làm cái khác sinh kế, bởi vì các ngươi mỗi tháng đều sẽ có cố định tiền lương, về phần tiền lương bao nhiêu, hiện tại đã định, thế nhưng là ta dám cam đoan tuyệt đối đầy đủ nuôi sống các ngươi một nhà 10 ngụm người còn có tiền dư. Đây là không có chiến tranh tiền lương, một khi phát sinh chiến tranh, các ngươi tiền lương sẽ lật gấp 5 lần. Nếu như các ngươi bất hạnh chiến tử, ta cho các ngươi tiền trợ cấp đủ để cho các ngươi đứa bé trưởng thành. Biết rõ điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa các ngươi sau này sinh hoạt muốn so La Mã một chút nhỏ quý tộc còn tốt hơn. Mang ý nghĩa các ngươi không có bất luận cái gì nỗi lo về sau, cho nên quân ta đội, tuyệt đối không cần phế vật. Diệp Thiên chậm rãi nói, mở ra điều kiện quá mê người, để bọn hắn hai mắt đều vô cùng cuồng nhiệt, độ trung thành chậm rãi tăng lên. Diệp Thiên mở ra phúc lợi quá mê người, để bọn hắn đủ để lấy mạng đi đổi. Nhìn qua bọn hắn độ trung thành chậm rãi tăng lên, Diệp Thiên trong lòng cười thầm, khi bọn hắn đạt tới tử trung về sau, liền để bọn hắn chủ động chính trở thành nô lệ, điên cuồng thu gặt lấy điểm thuộc tính. Không phải vậy lời nói, Diệp Thiên như thế khả năng bỏ được xuống dưới như thế lớn nặng bản. Hết thảy đều là vì đề cao bọn hắn độ trung thành, hết thảy đều là vì điểm thuộc tính. Diệp Thiên muốn thành thần. Tử trung về sau, Diệp Thiên để bọn hắn đi chết, bọn hắn đều sẽ không chút do dự. Chúng chỉ là khu khu để bọn hắn trở thành thân phận nô lệ mà thôi. Có lẽ có một ngày, xem như Diệp Thiên nô lệ muốn so làm dân thường càng thêm hạnh phúc thời điểm, chính là Diệp Thiên thành thần chi ngày đi. Đương nhiên, quân sự cải cách sự tình, chờ ta triệt để trưởng khống ẹ xệ nạ về sau khả năng chấp hành, dù sao ẹ xệ nạ thế nhưng là có không ít quý tộc, còn có nguyên lão viện, quân sự cải cách thế nhưng là chạm tới bọn hắn lợi ích đâu. Diệp Thiên cười cười nói, kích thích các binh sĩ đối nguyên lão viện phản cảm. Hiện tại, ta cho các người giới thiệu một cái. Diệp Thiên nhàn nhạt nói ra, bà Đạc, ta nô lệ, ta dũng sĩ, từ nay về sau, hắn chính là các ngươi thống soái tối cao, cũng sẽ phụ trách các ngươi huấn luyện quân sự. Hắn ra lệnh, chính là chúng ta ra lệnh. Theo Diệp Thiên thanh âm rơi xuống, tất cả binh sĩ đều vô cùng kinh ngạc, một cái nô lệ, vậy mà trở thành bọn hắn thống soái tối cao. Cái này khiến bọn hắn không hiểu, cũng có chút mâu thuẫn. Ha ha, tốt nhất đừng có cái gì mâu thuẫn trong lòng ta nô lệ muốn so các ngươi, so La Mã Nguyên lão nghị viên chân quý được nhiều. Không chỉ là bà đác, bọn hắn tất cả mọi người, bởi vì bọn hắn đối với ta là tuyệt đối trung thành, có một số việc, bọn hắn quyết định chính là ta quyết định. Nếu là đang huấn luyện thời điểm, các ngươi chọc giận bọn hắn giết các ngươi cũng chỉ là chết vô ích, ta thậm chí sẽ không xử phạt bọn hắn. Diệp Thiên cười lạnh nói, thế nhưng là hắn một lời nói lại làm cho Sở Bạt Tạ cùng cái khác dũng sĩ vô cùng cảm động, đều muốn rơi lệ. Chương 228, lo sợ bất an các quý tộc. Bắt, người dẫn theo 1.000 thái điểu đi ngoài thành đem đồng minh người vứt bỏ quân dụng vật tư toàn bộ cũng vận chuyển trở về. Diệp Thiên sau đó lại cho các tân binh giới thiệu mấy cái sĩ quan, sau đó hướng về phía Bạt hạ lệnh. Tuân mệnh, ta chủ nhân. Bạt cung kính nói. Gớt nạ chỉ cùng xạ bạc phối hợp, cho các ngươi lưu lại dũng sĩ cùng 1.000 đám thái điểu trấn thủ cửa thành, để phòng đồng minh người đại quân vòng trở lại. Diệp Thiên tiếp tục hạ lệnh, chỉ cần vì can bọn hắn không đốc, tỉnh táo lại về sau liền sẽ hoài nghi đột nhiên toát ra nhiều như vậy La Mã kỵ binh là tuyệt đối không bình thường. Cho nên, bọn hắn nhất định sẽ phái ra trinh sát dò xét quân tình. Diệp Thiên muốn phòng thủ bọn hắn đột nhiên phản kích. Tuân mệnh, ta chủ nhân. Chủ nhân, nhóm chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sơ có bất tờ cùng gờ dân nạ chỉ cung kính đặt tới, trong bọn họ tâm cũng là vô cùng nóng bỏng, bởi vì theo giờ khắc này bắt đầu, tòa thành này chính là bọn hắn chủ nhân địa bàn, bọn hắn phải thật tốt thủ hộ lấy. Bà Đác, còn có còn lại tất cả tân binh đám thái điểu, đi theo ta cùng một chỗ, đi đón quản toàn bộ ẹ xê nạ. Cuối cùng, Diệp Thiên trong mắt hiện ra một tia nóng bỏng cùng giã vọng. Từ giờ trở đi, ẹ xê nạ chính là hắn tư nhân lãnh địa, hắn phải thật tốt kinh doanh, hắn chính là nơi này chủ tể, đem hắn kinh doanh đến vững như thành đồng. Sau đó, hắn muốn bắt đầu lập mưu chung quanh cái khác mấy tòa thành thị, tại đồng minh người chiến tranh kết thúc trước đó, triệt để đánh bại vì cản cùng xì rổ hai đại quân đoàn, tiếp theo tiến công. Thu phục càng nhiều La Mã mất đất, trấn áp càng nhiều khởi nghĩa người. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng không phải là rất dễ dàng, bởi vì hiện tại hắn vị trí là phương Nam chiến trường mấu chốt nhất phòng tuyến, dùng không bao lâu, đồng minh người có khả năng sẽ đánh trúng càng nhiều binh lực tới đối phó hắn. Bất quá, Diệp Thiên cũng không phải rất lo lắng, trước đó chỉ có 500 dũng sĩ, hắn cũng có lòng tin, chớ nói chi là hiện tại thêm ra 2.600 tân binh. Mặc dù chỉ là tân binh, thế nhưng là Diệp Thiên tin tưởng Sở Bạt Tạ các dũng sĩ cùng giác đấu các dũng sĩ có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem bọn hắn huấn luyện trở thành hợp cách chiến sĩ. Rất nhanh, bà đặc xuất lĩnh lấy hơn 600 tân binh trùng trùng điệp điệp đi theo sau lưng Diệp Thiên. Trên đường đi, ẹ xế nạ mọi người phòng ốc đều là đóng chặt, chiến đấu khốc liệt, mà dân chúng cũng run lẩy bẩy. Ni Kẹo, người an bài một số người đi thông chi tất cả nguyên lão các nghị viên, ta cùng bà đặc đi trước nguyên lão nghị viện chờ lấy bọn hắn đến. Cuối cùng, Diệp Thiên hướng về phía Nỉ Kẹo hạ lệnh. Tuân mệnh, vĩ đại xạ tản đại nhân. Đạt được Diệp Thiên an bài, Nỉ Kẹo 10 điểm vui vẻ, rất là mừng rỡ. Tại Diệp Thiên an bài phía dưới, hắn mang theo 200 tân binh tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Mà bà Đạt thì là dẫn theo 400 tân binh, tiếp tục cùng sau lưng Diệp Thiên, hướng phía nguyên lão nghị viện phương hướng đi đến. Mặc dù Diệp Thiên chưa có tới nơi này, thế nhưng là thời đại này đặc biệt công trình kiến trúc hắn vẫn là rất hiểu, rất nhanh liền tìm tới nguyên lão nghị viện. Nguyên lão nghị viện kiến trúc cùng La Mã rất tương tự, chỉ là nhỏ hơn cực kỳ nhiều, đại khái là La Mã nghị viện 1/3 đi, bởi vì ẹ xệ nạ nguyên lão nghị viên không có khả năng có La Mã nhiều như vậy, 100 người xem như không giới hạn. Các ngươi là ai? Nghị viện cửa ra vào có mấy cái chiến sĩ thủ vệ, nhìn thấy Diệp Thiên xuất lĩnh lấy một đám chiến sĩ khí thế hùng hổ chạy đến, có chút bị hù dọa, nhưng là vẫn lấy dũng khí hướng về phía Diệp Thiên bọn hắn quát hỏi đến. Đem bọn hắn trước cầm xuống, tiếp quản nơi này. Trấn thủ ở chỗ này. Bà đặc lệnh giọng hạ lệnh, loại chuyện này hắn tự nhiên sẽ an bài làm cho thỏa đáng, chỗ nào cần Diệp Thiên tự mình mở miệng. Keng. Keng. Các tân binh mặc dù là tân binh, thế nhưng là bọn hắn nhiều người, hơn 400 người ước hiếp mấy người, bọn hắn vẫn là có dũng khí, thế là nhao nhao rút ra đoàn kiếm, cùng nhau tiến lên, đem mấy cái bị hù dọa thủ hộ chiến sĩ bắt lại. Diệp Thiên nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp hướng phía nghị viện bên trong đi đến. Các ngươi trấn thủ ở chỗ này. Trừ nguyên lão viện nghị viên, bất luận kẻ nào không được đi vào, người phản kháng giết. Tất cả tiến vào nghị viện bên trong người, tuyệt đối không cho phép mang vũ khí, liền xem như nguyên lão nghị viên, các ngươi cũng muốn soát người. Bà đặc lệnh giọng hạ lệnh, mặc dù hắn biết mình chủ nhân rất cường đại, 100 cầm vũ khí nghị viên cũng đừng hòng lên tới hắn, thế nhưng là trong này không chỉ là an toàn lên vấn đề, mang theo vũ khí, chính là đối với hắn chủ nhân bất kính. Tuân mệnh, bà Đạc đại nhân. Các tân binh không dám chống lại bà Đạc mệnh lệnh, bởi vì Diệp Thiên nói qua, bà Đạc mệnh lệnh có đôi khi chính là hắn ra lệnh. Nghị viện bên trong bố cục cùng La Mã Nguyên lão viện giống nhau ý hệt, thậm chí có thể nói là La Mã Nguyên lão viện phiên bản thu nhỏ, cho nên cũng không có cái gì để mắt. Diệp Thiên đi một vòng về sau, trực tiếp ngồi lành nghề chính quan vị trí, tương đương với đài chủ tịch, nhắm mắt dưỡng thần. Bà Đạc cung kính đứng ở bên cạnh, bên hông đoản kiếm còn dính lấy không có vết máu khô khốc, nhường hắn nhìn 10 điểm lãnh khốc, tựa như là một cái lãnh khốc bảo tiêu. Hắn cao lớn thân hình, trong lúc vô hình cho người ta mang đến một loại cảm giác áp bách. Tất cả nghị viên quý tộc giờ phút này cũng trở thành chim sợ cành cong, bọn hắn phản bội La Mã, gia nhập khởi nghĩa đại quân, nhưng không có nghĩ đến La Mã đại quân liền giết tới, bước lui 2 vạn đồng minh người đại quân, trong nháy mắt đánh tan thành trì, thậm chí bằng nhanh nhất tốc độ hợp nhất bọn hắn thật vất vả mới chinh chiêu đến hơn 2000 tân binh, nắm giữ ẻ xệ nạ tất cả lực lượng quân sự. Có thể nói như vậy, hiện tại toàn bộ ẻ xệ nạ lần nữa bị người La Mã cho nắm giữ, mà lại lần này nắm giữ càng thêm triệt để bọn hắn không có bất luận cái gì sức phản kháng, bởi vì bọn hắn lực lượng vũ trang cũng trở thành người La Mã. Diệp Thiên triệu kiến, nhường tất cả các quý tộc cũng lo sợ bất an, dù sao bọn hắn hiện tại là mang tội mang theo, không biết rõ Diệp Thiên muốn làm sao xử trí bọn hắn, nếu là Diệp Thiên muốn giết bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Một số người bắt đầu ở trong đầu hiện ra một chút bọn hắn nhận biết La Mã quý tộc hoặc là đại gia tộc người. Hy vọng đến lúc đó có thể những đại gia tộc kia có thể trở thành bọn hắn hộ thân phủ. Giao thất phía dưới thịt cá cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Một chút quý tộc đi vào nghị viện cửa ra vào, nhìn thấy vốn là bọn hắn chiến sĩ tân binh tinh thần phân chấn đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn, cái này khiến trong bọn họ tâm khổ sở biệt khuất không đã đóng. Đồng thời, bọn hắn cũng nghĩ không minh bạch, cái kia người La Mã đến tột cùng có như thế nào thủ đoạn, tại ngắn như vậy thời gian bên trong nhường tất cả ẻ xệ nạ chiến sĩ đối với hắn hiệu chung. Bọn hắn không dám tiến vào, hoặc là nói đúng không có dũng khí đơn độc đi vào, thế là cùng một chỗ ở ngoài cửa chờ tất cả nghị viên. Chương 229, đối quý tộc nổi lên. Càng ngày càng nhiều quý tộc đi vào nghị viện trước mặt, bọn hắn sắc mặt tâm trầm, trong mắt lại hiện lên một tia kiêng kỵ cùng một chút lo lắng. Bọn hắn không biết rõ cái kia người La Mã đến cùng mang đến bao nhiêu binh mã, vậy mà có thể đánh lui đồng minh người đại quân, càng là có thể tại như vậy bọn hắn chưa kịp phản ứng trước đó công phá cửa thành, chém giết thủ thành lão binh. Lại thu phục tất cả tân binh, nắm giữ tất cả lực lượng vũ trang. Thậm chí, hiện tại bọn hắn cũng không biết rõ bọn hắn tiếp xuống vận mệnh như thế nào. Đi vào chung đi, nhóm chúng ta người đông thế mạnh, không sợ. Liền xem như người La Mã thực sẽ tức giận, tại cái này thời kỳ mấu chốt, bọn hắn còn cần nhóm chúng ta trợ giúp bọn hắn duy trì các bình dân cảm xúc, bọn hắn muốn an bình ẻ xệ nạ, vẫn là cần nhóm chúng ta trợ giúp. Có chút quý tộc an ủi đồng liêu, cũng là cho mình động viên, cũng hy vọng sự tình đúng như cùng hắn suy nghĩ như thế. Thế là không sai biệt lắm 100 lão quý tộc chậm rãi bước lên bậc thang, hướng phía nghị viện bên trong đi đến. Keng! Keng! Đúng vào lúc này, các tân binh toàn bộ cũng rút ra đoàn kiếm. Các ngươi có ý tứ gì? Các ngươi thế nhưng là ẻ xệ nạ con dân, hiện tại chẳng lẽ muốn giết nhóm chúng ta sao? Các ngươi có dũng khí sao? Ai cho các ngươi như thế lớn lá gan? Bị tự mình trinh đưa tới binh sĩ rút kiếm tương đối, một chút các nghị viên sắc mặt vô cùng khó coi, quát lớn. Không có ý tứ. Chư vị đại nhân, xà tàn đại nhân có lệnh, tất cả tiến vào nghị viện người đều muốn soát người, không thể mang lên bất kỳ vũ khí nào. Một người trẻ tuổi đi tới, bình tĩnh nói, không kiêu ngạo không tự ti, không có bất luận cái gì khiếp đảm. Đổi lại trước kia, bọn hắn tuyệt đối không dám như thế đối nguyên lão viện người, dù sao cũng là mức hàng bán ra đốc trà, làm bằng sắt nguyên lão viện, tại ẹ xệ nạ bên trong, chỉ cần những quý tộc này thần phục La Mã, cho La Mã cung phụng, bọn hắn vẫn là ẹ xệ nạ chủ nhân. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, Diệp Thiên là ẻ xệ nạ trung thân đốc cha, hắn mới là nơi này chủ nhân, mà bọn hắn những binh lính này đi theo Diệp Thiên, đương nhiên sẽ không lại như là lấy trước như vậy sợ hãi những quý tộc này. Xoát người! Đáng chết, các ngươi đây là nhục nhã nhóm chúng ta sao? Các nguyên lao tức giận đến muốn nổ, tại tự mình địa bàn, lại bị xoát người, cái này khiến bọn hắn cảm giác được một loại nhục nhã. Đây là xạ tàn đại nhân mệnh lệnh, mặt khác, nếu như các ngươi không phối hợp, là xạ tàn đại nhân an toàn. Hoặc là nói là toàn bộ ẻ xệ nạ mọi người an toàn, nhóm chúng ta chỉ có đem các ngươi cho giết chết. Tuổi trẻ tân binh khẽ cắn môi, lạnh giọng nói, tại những quý tộc này cùng Diệp Thiên bên trong, bọn hắn tự nhiên là lựa chọn Diệp Thiên, cho nên kiên định không thay đổi chấp hành bà Đạc mệnh lệnh. Hỗn đản, các ngươi có dũng khí sao? Các quý tộc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Giết! người tuổi trẻ kia quát, sau đó cùng những người khác cùng một chỗ dẫn theo đoàn kiếm giết tới. Vân vân. Điều tra. Ta nguyện ý phối hợp điều tra. Nhìn thấy các tân binh cường thế như vậy, thật muốn giết hắn, kia quý tộc trong nháy mắt sợ, vội vàng giơ hai tay lên, quát lớn, sắc mặt trắng bệnh. Phế vật. Trẻ tuổi binh sĩ coi nhẹ nói, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, sau đó bắt đầu đối với hắn tiến hành soát người. Tất cả quý tộc đều vô cùng biệt khuất ta, thế nhưng là bọn hắn không dám phản kháng. Hiện tại những tân binh này phía sau thế nhưng là đáng chết người La Mã, tại thi hành người La Mã mệnh lệnh. Mang theo vô tận biệt khuất, các quý tộc cùng đi tiến vào nghị viện bên trong. Trống trải nghị viện bên trong, chỉ có hai người, một người trẻ tuổi đang ngồi ở hành chính quan vị trí phía trên, đứng bên cạnh một cái toàn thân dính lấy tiên huyết cùng bụi đất dũng sĩ, nhìn qua hung thần ác sát, có chút dò người. Lại là một người trẻ tuổi. Lần này La Mã tướng lĩnh lại là một người trẻ tuổi. Nhìn thấy Diệp Thiên phi thường trẻ tuổi thời điểm, tất cả nguyên lão 10 điểm kinh ngạc, đồng thời nội tâm không hiểu bông lòng một hơi. Dù sao tương đối cáo giả La Mã quý tộc, bọn hắn càng muốn đối mặt một cái không có quá nhiều lịch duyệt người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi mặc dù huyết khí phương cương, làm việc dễ dàng xúc động, thế nhưng là đầu não hẳn là sẽ đơn giản một chút, dễ dàng lừa gạt một chút. Đương nhiên, nếu là bọn hắn biết rõ, La Mã các nguyên lão bởi vì kiêng kỵ cùng sợ hãi Diệp Thiên mà đem hắn lấy được nơi này, bọn hắn đoán chừng cũng không dám nghĩ như vậy. Gặp qua đến từ La Mã đại nhân. Gặp qua đến từ La Mã đại nhân. Tất cả mọi người đi đến Diệp Thiên đối diện, cung kính hướng về phía Diệp Thiên hành lễ. Mặc dù trong lòng bọn họ xem nhẹ Diệp Thiên, thế nhưng là bên ngoài Diệp Thiên đại biểu cho La Mã, là bọn hắn chủ nhân, cho nên nên có tôn kính, bọn hắn vẫn là phải làm, tối thiểu cũng muốn làm đến mặt ngoài tôn kính. Cũng đến. Vậy thì liền tùy tiện tự mình tìm chỗ ngồi xuống đi. Diệp Thiên mở to mắt, từ tốn nói, hắn nhìn thấy trong mắt một số người khinh thị, nội tâm không khỏi cười lạnh. Cho ta một cái lý do, vì cái gì lâu như vậy các ngươi mới đến? Mà lại là cùng một chỗ tới, các ngươi có phải hay không tại cho ta ra vài phủ đầu? Chờ bọn hắn tất cả ngồi xuống, Diệp Thiên chậm rãi đứng lên, lạnh giọng hỏi. Tùy tiện tìm lý do, Diệp Thiên muốn nổi lên, cho bọn hắn ra vài phủ đầu. Không dám, tôn quý đại nhân. Nhóm chúng ta sở dĩ cùng một chỗ đến, còn có lâu như vậy, là bởi vì nhóm chúng ta lúc đi vào đợi bị các binh sĩ ngăn lại soát người. Trong đó một cái lao giả đứng lên, không kiêu ngạo không tự tin nói. Soát người bất quá lập tức sự tình, cái này cũng trở thành các ngươi đến chế lý do. Còn có, lao đầu, tại ngươi mở miệng nói chuyện trước đó, nói cho ta tên ngươi. Mặt khác ngươi đến chế lý do không thành lập, nếu là ngươi không thể cho ta một hợp lý giải thích, ta không ngại trước hết là giết ngươi. Đừng tưởng rằng ta để các ngươi ngồi xuống, các ngươi khởi nghĩa tạo phản sự tình coi như qua, trong lòng ta, các ngươi hiện tại vẫn như cũ sẽ mang tội chi thân. Diệp Thiên cười lạnh nói, ánh mắt xem kỹ lấy lao ra hỏa, có chút băng lãnh. Ta gọi là xin mãi, còn xin tôn quý đại nhân xin bất giận, cũng rộng lượng nhóm chúng ta tội ác. Xin mãi hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng lửa giận cùng biệt khuất, cung kính hướng về phía Diệp Thiên nói, kỳ thật hắn không thể nào tin được Diệp Thiên thực có can đảm giết hắn, liền xem như người trẻ tuổi này là đốc cha. Cũng không thể tùy ý sát hại bọn hắn những quý tộc này, La Mã pháp luật không cho phép, nhất là hiện tại hay là vô cùng thời kỳ. Xin mày thật sao? Nói cho ta, vì cái gì các ngươi muốn khởi nghĩa tạo phản, vì cái gì các ngươi cùng lúc đến chế? Diệp Thiên thu hồi trong mắt lành ý, bình tĩnh hỏi, hắn chuẩn bị muốn giết gà dọa khỉ, bởi vì hắn nhìn ra được, lao đầu này tựa hồ có cái gì dựa vào, cũng không làm sao e ngại hắn. Đây cũng không phải là một cái tốt bắt đầu a. Đại nhân! Nhóm chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. La Mã viện quân chậm chạp không đến, nhóm chúng ta coi là La Mã đã bỏ đi nhóm chúng ta. Hiện tại xem ra là nhóm chúng ta hiểu lầm, La Mã cũng không hề từ bỏ nhóm chúng ta, hẳn là đã sớm phái ra đại nhân, chỉ là không biết rõ đại nhân vì cái gì lâu như vậy mới đến. Xin mẹ lắc đầu giải thích, lại mang theo ý uy hiếp. Chương 230, máu tươi nguyên lão viện. Xin mẹ ý tứ rất rõ ràng, bọn hắn khởi nghĩa là bởi vì La Mã viện binh tới chậm. Mà La Mã viện binh tới chậm nguyên nhân đều là bởi vì Diệp Thiên. Cho nên, bọn hắn khởi nghĩa Diệp Thiên cũng có một bộ phận trách nhiệm, bọn hắn không chỉ là đang trốn tránh trách nhiệm, cũng là đang uy hiếp lấy Diệp Thiên. Ngươi ý là, các ngươi phản bội La Mã nguyên nhân là ta trách nhiệm. Diệp Thiên cười lạnh nói. Tối thiểu có một bộ phận nguyên nhân. Hít sâu một hơi, xin lại kiên cường nói, hắn biết rõ Diệp Thiên muốn cho bọn hắn ra vai phủ đầu, bởi vậy hắn không muốn thỏa hiệp, không phải vậy không biết rõ sẽ nỗ lực như thế nào đại giới. Liền xem như muốn thỏa hiệp, cũng muốn tranh thủ đến đàm phán thẻ đánh bạc. Diệp Thiên đem bọn hắn triệu tập, ý đồ quá rõ ràng. Đại nhân, bây giờ tình thế nguy cấp, đồng minh người bạo động rất kịch liệt, đã ngươi đã mang theo La Mã viện quân tới, nhóm chúng ta cũng nguyện ý thần phục cùng phối hợp đến từ La Mã ngươi. Ta nghĩ đại nhân hẳn là lấy đại cục làm trọng, nếu là đại nhân muốn truy cứu nhóm chúng ta trách nhiệm lời nói, cũng hẳn là chờ nhóm chúng ta cùng một chỗ đánh bại đồng minh người bọn hắn. Đến lúc đó, nhóm chúng ta nguyện ý tiếp nhận đại nhân hết thể xử phạt. Xin mày cường thế, lại là thấy tốt thì lấy, dự định đối Diệp Thiên hiểu chi lấy lý lấy tình động, đồng thời chủ động nội bộ, phối hợp Diệp Thiên, nhường Diệp Thiên cũng thấy tốt thì lấy. Nếu là những người khác, liền xem như Dạ Mã Lô bọn hắn đến đây cũng sẽ nhượng bộ, thấy tốt thì lấy, dù sao hiện tại muốn lấy đại cục làm trọng. Thế nhưng là, Diệp Thiên không phải cái khác người La Mã, nơi này đã là hắn tư nhân lãnh địa, không có người nào có thể ngỗ nghịch hắn, chớ nói chi là uy hiếp, bức bách hắn nhượng bộ. Hôm nay nếu là không trấn áp những quý tộc này, sau này hắn như thế nào chuyên chính? Ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Diệp Thiên hai mắt khẽ híp một cái, sau đó nhàn nhạt hỏi. Không, ta nói là sự thật. Nhóm chúng ta khởi nghĩa, đúng là bởi vì ngươi tới trưởng, nhóm chúng ta không cách nào ngăn cản đồng minh người đại quân, nhóm chúng ta tín nhiệm La Mã lại cô phụ nhóm chúng ta. Cho nên, ta hy vọng đại nhân cũng không cần truy cứu chuyện này, nhóm chúng ta cũng sẽ không đem chuyện này truyền tin cho La Mã sứ giả đại nhân. Xin này như mày, sau đó uy hiếp ý tứ càng thêm rõ ràng, liền sứ giả cũng rời ra ngoài, chỉ là hắn không biết rõ sứ giả đã bị Diệp Thiên cho xử lý, không phải vậy lời nói. Hắn nhất định sẽ hối hận tự mình là sổ kéo xem như tự mình chỗ dựa. Vâng, đại nhân, chuyện này tốt nhất chính là như vậy, không phải vậy lời nói, nhóm chúng ta sẽ truyền tin cho sứ giả đại nhân cùng hỏng tì đại nhân. Chuyện này đối với ai cũng không có chỗ tốt, hiện tại nhóm chúng ta tiếp tục nội đấu lời nói, đối La Mã càng không có chỗ tốt gì, đối đại nhân cũng 10 điểm bất lợi. Lại có một cái lao giả đứng lên, cười lạnh nói. Mặc dù Diệp Thiên đến từ La Mã, thế nhưng là chung quy là người trẻ tuổi. Hắn không tin Diệp Thiên không e ngại sứ giả cùng ông đi, huống hồ, hiện tại bọn hắn đã bắt lấy người trẻ tuổi này tay cầm. Cho nên, bọn hắn là gan càng lúc càng lớn. Đại nhân, nhóm chúng ta hành chính quan đã chết tử, mời ngươi là nhóm chúng ta một lần nữa tuyển ra hai cái mới hành chính quan đi. Xin mày nhàn nhạt hướng về phía Diệp Thiên, xem như cho Diệp Thiên mặt mũi. Xem ra, ngươi muốn làm cái này hành chính quan. Diệp Thiên mỉm cười, nhàn nhạt hỏi. Ta cho là ta có năng lực như thế. Bất quá còn cần đại nhân để danh, cũng cần mọi người ủng hộ. Xin mày cười cười, coi là Diệp Thiên đã thỏa hiệp cùng nội bộ. Người trẻ tuổi chung quy là người trẻ tuổi, lịch duyệt quá nhỏ bé, tư chất cũng cuối cùng quá nhỏ bé, chuyển ra La Mã nguyên lao quý tộc, đem hắn cấp chấn trụ. Có được cường đại tài hoa quân sự kia lại có thể như thế nào? Vẫn chưa tới bị bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ủng hộ, ta nguyện ý ủng hộ xin mày trở thành giới này hành chính quan. Vâng, xin mày đại nhân vô luận là phẩm hạnh, năng lực. Tài phú cùng hy vọng, đều đủ để đảm nhiệm hành chính quan. Ta cũng ủng hộ xin mãi đại nhân trở thành hành chính quan, hắn tài phú đủ để là nhóm chúng ta cung cấp càng nhiều nguồn mộ lính. Xin mãi quả nhiên có nhất định hy vọng, tại nguyên lão viện bên trong có rất nhiều người ủng hộ, tăng thêm hắn đứng ra, vì tất cả nhân hóa hiểu một trận nguy cơ, cho nên Diệp Thiên cũng còn không có mở miệng, cơ hồ tất cả nguyên lão cũng nhao nhao vì hắn đứng đội. Lúc này đoàn bọn hắn kết nhất trí, tạm thời tiêu trừ lẫn nhau ân oán, cùng một chỗ đứng đội. Nhường Diệp Thiên nhìn thấy bọn hắn lực lượng, đối bọn hắn thỏa hiệp. Tối thiểu, tại rất nhiều trong mắt, Diệp Thiên đã lui bước, lại bức bách một cái, nói không chừng bọn hắn trinh chiêu binh sĩ quyền chỉ huy còn có thể trở lại trong tay bọn họ. Xin mày mỉm cười, nhìn qua Diệp Thiên, cũng không nói chuyện, chờ đợi Diệp Thiên phát biểu. Xin mày, ngươi rất có tiền. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám.vn. Diệp Thiên ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ, nhàn nhạt hỏi, nếu như nói có so ăn cướp tới càng nhanh kiếm tiền phương thức, đó nhất định là xét nhà.